Chương 328. Ngạ bài. Chương 328. Ngạ bài. Tuyết chủ lĩnh mệnh mà đi, mang theo tiểu hoàng đế chiếu lệnh rời đi biệt viện. Gió tuyết tán đi, đỉnh đỏ trở nên vắng lạnh không ít. Cô hôm nay đến tận đây, kỳ thật cũng không nói sự tình, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Tiểu hoàng đế nhìn qua Tạ Huyền Y Liễu, khịt một tiếng, thành khẩn nói ra, nhân thọ cùng những ngày này không có động tĩnh, hoàn thành một mảnh an bình. Tiếp qua chút thời gian, các loại nam cương đã ma đưa vào danh sách quan trọng. Câu ngày tốt lành liền cũng chấm dứt. Ngươi sách những cái kia yêu cầu, cô đều có thể thỏa mãn, lần này theo phản âm tự sứ đoàn tiến đến Đại Ly, ngàn vạn cẩn thận. Thiên hạ có vô số người muốn tiến vào đại trừ hoàng thành. Nhưng đối với trừ nhân mà nói, cái này hoàng thành lại là nàng muốn chạy trốn nhất cách địa phương, đây là khắp thiên hạ lớn nhất lồng giam. Tài sản của nàng tính mạng, tự do thân thể, tất cả đều bị thánh hậu nắm trong tay, sống hay chết, chỉ ở thánh hậu một ý niệm. Hoàng vị, long bảo, quyền thế, những vật này đều không có quan hệ gì với nàng. Liền ngay cả sống rất tốt, đều là vọng tưởng. Muốn rời khỏi tòa này lồng giam, liền cần lật đổ mặt này tường cao. Hiện tại, nàng làm ra quyết định, vô luận như thế nào, thử đem tường cao đập đổ. Tiếp về chính mình vị kia có, chính thống quyền kế thừa, đệ đệ, chính là bước đầu tiên. Đa tạ nhắc nhở. Tạ Huyền Y Lìa bình tĩnh nói, Tạ Mỗ làm việc, ngươi có thể yên tâm. Trừ nhân khẽ ừ, nàng cũng nhìn ra, hôm nay cái này biệt viện không khí không quá bình thường. Tự mình tiên sinh hiển nhiên là cùng cái này Tạ Chân nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như thế, cô liền không quấy rầy các ngươi. Tiểu hoàng đế chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về hành lang bên kia đi đến, lưu lại tuyết mảnh bay xuống tại nàng đầu vai. Rời đi mấy bước, thiếu nữ mi tâm mềm mại cùng non nớt dần dần bị gió tuyết hóa đi. Nàng lần nữa khôi phục nam tướng, hai đầu lông mày lăng lệ cùng y thế cũng theo đó tán đi, đợi cho bước vào tử sĩ Hắc Lân vệ chuẩn bị trong tiệu, cái kia tản mát tóc dài đều đã co lại. Bây giờ nàng lại đã trở thành đại trừ quốc nạn làm được việc lớn thiếu niên hoàng đế. Trừ nhân rời khỏi nơi này, biệt viện dùng mình, bị hỏa lô khu trục. Tạ Huyền Y Lìa đi tới đỉnh đỏ bên trong, hắn ngồi ở Trần Kính Huyền đối diện, tuổi trẻ quốc sư đang nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú chập chờn phát xanh lô hỏa. Cứ như vậy còn sống, thật sự là một kiện biệt khuất sự tình. Tạ Huyền Y Lìa nhìn về phía trừ nhân rời đi phương hướng, thân là hoàng đế, lại ngay cả cơ sở tôn nghiêm đều không có, rõ ràng thông minh, lại vẫn cứ muốn đóng vai làm đồ đần. Ngươi nói, thiên hạ này to lớn như thế, chỉ lợi tại trong hoàng thành, có phải hay không một kiện thật đáng tiếc sự tình? Trên đời này sự tình luôn luôn như thế. Trần Kính Huyền ôn nhu nói, trăng tròn thì khuyết, nào có thập toàn thập mỹ chuyện tốt. Một số thời khắc cũng nên đối với vận mệnh làm ra một chút nhượng bộ. Trừ nhân sinh ở nhà đế vương là vậy lớn may mắn, cũng là cực lớn bất hạnh. Sinh ở nhà đế vương ở đâu là cực lớn may mắn? Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, ở trên người nàng chỉ có bất hạnh, không có may mắn, cũng là không thể nói như vậy. Trần Kính Huyền cười cười, bất đắc dĩ nói ra, nếu là đạp đổ cái này bức tường cao, nàng sẽ đứng ở vô số người tha thiết ước mơ thế tục đỉnh điểm. Nàng làm được à? Tạ Huyền Y liền mặt không chút thay đổi nói, đạp đổ thánh hậu, dựa vào một cái 10 tuổi hải tử. Đại trừ hoàng thành, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có một số việc, cho dù là nói ra miệng, đều sẽ trêu chọc suối quẩy. Nhưng Tạ Huyền Y thì không sợ suối quẩy. Hôm nay lần này mật đàm, chỉ kém đem như phản hai chữ viết lên mặt. Chuyện này, có rất nhiều người muốn làm. Trần Kính Huyền ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói ra, cũng có rất nhiều người đều tại làm. Mặt biển gió êm sóng lặng, đáy biển ám lưu hung dũng. Những người này đều ẩn vào thủy triều phía dưới. Nếu như cái này bức tường cao đã nứt ra một cái khe hở, như vậy liền sẽ có thật nhiều người ra bên trên một phần lực lượng, đem cái này vết nứt đào đến lớn hơn một chút, lớn hơn chút nữa. Các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Tạ Huyền Y Lìa nhìn thẳng Trần Kính Huyền hai mắt. Chờ một chút. Tiểu quốc sư mỉm cười nói, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được a. Lần này thánh hậu bế quan, tại nhân thọ cung đúc xuống đại trận, những này trận văn đang tại hấp thu đại trừ quốc vận. Tạ Huyền Y Lìa chỉ biệt viện bên ngoài hoàng cung phương hướng, nói ra, nàng khoảng cách cuối cùng cảnh giới kém đến không xa. Nếu như thật đến cuối cùng thành tiên, một bước kia, cho dù ngươi tập hợp đủ lại nhiều thần tiên, cũng vô dụng. Thánh hậu có lẽ đã đứng ở trong truyền thuyết thiên nhân cảnh đỉnh cao nhất vị trí, lại hướng phía trước phóng ra một bước, chính là chứng đạo thành tiên. Một bước này, đem ngàn năm qua vô số thiên tiêu chém ở lệch trời phía dưới, muốn hoàn thành phàm tục đến chân tiên lột xác, không chỉ cần có kinh tài tuyệt diễm tư chất, còn cần lượng lớn khí vận. Kỳ đế thua ở một bước này, nhưng thánh hậu vừa lúc có được kỳ đế không có đấy. Đại trừ nước so đại nguyệt quốc cường thịnh gấp trăm lần, bây giờ lại là khí vận đại thế. Thánh hậu nếu như mở ra sau cùng chứng đạo, sẽ lấy một loại không thể ngăn cản uy thế đối kháng thiên địa đại đạo. Một khi đến một bước kia, vô luận là đạo môn Tiêu Giao Tử, kiếm cung Triệu Thuần Dương, vẫn là Phật môn Thiền Sư, đều rất khó ngăn trở. Không đổi. Trần Kính Huyền vẫn như cũ bình tĩnh. Hán Thuận Tạ Huyền Y chỉ phương hướng liếc mắt, chợt thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói ra, muốn trở thành tiên, nào có dễ dàng như vậy. Đã Trần Kính Huyền nói như vậy, Tạ Huyền Y thì cũng không còn tiếp tục hỏi nữa. Hán biết, giám thiên giả đã dám mưu đồ trận này to lớn bố cục, nhất định bỏ ra đại giới, nhìn thấy một góc tương lai. Hỏi lại xuống dưới, có hại Trần Kính Huyền tuổi thọ năm. Hai người ngồi ở đỉnh đỏ bên trong, ai cũng không có mở miệng, cứ như vậy duy trì lặng im. Nhưng phần này lặng im cũng không xấu hổ. Lô hỏa nhảy lên, phát ra rất nhỏ đôm đốp tiếng vang. Nội giận tỏa ra Trần Kính Huyền hai gò má, đem tiểu quốc sư tái nhợt sắc mặt soi sáng ra ba phần hồng nhuận phân phớt, hắn tựa hồ rất hưởng thụ dạng này yên tĩnh, hoặc là nói, cô độc. Từ khi bái Nôn Tân Vi sư, Trần Kính Huyền liền rất ít rời đi hoàng thành. Bây giờ hắn đã trở thành thư lâu chủ nhân, đại trừ tương lai quốc sư, càng là nửa bước không được. Đương nhiên, Trần Kính Huyền nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật ngươi nói không sai. Tạ Huyền Y liễu ngơ ngác một chút. Thiên hạ này to lớn như thế, chỉ đợi tại hoàng thành, đích thật là cái tiếc nuối sự tình. Tiểu quốc sư ngẩng đầu lên đến, ánh mắt mang theo tiếc nuối, chậm rãi nói ra, nếu có thể, ta kỳ thật muốn đi xem một chút. Tạ Huyền Y Nhi lúc trước nói câu nói này thời điểm, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn tới, câu nói này hơi có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ. Chỉ tiếc, giang sơn quá nặng, lê dân quá khổ. Thiên hạ này mệnh dây cũng nên có người dẫn dắt. Trần Kính Huyền thì thào mở miệng, năng lực ta có hạn, có thể thay sư phụ gánh chịu nhất thời, liền gánh chịu nhất thời. Có lẽ tiếp qua chút năm, ta cũng sẽ có một vị đệ tử đắc ý, sau đó lại qua chút năm, ta liền có thể rời đi nơi này rồi. Cái này hoàn thành, đối với chủ nhân mà nói, là một tòa lồng lao đối, với Trần Kính Huyền mà nói, sao lại không phải? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lịch đại giám thiên giả, thư lâu chủ nhân đều lựa chọn bỏ qua tự thân tự do, đổi lấy đại trừ yên ổn. Qua ít ngày nữa, quốc sư vị trí liền muốn tiến hành thay đổi. Có lẽ phải chờ tới Nam Cương đãng ma kết thúc. Vô luận như thế nào, giới này quốc sư chính vị luân phiên đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Toàn bộ đại trừ hoàng thành cũng biết, Trần Kính Huyền chính là chấp trưởng thực quyền tân nhiệm quốc sư, chỉ chờ một cái lương thần cấp nhật, nô tân liền có thể dỡ xuống cái này kéo dài trăm năm lâu gánh nặng. Bây giờ lão quốc sư đã nhàn cư lý cát, gần như không hỏi thế sự. Làm gì đem gánh nặng đều chọn tại một trên vai? Tạ Huyền Y Nhi vô ý thức mở miệng, sau đó dừng lại đây thật ra là một câu rất không chịu trách nhiệm. Hắn là rất tiêu sái. Mười năm trước, đeo kiếm mà đi, đi hướng thiên hạ tứ phương. Thuần Dương sư tôn thay hắn ôm lấy tuyệt đại đa số cục diện rối rắm. Hắn sở dĩ có thể tùy ý làm vậy, chính là bởi vì phía sau có Triệu Thuần Dương như thế một vị tốt sư phụ. Thiên hạ rất lớn, cũng nên có người đứng lên. Mà thân là thư lâu giám thiên giả Trần Kính Huyền, chính là một người như vậy. Kỳ thật chính mình sao lại không phải một vị gồng gánh người? Tạ Huyền Y hồi tưởng năm đó những cái kia đánh nhau vì thể diện, thường thường cảm thấy áy náy. Nếu như chính mình sớm đi thời điểm minh bạch, lấy xuống kiếm khôi về sau, hắn tương lai sẽ là Liên Hoa phong chủ, sẽ là Đại Tuệ kiếm cung tân nhiệm trưởng giáo, như vậy hắn còn biết kết xuống nhiều như vậy cửu gia à. Nghĩ tới đây, Tạ Huyền Y liề khẽ thở dài, cuộc sống của ngươi, so đại đa số người nghĩ đến còn khó hơn. Quốc sư không dễ làm. Đều như thế. Trần Kính Huyền cũng vô ý thức cho một câu đáp lại đó cũng không phải một câu tốt hồi phục. Từ trước đến nay nghĩ sâu tính kỹ tiểu quốc sư, ý thức được mình nói không nên nói đặt ở lúc khác, địa phương khác, đối mặt những người khác, hắn làm sao cũng sẽ không nói ra dạng này lời từ đáy lòng. Chỉ là bây giờ biệt viện đình đỏ, chỉ có hai người một chỗ đoạn này thời gian, lại sớm đã tháo xuống phòng bị. Nói ra, tắt nước ra ngoài. Ý của ta là, Trần Kính Huyền phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích nói, những năm này, phiêu bạt bên ngoài, làm Tạ Huyền Y Lìa đệ tử, nhất định ăn thật nhiều khổ. Có một số việc, ta biết ngươi biết, ngươi cũng biết ta biết. Tạ Huyền Y Lìa nhìn trước mắt tiểu quốc sư, hắn cười cười, đã như vậy, làm gì làm cho phức tạp như vậy. Tê Lạp đình đỏ bên trong vang lên rất nhẹ một đạo nước âm thanh, Tạ Huyền Y xuề bàn tay ra, chậm chạp đem mặt nạ xé mở một cái khe hở. Hắn thao xuống Trần Kính Huyền tặng cho chính mình mỗi người một vẻ, lựa chọn lấy chân thực khuôn mặt, đến đối mặt chính mình vị bạn tri kỷ nhiều năm bạn thân. Trần Kính Huyền không ngờ rằng sẽ có một màn như thế. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, đỉnh đỏ bên ngoài lưu lại chồng rơi xuống đất sương tuyết, bị gió quyển đến bay lên, rơi vào hắn đầu vai, cũng rơi vào Tạ Huyền Y Lìa lọn tóc. Tuyết động tung bay, vây quanh trương này phong thái lỗi lạc tuổi trẻ gương mặt, cùng Ngọc Châu Trấn vừa mới tân sinh nào sẽ khác biệt. Bây giờ Tạ Huyền Y Lìa tấn thăng động thiên viên mãn, lĩnh hội sinh diệt hai đầu đạo tắc, trong mắt của hắn đã không có bệnh trạng, thần sắc cũng không còn tái nhợt. Khuôn mặt này, so với năm đó, muốn càng hung hiểm hơn, cũng muốn càng thêm bộ trọng. Ngươi, Trần Kính Huyền thần sắc rung động. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, đem thần sắc chậm rãi bình phục lại, trong mắt xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Đã ngươi biết ta biết, cần gì phải chân dung gặp nhau? Còn nhớ rõ ta lúc trước nói lời sao? Cứ như vậy còn sống, thật sự là một kiện biệt khuất sự tình. Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, liền ngay cả chủ nhân đều có thể ở chỗ này dỡ xuống ngụy trang. Ta vẫn còn muốn dẫn lấy mỗi người một vẻ, ngay cả nói chuyện của ngươi, đều muốn ước lượng suy tính. Trần Kính Huyền là từ chừng nào thì bắt đầu phát hiện mình hay sao? Tạ Huyền Y thì không rõ ràng. Có lẽ lấy Trần Kính Huyền trí tuệ, sớm tại Thanh Châu loạn biến thời điểm, cảm thấy được không đúng. Bất quá, tiểu quốc sư chưa hề nói qua cái gì. Hắn cho mình trình độ lớn nhất tôn trọng. Như ý lệnh, mỗi người một vẻ, Trần phủ, Xuân Phong cỏ dại, cùng thư lâu ám tử thân phận. Từ Trần Kính Huyền trong tay đưa ra mỗi một dạng vật, đều là chịu nặng đấy. Trên danh nghĩa, là giao cho bạn thân về sau. Trên thực tế, tiểu quốc sư vì chính mình thao nát tâm. A. Trần Kính Huyền xoa mi tâm, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn hồi tưởng đến lúc trước đối thoại, trên đời này một số thời khắc hoàn toàn chính xác tồn tại một chút thú vị trùng hợp. Một câu đối ứng ba người tình cảnh. Hôm nay hắn và Tạ Huyền Y tại đỉnh đỏ gặp nhau, hắn than bài, Tạ Huyền Y cũng than bài. Một cái muốn đạp đổ thánh hậu, lấy quốc sư tên đi nghịch thần sự tình, tại đại trừ nhắc lên một trận trước nay chưa có hừng hực thủy triều. Một cái khác thì là ám sát tiền triều hoàng đế trọng tội người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai cái này nhìn phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt người, nhưng thật ra là người một đường. Huyền Y Diệp Minh, Trần Kính Huyền ánh mắt phức tạp, đã cực ít có chuyện có thể làm cho hắn xuất hiện vẻ chấn động rồi. Hắn thẳng thắn nói ra, ta vốn cho rằng giống như ngày hôm nay gặp nhau, muốn chờ thật lâu. Nếu như hết thảy đều dựa theo ngươi suy nghĩ phát triển. Tạ Huyền Y thì tự giễu cười một tiếng, nói, như vậy ngươi được nghe lại tin tức của ta, lớn như vậy khái là lần thứ hai Bắc Hải tiêu sát. Không. Trần Kính Huyền lắc đầu, ta sẽ không để cho chuyện như vậy trình diễn lần thứ hai. Mười năm trước, hắn năng lực còn nhỏ yếu. Bắc Hải tiêu sát phát sinh quá đột ngột, hắn bị vây ở hoàng thành, chỗ nào cũng đi không được, cái gì đều không thể rút. Nhưng lúc này đây, thì không đồng dạng. Hắn sẽ không để cho Tạ Huyền Y liễu, một thân một mình, lần nữa lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Lời nói này, Tạ Huyền Y thì trong lòng ấm áp, hắn nhẹ hít một hơi, vô ý thức thẳng tắp sống lưng, bình tĩnh nói ra, ta cũng sẽ không để loại chuyện này trình diễn lần thứ hai. muốn tu hành cần trước tu tâm. Lựa chọn cùng Trần Kính Huyền thẳng thắn gặp nhau về sau, Tạ Huyền Y giờ phút này tâm hồ trong suốt, giống như gương sáng, treo ở tâm hồ phía trên một đường mù mịt, như vậy xóa đi, dấu ẩn nấp tránh, quanh co lòng vòng đây không phải hắn nói. Rời đi nơi này về sau, ngươi vẫn là muốn mang tốt, mỗi người một vẻ. Trần Kính Huyền hít sâu một hơi, nghiêm túc căn dặn, Huyền Y Diệp Minh, ta biết được ngươi kiếm tâm thông minh, tiến cảnh nhanh chóng, bây giờ đã là động thiên vô địch, tùy thời có thể nhập âm thần chi cảnh. Nhưng có một số việc, không phải âm thần có thể giải quyết. Cho dù ngươi hoàn thành tấn thăng, cũng rất khó xử lý những cái kia phiền phức. Ta biết. Tạ Huyền Y nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng, tiếp xuống sứ đoàn Đông Du, ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành tấn thăng. Cho dù ngươi lấy Phương Viên Phường đại phường chủ thân phận, thay ta che đậy, chuyển thế, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn biết rõ, thời gian càng dài, hoài nghi càng nhiều người. Thân phận của mình, một ngày nào đó, muốn chiêu cáo thiên hạ đến ngày đó, sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa. Không sai. Trần Kính Huyền hiếu kỳ hỏi, Huyền Y Liễu huynh, bây giờ biết được ngươi chân thân người, hết thảy có mấy vị? Chương 329. Đông Du. Chương 329. Đông Du. Biết được Tạ Huyền Y gì thân phận người, đã có không ít. Tầng này thân phận, mới đầu coi như được tuyệt mật. Chỉ là theo Thanh Châu là biến, Huyền Thủy thi đấu, Bắc Thú yêu kiếp. Tạ Huyền Y gì ở đấy lòng rõ ràng. Thân phận này, chỉ sợ rất khó lâu dài giấu giếm. Thuần Dương trưởng giáo, Lục Ngọc Chân, Diệu Chân, Ngao Anh. Tạ Huyền Y gì không có giấu giếm cái gì, hắn đem những ngày này phát sinh sự tình, lấy Tạ Huyền Y gì thân phận, một lần nữa nói một lần. Trần Kính Huyền nghiêm túc nghe, đồng thời đưa tay từ bên trong hư không hái tới một đầu kim tuyến. Quốc chi trọng khí hồn viên nghi mặc dù ngày thường thâm tàng thư lâu bên trong, nhưng Trần Kính Huyền dù sao cũng là giám thiên giả, chỉ cần tại đại trừ hoàng thành nội bộ, liền có thể tiện tay dẫn dắt thiên mệnh chi dây. Không sao. Trần Kính Huyền yên lặng nghe xong, cho ra kết luận, bây giờ mệnh dây của ngươi cũng không sốc này, nếu như Bắc Hải sát cục tái diễn, nhất định không phải cảnh tượng như vậy. Ngươi có thể trông thấy mệnh của ta dây. Tạ Huyền Y liền nhíu mày. Trước đây không lâu, pháp lệ tại bên trong phản âm lâm rình mò hắn thần hải, bị kiếm khí chọc mù hai con ngươi. Mệnh dây của ngươi cùng những người khác biệt, giống như là mặt trời bình thường hừng hực bằng mắt. Trần Kính Huyền cười cười, nói, ta đã từng thử qua, nhìn thẳng, nhưng lại không cách nào làm đến. Bất quá trên đời này luôn có những biện pháp khác có thể xem xét, mặt trời. Nếu như trời âm, dĩ nhiên chính là mặt trời xuống núi rồi. Ta đây sợi mệnh dây lôi kéo điểm cuối cùng không ở đây ngươi trên thân, mà tại Đại Tuệ Kiếm Cung Liên Hoa Phong. Tạ Huyền Y Liễu bình an. Liên Hoa Phong khí vận tự nhiên tràn đầy. Mặc dù mệnh dây bằng thẳng, nhưng lần này Đông Du, ngươi vẫn phải cẩn thận. Trần Kính Huyền trầm giọng mở miệng, cho dù cùng Phạn Âm tự sứ đoàn đồng hành, cũng chưa chắc an toàn. Tạ chân thân phận mặc dù so Tạ Huyền Y Liễu an toàn một chút, nhưng bây giờ cũng không ít địch nhân. Liền lấy Giang Linh Vương Tạ Chí Toại nêu ví dụ, mặt ngoài hắn tin tưởng thế tử chết bởi yêu nữ chi thủ tin tức, lựa chọn hành quân lặng lẽ, như vậy coi như thôi. Nhưng việc này nhất định không xong, người giết Tạ Thạng, bút chướng này hắn nhất định sẽ tới thanh toán. Không ngừng Giang Linh Vương, cái này đại trừ vương triều bốn cảnh các nơi, còn có không ít người đang nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết. Tạ Huyền Y lìa nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, lần này Đông Du nguy cơ từ phía liên quan tới trừ nhân đệ đệ. Tạ Huyền Y chợt nhớ tới một chuyện, vị này hoàng tọa chính thống người thừa kế hiện tại ở đâu? Đại Ly Quốc Nguyên Châu, Tây Đình hầu chú cảnh. Trần Kính Huyền nói, trừ quả được đưa đến Ly Quốc tin tức, từ trên xuống dưới chỉ có bốn người biết được. Mười năm trước trận kia biến đổi quá mức tanh mùi máu, trừ nhân lưu tại hoàng cung, còn hắn thì lấy rời người thân phận được đưa đến Nguyên Châu cảnh nội một hộ người bình thường bên trong. Lưu thủ Ly Quốc cảnh nội Phương Viên Phường tiểu phương chủ, người gây nên hỏa hoạn, phụ trách bảo đảm trừ quả bình an. Rời người. Tạ Huyền Y liền nhíu mày. Vâng. Trần Kính Huyền bình tĩnh nói ra, trên đời này có thể rình mò thiên mệnh tu sĩ không chỉ một mình ta. Đại trừ có giám thiên giả, đại ly cũng có khống huyền nhân. Nạp Lan Huyền Sách cơ quan thuật, cho dù là lao sư của ta cũng muốn nhượng bộ lui binh, muốn đem tương lai đại trừ thái tử đưa đến Ly Quốc bình an trưởng thành, liền cần đánh đổi một số thứ. Ý của ngươi là? Trừ quả không biết hắn là trừ quả. Nghe nói lời ấy, Tạ Huyền Y thần sắc trở nên cổ quái. Tư lâu tại trừ quả thần hải bên trong phong tồn một đoạn ký ức. Trần Kính Huyền chậm rãi nói ra, khi đó ta tu vi còn thấp, là lao sư xuất thủ bày ra, sinh hồn cấm, cái này sợi thần hồn cấm chế sẽ theo tuổi tác của hắn trưởng thành, từng bước mở ra. Những năm này trừ quả hẳn là sẽ thường thường nằm mơ, ở trong giấc mộng hắn sẽ thấy tư lâu phong tồn hình ảnh, từ đó ý thức được thân phận của mình dị dạng. Sinh hồn cấm. Tạ Huyền Y thì thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên. Môn thuật pháp này, danh tự nghe hung ác, nhưng kỳ thật cực kỳ ôn hòa. Thi thuật giả cần tiêu hao lớn lượng lực lượng thần hồn, đem ngưng tụ thành một phần quà tặng, đưa vào đối phương hồn hải bên trong. 10 năm trước, Nôn Tân đưa tiễn trừ quả, cũng đưa ra một phần của mình, thần hồn. Đây là một phần thiên đại quà tặng, phần này quà tặng lại trợ giúp trừ quả thức tỉnh thần hải, sớm đạp vào tu hành đường đi. Sở dĩ muốn đem trừ quả tiếp về trừ quốc, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Trần Kính Huyền vuốt mi tâm, hắn thở dài, mấy năm này Ly Quốc so trừ quốc còn muốn dung chuyện. Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Sung liên hợp cùng một chỗ chen ép phần môn, Tây Đình hầu chính là Phạn Âm tự Tam Đại Hương Hòa khách, đứng núi chịu sào bị hai người nhằm vào. Toàn bộ Nguyên Châu cảnh nội một mảnh trướng khí mù mịt, nguyên bản còn có thể tự vệ người gây nên hỏa hoạn bởi vì liên tiếp biến cố, phân thân thiếu phương pháp, đã không dành chăm sóc trừ quả. Những ngày này càng là xuất hiện thần hồn tin tức lệnh đoạn liên dị dạng. Cái này liên tiếp sự kiện, để cho ta có loại dự cảm bất tưởng. Ngươi hoài nghi Nạp Lan Huyền Sách phát hiện trừ quả tồn tại? Tạ Huyền Y liền nhíu mày. Thế thì không đến mức. Trần Kính Huyền lắc đầu, lấy Nạp Lan Huyền Sách thủ đoạn, nếu như muốn giết trừ quả, trực tiếp động thủ chính là, không cần cố tình bày nghi trận. Bây giờ Ly Quốc nội loạn liên tiếp phát sinh, Nguyên Châu đã biến thành nạn binh hoàn nơi. Lập tức lựa chọn tốt nhất chính là đem trừ quả mang về cảnh nội. Ta hiểu được. Tạ Huyền Y thì suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, nếu như ta nhìn thấy trừ quả, ta cũng cần nói cho hắn biết thân phận chân thật của hắn a.
Nam,
Tạ Chân tiểu tử này, làm sao một lần tự lâu như vậy? Hoàng gia biệt viện mặt khác một chỗ đình viện, hoa rơi nhau nhau, nước chảy róc rách, tiếng đàn lượn lờ bằng chiếu, Lạc Bạch Lý ngồi ở bàn bát tiên trước, phẩm cửu, uống trà, trước mặt là tràn đầy một bàn chân hảo. Nơi này còn có vị thứ ba khách nhân. Quân Sơn chân nhân chống cằm bưng ly rượu, không có thử một cái lấy rượu ngọn đánh bên cạnh bàn, hắn xưa nay không có gì kiên nhẫn, hôm nay bị Trần Kính Huyền mời tới ở đây, chính là vì cùng Tạ Chân gặp mặt một lần. Đại phổ độ tự ước định Tạ Chân xem như hoàn thành, mà hắn cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng tiểu tử này đi một chuyến Ly Quốc. Nhưng mà cái này vừa chờ, chính là gần nửa canh giờ. Cái này biệt viện rất lớn, khắp nơi đều xếp đặt cấm chế. Kỳ thật cấm chế cũng không tính là cái gì, đặt ở bình thường, Quân Sơn chân nhân thần niệm đã sớm mạnh mẽ đâm tới, tìm tới Tạ Chân vị trí rồi. Nhưng hôm nay, tòa trấn lần này cấm chế người, chính là chính vào đang tuổi phơi phới Trần Kính Huyền. Quân Sơn thần niệm, một đường cấp đi, cuối cùng bị đón đỡ ngăn ở biệt viện hành lang cuối cùng. Ngoại nhân đều nói, giám thiên giả một mạch, rất khó thành tựu, dương thần. Song lần này thần niệm vấp phải trắc trở, lại làm cho Quân Sơn cảm thấy, Trần Kính Huyền rất có thể đã áp đảo âm thần cảnh lên. Chư vị, đợi lâu. Liên tại Quân Sơn chờ đến sắp áp lúc, thanh âm quen thuộc ở phương xa vang lên, đạo bảo hài đồng nhíu mày nhọn, đem thả xuống ly rượu, cả người đều tỉnh táo lại. Tiểu sơn chủ, người rốt cuộc đã đến. Đoàn Chiếu kinh hỉ quay đầu, quen thuộc áo đen bóng dáng, đi tới biệt viện trước cửa. Trừ cái đó ra, còn có một đạo tản ra nhàn nhạt thư quyển khí thanh sam thon gầy bóng dáng. Trần Kính Huyền cũng đứng ở Tạ Huyền Y bên cạnh. Hắn đối với trong viện mấy người ném đi ôn hòa ánh mắt, mấy vị này đều không phải là bắt đầu thấy, Đoàn công tử, Đặng cô nương, Quân Sơn tiền bối, lại gặp mặt, làm trễ nải Tạ Chân một lát, thực sự không có ý tứ. Không ngại. Quân Sơn chân nhân khoát tay áo, mang theo một chút trêu chọc cùng tự giễu ý vị mở miệng, chậm trễ liền chậm trễ đi, dù sao bản tọa hiện tại có nhiều thời gian. Quân Sơn tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, chăm nghe không bằng một thấy, Trần Mộ tận lực vì ngài chuẩn bị lễ vật. Trần Kính Huyền mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên hộp, đây là vạn bối xin nhờ luyện khí ti thủ tọa Tần Bách Hoàng chế tạo phi kiếm, Tử Tiêu, tiền bối nếu không chê, tiện lợi cái đồ chơi nhận lấy, bao nhiêu là phân tâm ý. Ồ. Quân Sơn chân nhân trên mặt ý cười thoáng ngưng trệ một cái. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ vị này người mặt tươi cười, xuất thủ còn xa hoa như vậy. Hộp kiếm bị Trần Kính Huyền ném ra. Lấy tính nôn nóng lấy xương Quân Sơn, căn bản không chờ hộp kiếm rơi vào trong tay, liền trực tiếp vung tay áo. Kiếm khí từ trong tay áo lướt đi, đem tím hộp bẻ gãy. Đùng. Giữa không trung vang lên một đạo nột ngạt nổ vang. Mảnh gỗ vụn tung bay, âm trầm bầu trời đồng thời rơi xuống một đạo trong trẻo lôi quang, đâm vào trên thân kiếm, cả tòa đình viện đều bị lôi quang bôi thành tuyết trắng. Đoàn Chiếu cùng Đặng Bạch Y Lìa bị lôi quang chiếu lên cho mày, không bị khống chế hai mắt nhắm lại. Tạ Huyền Y thì thần sắc như thường, hắn có chút kinh ngạc ngắm nhìn Trần Kính Huyền. Phi kiếm này phẩm cấp cũng không thấp, một kiện linh bảo. Gia hỏa này xuất thủ xa hoa như vậy sao? Quân Sơn cùng gia sư từng là hảo hữu chí giao, gia sư nói Quân Sơn chuyển thế, ra một chút biến cố, mặc dù sống thêm đời thứ hai, nhưng này đem chân quý nhất bản mệnh phi kiếm, lại là theo nguyên chủ rời đi, tự hành băng liệt, bây giờ đã là không cách nào tìm về. Trần Kính Huyền truyền âm giải thích nói, vị này chân nhân là thật tính tình, cũng ít nhiều có chút không bỏ xuống được, nếu như gia sư đem kiếm này tặng ra, hắn nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Như đội ta đến, sẽ tốt hơn nhiều. Kiếm tu cùng với những cái khác tu sĩ khác biệt, kiếm tu bản mệnh đầu tiên, này đây kiếm khí làm căn cơ triển khai. Diệu chân chuyển thế, có thể giữ lại, minh sa bảo trượng, cho dù chuyển thế thất bại, món bảo khí này cũng có thể làm chuyển thế bảo vật, tại Phật môn nội bộ đời đời truyền lại, một mực kéo dài tiếp. Nhưng kiếm tu thì lại khác rồi. Nếu như Tạ Huyền Y coi là thật thân tử đạo tiêu, như vậy cùng hắn tính mạng tương liên bản mệnh phi kiếm Trầm Kha cũng sẽ tùy theo cùng nhau băng liệt. Trừ phi hắn tại trước khi chết, xóa đi phi kiếm ấn ký, chủ động từ bỏ bản mệnh phi kiếm. Quân Sơn kiếp trước đã tu hành đã đến dương thần chi cảnh. Hắn bản mệnh phi kiếm cũng tu ra linh tính. Cho dù hắn làm như thế, bản mệnh phi kiếm cũng rất có khả năng lựa chọn chết theo. Thì ra là thế. Tạ Huyền Y Lìa nhịn không được cảm khái, ai nói thư lâu dám tiên giả, xem tận thiên mệnh, đối xử lạnh nhạt vô tình. Tiểu quốc sư rõ ràng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Có ý tứ. Quân Sơn không chút biến sắc tiếp nhận Tử Tiêu, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, mặc dù không trực tiếp toát ra yêu thích, nhưng hắn vẫn là yên lặng đem phi kiếm giữ trong lòng bàn tay, không có bung ra, tiểu tử ngươi so luôn tân biết là người. Ta trước đó không lâu đi lý các một chuyến, lao ra hỏa kia cũng không nói đưa chút đồ vật. Trần Kính Huyền cười cười, cũng không nói nhiều cái gì. Thôi thôi. Quân Sơn lần nữa gõ gõ phi kiếm, nghe nhẹ nhàng kiếm âm, đổi một bộ sắc mặt, cười tủm tỉm hỏi, ta một cái lao ra hỏa, cùng tuổi trẻ hậu sinh so đo cái gì? Hai người các ngươi nói đủ không, không nói qua tiếp tục bàn lại nửa canh giờ cũng được. Thấy tiền sáng mắt lão quỷ. Đoàn Chiếu trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nhỏ giọng oán thầm. Văn bối cùng Tạ Chân đã nói xong rồi. Trần Kính Huyền lần nữa thi lễ một cái, cung kính nói, tiếp đó, tiền bối cùng Tạ Chân nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đặng Bạch Y, Đoàn Chiếu. Không thể nào. Đoàn Chiếu gãi đầu một cái, nói, không phải lại muốn chúng ta kiêng kỵ a? Cùng Trần Kính Huyền ánh mắt đối mặt một khắc này, Đặng Bạch Y đã hiểu đối phương ý tứ, nàng rất hiểu chuyện rời đi chỗ ngồi, hướng về bên ngoài đình viện đi đến. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở? Quân Sơn ông cụ nó nói, đại nhân làm luận, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài, lẫn vào cái gì? Nam. Đổi một tòa đình viện, nhưng hắn đồ vật lại không có thay đổi, đám người sau khi rời đi, khu nhà nhỏ này thậm chí so lúc trước đỉnh đỏ còn muốn càng thêm yên tĩnh, vừa mới cái kia đạo lôi rơi, chấn khai một cây lá đỏ. Tiền bối còn nhớ rõ, lúc trước ước định của chúng ta a. Tạ Huyền Y Lìa đi thẳng vào vấn đề nói ra, đợi ta cầm xuống đại phổ độ tự chi tranh, ngươi muốn theo giúp ta đi một chuyến đại ly. Ta cũng không có minh xác đáp ứng ngươi. Quân Sơn bày ra dựng râu trừng mắt vô lại bộ dáng, chỉ tiếc bộ này hài đồng gương mặt, thực sự không có đủ sức thuyết phục, lúc ấy ta nói chính là, trước thắng lại nói. Bây giờ ngươi là thắng, nhưng ta cũng muốn suy nghĩ một chút, lần này cùng ngươi đi Ly Quốc, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc phải làm. Tạ Huyền Y liễu cười cười. Hắn biết rõ Quân Sơn chân nhân đang có ý đồ gì. Cùng mình lúc trước đối mặt tiểu hoàng đế, cái gọi là vô lợi không dậy sớm. Ngàn dặm xa xôi đi xứ Ly Quốc, cũng nên mò được một chút chỗ tốt, đây là đang cùng mình ra điều kiện. Như vậy tiền bối muốn cái gì? Tạ Huyền Y chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy mở miệng. Ta. Quân Sơn lập tức ngây ngẩn cả người, thật sự là hắn là muốn có kẻ mà cả, nhưng này dù sao cũng nên có cái quá trình, cái này họ Tạ tiểu tử làm sao trực tiếp đánh thẳng bóng. Theo ta thấy a, liên quan tới Đông Du sự tình, tiền bối đấy lòng đã sớm có quyết định. Tạ Huyền Y liền buông xuống mặt mày, bưng lên trên bàn không ngọn, rót cho mình một bình trà. Bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu, cái này ấm trà đã nguội, ngay cả xương mủ đều mười phần mỏng manh. Hắn bưng chén trà, nhẹ nhàng lay động một cái, tiền bối hẳn là rất muốn đi một chuyến Ly Quốc, nhìn xem dị cảnh phong cảnh a. Nhiều năm như vậy đều tại đạo môn bên trong, mặc dù thành công chuyển thế, nhưng cũng khốn tại nhà tù bên trong, nếu như không phải lần này, đại phổ độ tự, chi tranh, như vậy tiền bối giờ phút này hẳn là còn ẩn vào đạo môn nội bộ. Hắn nghe nói, năm đó Quân Sơn chân nhân hướng tới tự do, vô cầu vô thúc. Nhưng lần này chuyển thế đến nay, Quân Sơn chưa từng bước ra đạo môn một bước. Thằng đến Diệu Chân mang theo Phản Âm tự sứ đoàn đi vào hoàn thành, hắn mới có cơ hội đi ra ngoài. Tiêu giao tử tiền bối bế quan, Sùng Ham đại chân nhân cầm quyền. Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, Sùng Ham chủ trương ẩn thế tu hành, nhưng này chủ trương lại cùng tiền bối đạo ý trái ngược. Lần này theo Phản Âm tự sứ đoàn xuất hành, xem như hoàng quyền dụ lệnh, thư lâu đặc phê. Tiền bối đại khái có thể thua đổ ước, vì lý do hướng đạo môn đưa ra chào từ biệt hiện lên, cho dù là Sùng Ham đại chân nhân cũng không cách nào nói thêm cái gì. Quân Sơn chân nhân thần sắc cổ quái, hắn buồn bực nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, hiếu kỳ hỏi, họ Tạ đấy, ngươi làm sao ngay cả những này đều biết? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tại bên trong đạo môn sắp xếp nội ứng? Tạ Huyền Y liễu cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Tiền bối, hắn đem chén trà đẩy về phía trước ra, nhẹ giọng nói ra, chúng tu một thế rất không dễ dàng, không ngại trực diện của ngươi bản tâm, nhìn xem chính ngươi muốn cái gì. Sứ ngọn đẩy lên trước mặt, Quân Sơn chân nhân yên lặng cúi đầu, hắn nhìn lấy cái kia chập chờn nước trà phản chiếu ra non nớt gương mặt, trầm mặc mấy tức về sau. Đông Du, Đông Du. Quân Sơn thở dài, do dự một chút, đống nhiên đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn nâng chén trà lên, đem uống một hơi cạn sạch. Đến đều tới, làm gì không đi. Chương 330, khinh người quá đáng. Chương 330, khinh người quá đáng. Đến đều tới, đây là đại trữ vương triều phố lớn ngõ nhỏ thường nói một câu. Đến đều tới, không bằng ngồi một chút. Đến đều tới, không bằng uống một chén. Đến đều tới, cái này giữa trần thế có như thế nhiều phiền não, nhưng đến đều tới, vì sao không đi ra để cho mình sống được vui vẻ một chút? Cái này chính là Quân Sơn thời khắc này ý nghĩ. Thật vất vả một lần nữa sống thêm đời thứ hai, lấy tính cách của hắn, có thể nào cam tâm ẩn cư đạo môn bên trong tu hành một giáp lại một giáp ở kiếp trước? Hắn chính là vì sống ra cái tự tại mới lựa chọn binh giải trùng tu. Đúng. Tạ Huyền Y lìa lúc này nâng chén, vì chính mình cũng đổ một ly trà, lấy trà thay rượu, đầy uống hết sạch. Thật, cứ quyết định như vậy đi. Tạ Huyền Y lìa mỉm cười nói, Quân Sơn đạo huynh, có ngươi tương trợ, lần này đi sứ tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngươi tiểu tử thúi này. Quân Sơn chân nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi đem trong chản trà lạnh uống cạn. Cái này họ Tạ đấy, liên xưng hô cũng thay đổi, đạo huynh đều kêu lên. Bất quá, xưng hô này hắn còn rất ưa thích. Quân Sơn nhớ kỹ rất rõ ràng, ở kiếp trước hắn thành tiểu dương thần chi cảnh, trở lại đạo môn về sau, trong tông tuổi trẻ hậu sinh nhìn hắn ánh mắt là vừa sợ vừa sợ. Hắn muốn tiến lên đáp lời, đối phương đều hận không thể đi lễ bái đại lễ, muốn tìm mấy cái có thể bình thường đối thoại đệ tử cũng khó khăn. Lúc kia hắn liền cảm thấy khó hiểu, chính mình bất quá là tu thành dương thần, cũng không phải thành tiên, cần thiết hay không? Về sau hắn hiểu được rồi, tu tiên giới mạnh được yếu thua, có người tu hành chỉ cầu chính mình một cái tự tại, mà có ít người chính là vì đạt được ánh mắt như vậy. Bây giờ đạo môn đề cập Sùng Ham tên, tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Loại này thần sắc Quân Sơn không thích, nhưng Sùng Ham sư huynh rất ưa thích đại chân nhân ba chữ, nghe nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng trên thực tế nặng như Thái Sơn, có thể đẻ chết người. Còn có một việc, Tạ Huyền Y liền nắm tay nhẹ nhàng tăng hắn một cái, trầm giọng nói, Quân Sơn đạo huynh hẳn là rõ ràng, lần này đi sứ tất không yên ổn, ta có rất nhiều cửu gia. A, Quân Sơn nhíu mày, hai tay vòng cánh tay ôm Tử Tiêu phi kiếm, ngẩng đầu lên đến, lặng lặng đợi sau văn. Hắn cũng biết, cái này tiếng nói huynh không phải kêu không lên tiếng đấy. Một khi rời đi đại trừ, tất có cửu gia đột kích. Tạ Huyền Y liền dừng một chút, nói ra, sở dĩ xin ngươi đồng hành, chính là vì giết địch. Quân Sơn hời hợt nói ra, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được hay? Đạo huynh mắt sáng như đuốc. Tạ Huyền Y liền cười nói, cái này đại trừ vương triều luôn có người không nói đạo lý. Nếu chỉ có Tạ Mỗ một người, những cái kia bố cục người nhất định không chút kiêng kỵ nào, nhưng nếu đạo huynh đồng hành, những người này dù sao cũng hơi lo lắng. Quân Sơn chân nhân tương đương với một vị âm thần cấp chiến lực. Trừ cái đó ra, vị lao tổ này thế nhưng là thật dương thần chuyển thế, đạo môn đương kim người cầm quyền sư đệ. Ai tôi tập sát, đều muốn ước lượng bà phần. Không cần nhiều lời. Quân Sơn giơ tay lên, ra hiệu những này cũng không tính là cái gì. Hắn trầm giọng nói ra, việc này bản tọa trong lòng đã hiểu rõ. Đã lựa chọn cùng ngươi cùng nhau đi xứ Ly Quốc, việc liền một kiện sẽ không thiếu làm. Bất quá ngươi tựa hồ không cần thiết cẩn thận như vậy đi, Diệu Chân cũng ở đây trong sứ đoàn, thực lực của người này không thể khinh thường, trình độ nào đó mà nói hắn so với ta còn muốn càng mạnh một chút. Đạo huynh lời nói này, ai sẽ ghét bỏ chỗ dựa nhiều? Tạ Huyền Y cười trả lời. Giam ba câu, đạo huynh đã kêu rất quen, đối phương nghe được hưởng thụ, mình cũng kêu vui vẻ. Cũng thế, dù là Quân Sơn giả bộ bình tĩnh, cái này đôi lông mày vui mừng đã ép không đi xuống. Hắn trầm giọng nói, đây đều là việc nhỏ, sứ đoàn cụ thể ngày nào khởi hành? Nhanh, nhiều nhất bất quá 3 năm ngày. Tạ Huyền Y thì nói, bây giờ Thánh Hậu bế quan, Nhân Thọ cung đại trận đúc lên, Phản Âm tự sứ đoàn không cần cầu kiến, lần này đi sứ không được bao lâu liền sẽ kết thúc. Thánh Hậu bế quan thời gian điểm rất khéo, cái này đã giảm bớt đi không ít thời gian. Diệu Chân Tây Độ, chỉ vì một sự kiện, khai đàn giảng đạo, thu thập khí vận, vì Mật Vân cầm xuống phạt cốt, mở ra chuyển thế chi thân đã đạt được mục đích, liền không cần thiết ở lâu. Mấy ngày nay, sứ đoàn chỉ cần thu thập chỉnh lý một chút nhỏ vụn, liền có thể khởi hành. Rất tốt. Quân Sơn nhẹ gật đầu, nói, ta hôm nay liền viết thư cho Đạo Môn. Đại phổ độ tự khí vận chi tranh, xem như kết thúc thiệt quả. Đạo Môn việc vặt xử lý, cũng cần 3 năm ngày canh giờ. Tiền bối. Tạ Huyền Y lìa lại tại lúc này mở miệng, còn có một sự tình. Quân Sơn không thích quanh co lòng vòng, nói, hắn bén nhạy bắt được Tạ Chân đối với mình xưng hô biến hóa. Lúc trước mời chính mình đồng hành đại ly, kêu là đạo huynh, mà bây giờ là tiền bối. Nhìn tới, đây là trịnh trọng có việc muốn nhờ. Nếu có khả năng, ta hy vọng tiền bối có thể cùng ta liên thủ, diệt trừ một người. Tạ Huyền Y lìa nói tới một nửa, đã bị đánh đoạn. Người muốn giết Nguyên Kế Mô. Quân Sơn chân nhân mày nhăn lại. Tạ Huyền Y lìa cười hỏi, tiền bối đây là làm sao nhìn ra được? Ta chỉ là ẩn vào đạo môn, cũng không phải là mù điếc. Quân Sơn liếc mắt, tiểu tử ngươi giết Tề Vũ, nói giết liền giết. Nghĩ đến chỉ có âm thần cảnh cửu nhân mới có thể để cho ngươi lối ra cầu ta. Địch nhân này cũng nhất định thường ở hoàn thành, không phải ngươi cũng sẽ không hôm nay mở miệng. Suy đi nghĩ lại, còn có thể là ai? Chỉ có thể là Nguyên Kế Mô. Tạ Huyền Y lìa lần này không phải hư tình giả ý lấy lòng, mà là thái độ thành khẩn vỗ cái mông ngựa. Tiền bối thực sự lợi hại, tuy là đạo môn chân nhân, lại tu ra phản âm tự, thiên nhãn thần thông. Ít đến. Thời khắc mấu chốt, Quân Sơn cũng nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nói ra, muốn giết Nguyên Kế Mô rất nhiều người, không ít ngươi một cái, những năm này đều không người thành công. Trên thân giá hỏa này thủ đoạn bảo mệnh, so trong tưởng tượng của ngươi cường mạnh hơn. Ồ. Tạ Huyền Y thu liêm ý cười, nheo cặp mắt lại. Làm Thánh Hậu coi trọng nhất cô thần, nếu như cứ như vậy tùy tiện chết rồi, ai còn nguyện ý làm hoàng thành hung ác nhất gia quyển? Quân Sơn cười nhạo nói, họ ta đấy, nói câu xuất phát từ tâm can lời nói thật, cho dù ngươi về sau tấn thăng âm thần, cũng đừng động ám sát Nguyên Kế Mô suy nghĩ. Gia hỏa này so tuyệt đại đa số người nghĩ còn khó hơn giết, nếu là co đầu rút cổ tại trong hoàng thành, cho dù là dương thần cảnh đại tu sĩ, cũng không dám nói nhất định có thể vững vàng giết tới. Hoàn toàn chính xác. Hoàng thành có Thánh Hậu, có tần tổ, còn có võ trích tiên. Nếu như dương thần vào thành ám sát, ngược lại sẽ trước tiên gây nên chú ý, cần lo lắng rất nhiều. Nếu như, Tạ Huyền Y lìa dừng một chút, nói, ý của ta là, nếu như Nguyên Kế Mô rời đi hoàng thành đâu? Quân Sơn không chút nghỉ ngợi nói, vậy cũng muốn nhìn hắn rời đi hoàng thành phạm vi. Trên người hắn bảo mệnh bảo khí một khi có hiệu lực, tần tổ hoặc là thánh hậu ở trong một loại vị, sẽ lập tức xé mở không gian đuổi tới. Chỉ cần ở Trung Châu khu vực, chỉ cần không phải dương thần xuất thủ, hắn đều có thể trốn qua một kiếp. Làm sao, ngươi có thể mời được dương thần? Tạ Huyền Y lìa lâm vào suy tư. Ha ha, ta đã nói rồi. Quân Sơn cười hì hì nói, đại tuệ kiếm cung lại sủng ngươi, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này ra mặt can thiệp. Quang Minh chính đại ám sát Nguyên Kế Mô, chẳng khác nào cùng thánh hậu công khai là địch. Coi như giết hắn, về sau nên làm cái gì? Gia hỏa này bất quá là một đầu ngân ngân sủa chó, không đáng dương thần xuất thủ. Nếu như ta khôi phục năm đó cảnh giới tu vi, cũng sẽ không giúp ngươi làm loại chuyện này, không đáng, không cần thiết. Nếu như Nguyên Kế Mô rời đi Trung Châu, lần này ám sát, không cho hắn bóp nát tín vật đưa tin cơ hội. Tạ Huyền Y liền ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói ra, tiền bối nguyện ý thử một lần sao? Lời vừa nói ra, đình viện yên lặng lại. Quân Sơn chân nhân nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt lướt qua một vòng phức tạp cũng không hiểu. Nguyên Kế Mô làm gì ngươi? Quân Sơn nâng cằm lên, hiếu kỳ hỏi, hắn và ngươi có cái gì huyết hải thâm cửu? Ngươi nghĩ như vậy giết hắn? Đây là một cái tốt vấn đề. Tạ Huyền Y lìa rất khó trả lời. Hắn cũng hỏi qua chính mình, vì cái gì như thế chán ghét Nguyên Kế Mô? Là bởi vì Nguyên Kế Mô lần đầu gặp mặt, liền cho mình bố trí Vịnh Yên đường phố mưu hại cái bầy a. Suy nghĩ kỹ một chút, sở dĩ có như thế nồng đậm sát tâm, thật đúng là không phải là bởi vì việc này. Tạ Huyền Y từ xưa nay tin tưởng mình trực giác, tại lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Kế Mô thời điểm, hắn tâm hồ liền nổi lên lạnh thấu xương sát ý, cái này sát ý nghiêm túc trình độ, gần như sắp muốn vượt qua bạch quỷ. Tạ Huyền Y thì rất chắc chắn, Nguyên Kế Mô nhất định đối với mình làm qua cái gì. Mình và Nguyên Kế Mô cũng không tính là người quen. Chính xác hơn điểm nói, là Tạ Huyền Y thì không biết Nguyên Kế Mô. Một số năm trước, có lẽ hắn đã từng thấy qua vị này, lúc ấy còn bừa bãi vô danh tương lai hoàng thành ti thủ tọa. Rất có khả năng, liền như là hôm nay đại phổ độ tự trước cửa. Núi kêu biển gầm trong tiếng kêu ầm ĩ, có thật nhiều ánh mắt yên lặng nhìn về phía mình. Có người cực kỳ hâm mộ, có người đố kỵ, có người căm hận. Nguyên Kế Mô liền giấu ở trong đó đình viện lặng im, bị Quân Sơn chân nhân đánh vỡ. Hai đồng chân nhân gõ gõ bàn đá, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần thiết giải thích. Kỳ thật bản tọa cũng không quan tâm sát ý của ngươi nguyên nhân gây ra. Lão tử năm đó cũng là kiếm tu, quyết ý đi giết một người, chỗ nào cần nhiều như vậy lý do. Ngươi giúp ta đại phổ độ tự lần này ấn lý mà nói, ta hẳn là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Nếu như, Quân Sơn trầm giọng nói, ta là nói nếu như, ngươi có thể làm được vừa mới nói tới đây hết thảy, tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới, ta có thể ra một phần lực lượng. Tạ Huyền Y thì ánh mắt sáng lên, bất quá lại nói rõ ràng. Quân Sơn chân nhân nghiêm túc nói ra, ta giúp ngươi, không có quan hệ gì với đạo môn. Ngươi đừng muốn cho ta liên hệ Thái Thượng Trai cùng Ngọc Thanh Trai Trai chủ. Giết Nguyên Kế Mô là của ngươi sự tình, ta giúp ngươi, cũng là chuyện của ta. Cái này, Tạ Huyền Y cười khổ một tiếng, trong mắt sáng lên ánh lửa hơi có chút tạm đạm đáng tiếc. Nếu như Quân Sơn chân nhân nguyện ý di chuyển hai vị này trai chủ xuất thủ, như vậy đánh giết nguyên kế mô độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống. Một chút liền có thể nhìn đi ra, tiểu tử ngươi không nghẹn tốt cái rắm. Quân Sơn chân nhân nhìn ra Tạ Chân thần sắc biến hóa, cười khẩy nói, phía trước mở miệng một tiếng đạo huynh, hiện tại mở miệng một tiếng tiền bối, hóa ra là coi trọng bản tọa đạo môn bối cảnh a. Đạo huynh, tiền bối, đại chân nhân. Tạ Huyền Y liền vội vàng nói xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Được rồi, không cần giải thích. Quân Sơn chân nhân thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh phi kiếm kia, ôn nhu nói, bản tọa khoảng cách âm thần trích có cách nhau một đường. Một khi phá cảnh, kiếm này uy lực liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Nếu thật đến nơi này, một kiếm không thể không ra thời khắc, cái này âm thần cảnh cánh cửa, bản tọa một cước liền có thể đạp phá. Nói đến nước này, Tạ Huyền Y liền minh bạch Quân Sơn chân nhân phần nhân tình này hàm kim lượng. Một kiếm này chưa chắc sẽ ra. Tạ Huyền Y thành khẩn nói ra, hôm nay có thể nghe được tiền bối câu này thổ lộ tâm tình ngữ điệu, là đủ. Còn gọi tiền bối. Quân Sơn chân nhân mở miệng yếu ớt. Đạo huynh, đạo huynh. Tạ Huyền Y liền vội vàng đổi giọng, cười khổ nói, về sau đều hô huynh. Nam. Hoàng thành ti u ám địa lao, chật chội hành lang mặt đất, có tiếng gió thổi qua, có giọt nước rơi xuống. Giang giác. Giọt nước rơi xuống, phát ra dị thường tiếng vang lanh lảnh, đúng là vừa rơi xuống đất, liền ngưng tụ thành băng, vỡ vụn ra. Ngồi ở thanh đăng bàn trước chấm bài thi nguyên kế mô, đông nhiên nhíu mày. Hắn không có ngẩng đầu, vẫn như cũ đảo trong tay hồ sơ vụ án, mà không biểu tình nói ra, Tuyết chủ đại nhân đại giá quang lâm, nguyên mộ thật đúng là có mất viễn nên a, hôm nay là gió nào, có thể đem phương viên phường tiểu phường chủ thổi tới hoàng thành thi. Nguyên kế mô trước mặt, vô số tuyết mảnh lăn lộn quét sạch, ngưng tụ thành hư vô mở mịt thân hình. Tuyết chủ từ hoàng gia biệt viện đuổi tới hoàng thành thi, chỉ dùng nửa nén hương không đến. Nàng không mở miệng hàn huyên, trực tiếp đưa tay vung tay áo. Lạch cạch. Một viên kim giản bị Tuyết chủ ném ra, đã rơi vào nguyên kế mô trước bàn. Nguyên kế mô nhíu mày lật ra kim giản, quen thuộc chữ viết khắc sâu vào tầm mắt. Đoạn này thời gian, hoàng thành ti một mực đang nghiên cứu Tạ Chân hồ sơ vụ án, không có người so với hắn quen thuộc hơn Tạ Chân hết thảy. Đây là Tạ Chân chữ. Bình hải đan 100 ai, nguyên hỏa đan 100 ai. Nguyên kế mô lướt qua, tâm hồ cọ một cái dâng lên lửa giận vô hình, hắn lạnh lùng mở miệng, đây là cái gì? Những này là bệ hạ cho ra phong thưởng. Tuyết chủ lời ít mà ý nhiều, đại phổ độ tự khí vận chi tranh, Tạ Chân thắng hạ phạt âm tự phật tử, nên thưởng. Nên thưởng. Nguyên kế mô ngẩng đầu lên, hắn kiệt lực duy trì tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Hôm nay Tạ Chân đại thắng, hoàn toàn chính xác nên thưởng. Nhưng tiểu phương chủ đến hoàng thành ti làm cái gì? Cái này một viên kim giản ban thưởng nội dung từ hoàng thành ti tuồn kho phát. Tuyết chủ bình tĩnh nói, đây là thánh dụ, cầm hoàng thành ti vật, ban thưởng Tạ Chân. Nguyên kế mô cái chán có gân xanh nâng lên. Tuyết chủ không mở miệng, chỉ là yên lặng phóng xuất ra một sợi đạo ý, gió tuyết tràn ngập tại địa lao bên trong, lạnh thấu xương dùng mình khuyết tán ra. Tức thế, đem ti bên trong đan dược đều lấy ra. Nguyên kế mô lần nữa đè xuống lửa giận, gọi tới một vị đặc chấp sứ. Hắn biết mình không phải trước mắt nữ nhân đối thủ. Tuyết chủ ít nhất là âm thần 19 cảnh, rất có thể đã tới âm thần viên mãn. Lần này, đối phương mang theo thánh dụ mà đến, danh chính ngôn thuận, nếu là ngày trước chính mình còn có thể mượn thỉnh cầu thánh hậu ý chỉ, kéo dài một thời gian, nhưng hôm nay thánh hậu bế quan nhân thọ cùng, những chuyện nhỏ nhặt này, cái kia nhẫn liền nhẫn. Nguyên kế mô chú ý tới, Tuyết chủ lần này tựa hồ mang theo hai cái kim giản. Cái thứ nhất kim giản bên trong đan dược đều giao phó về sau, Tuyết chủ cũng không hề rời đi. Lạch cạch. Nàng ném ra cái thứ hai kim giản, cái này kim giản bên trong danh sách thì là hoàng thành ti bảo khí, hộ cụ. Tuyết chủ bình tĩnh nói ra, bệ hạ phân phó, cái này cái thứ hai kim giản cũng từ hoàng thành ti tồn kho bên trong phát bảo khí hộ cụ, lẽ ra từ luyện khí ti ra, còn tìm hoàng thành ti, đây có phải hay không là có chút khinh người quá đáng rồi. Nguyên kế mô bỗng nhiên đứng người lên, hai tay gắt gao đè lại bàn. Hắn chết nhìn chòng chọc nữ nhân trước mắt, đối với cái này Tuyết chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt của nàng tràn đầy lạnh lùng. Còn có như vậy một điểm chế dễ ước. Chương 331, dùng cái gì cứu thiên hạ. Chương 331, dùng cái gì cứu thiên hạ. Đây là cho Tạ Chân ban thưởng. Gió tuyết tràn ngập tại địa lao hoàng thành ti bên trong. Sau một lúc lâu, Tuyết chủ thanh âm cực nhẹ cấp ra giải thích, chỉ có một câu như vậy, căn này tinh thất lạnh như băng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nguyên kế mô khuôn mặt bởi vì phẫn nộ trải rộng đỏ bừng, nhưng hắn vẫn khống chế cảm xúc, không đến mức triệt để thất lễ. Đứng ở một bên đặc chấp sứ tức khế, toàn thân đều đang run rẩy, tại hoàng thành ti thủ tọa cùng Tuyết chủ uy áp phía dưới, hắn không cách nào lên tiếng, thậm chí không cách nào ngẩng đầu. Hồi lâu sau, Nguyên kế mô rủ xuống tầm mắt, hít sâu một hơi, tự rêu thì thảo, ban thưởng, tốt một cái ban thưởng. Hắn chậm rãi chuyển thủ, đối với tức khế ném đi một đạo ánh mắt. Cái sau di chuyển cứng ngắc bước chân, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, tức khế mang về cái thứ hai kim giản bên trong vật. Hai phần ban thưởng, cùng nhau giao phó đã đến Tuyết chủ trong tay. Nói cho Tạ Chân, hôm nay phát sinh hết thảy, nguyên mốt đều thật sâu nhớ kỹ. Trong tinh thất, gió tuyết đại tác, cầm tới đồ vật Tuyết chủ tán đi đạo ý lĩnh vực, chuẩn bị cứ thế mà đi. Nguyên kế mô đông nhiên mở miệng, gọi lại nàng. Tuyết chủ hờ hững đứng ở trong gió tuyết nhìn lại. Còn có. Nguyên kế mô cười cười, trên mặt mù mị không còn sót lại chút gì, lấy ôn hòa giọng điệu nói, gọi hắn đi xứ Ly Quốc, ngàn vạn cẩn thận. Nam, đây coi như là nhắc nhở, còn tính là uy hiếp. Hoàng gia biệt viện hành lang bên trong, gió tuyết ngưng tụ, Tuyết chủ đem hai cái kim đơn giản vật đều giao phó đến Tạ Huyền Y Lìa trong tay, thuận tiện đem vừa mới tràn diện cũng khai báo một lần. Không nghĩ tới, Tạ Huyền Y không sợ hãi chút nào chi sắc, chỉ là nhiều hứng thú ước lượng chữ vật bảo túi, mang theo nghiền ngẫm ý cười mở miệng. Toàn bộ đại trừ hoàn thành, tuyệt đại đa số người nghe thế vị hoàng thành ti thủ tọa danh tự, đều sẽ làm ác ngộng. Nhưng Tạ Chân hiển nhiên cùng bọn hắn khác biệt. Tuyết chủ tốt ngạc nhiên nói, ngươi tựa hồ tịnh không để ý Nguyên Kế Mô sát ý, ngươi là cố ý muốn chọc giận hắn. Hôm nay cái này hai cái kim giản, cho Nguyên Kế Mô đưa đi sỉ nhục lớn lao, lấy đối phương tính cách, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù lại. Mà cái này, đúng vậy chính là Tạ Huyền Y Liễu muốn xem đến. Nhìn ra được, bệ hạ rất chán ghét Nguyên Kế Mô. Tạ Huyền Y Liễu ngẩng đầu lên, cười hỏi, bệ hạ chán ghét đồ vật, Tuyết cô nương nên cũng rất chán ghét ta. Tuyết chủ không có trả lời. Nếu như Tạ Mỗ không đoán sai, Tuyết cô nương cũng nhanh muốn tấn thăng âm thần viên mãn đi. Tạ Huyền Y tiếp tục cười nói, Kiếm Cung Thuần Dương trưởng giáo từng nói qua, âm thần vấn tâm thời điểm, nếu như gặp được bình cảnh, không bằng buông tay buông chân, chém giết tâm ma, lấy sát chứng đạo. Nếu như thời cơ phù hợp, không biết Tuyết cô nương thi không cân nhắc xuất thủ, thay bệ hạ nổ Nguyên Kế Mô cái này cái cọp tai họa. Tạ chân a Tạ chân. Lời vừa nói ra, Tuyết chủ đột nhiên cười, ngươi thật đúng là cảm tưởng, lại đem bản tính đánh tới vào ta trên thân. Tạ Huyền Y thì biết, lần này đi sứ, Nguyên Kế Mô nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn muốn giết chính mình cũng muốn giết hắn. Nếu có thể thuyết phục đầy đủ cường giả xuất thủ, sau đó tại đại trừ biên giới dẫn xuất Nguyên Kế Mô, có lẽ thật có cơ hội đem một kích đánh chết. Ta đích xác chán ghét Nguyên Kế Mô. Tuyết chủ lắc đầu, không mang theo tình cảm nói ra, nhưng nếu như hắn không có trực tiếp uy hiếp được bệ hạ tính mạng, ta liền sẽ không xuất thủ. Tuyết chủ nhiệm vụ chỉ có một, cái kia chính là bảo hộ chủ nhân an toàn. Cho nên, cho dù nàng ngày bình thường có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, cần rời đi kinh thành, cũng sẽ không đi hướng quá xa vắng vẻ nơi. Tạ Mô minh bạch. Đạt được cái này đáp lại, Tạ Huyền Y Liễu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn khách khí hành lễ, sau đó liền như vậy cáo lui năm. Sau nửa canh giờ, Trần phủ. Phù Quang cấp hiện kiếm ý, Thiên Vân ném rơi mấy sợi kiếm khí, rơi vào Trần phủ trong đình viện. Hai cái túi trữ vật lơ lửng tại đình viện không trung. Kỳ Liệt cùng Hoàng Tố, riêng phần mình ngồi ở đình viện một bên, ánh nắng cùng kiếm khí đem đình viện cắt chém thành âm dương bất tình hiểu, Hoàng Tố ngồi ở trong bóng tối, Kỳ Liệt ngồi ở xí quang hạ. Ý của ngươi là, đây đều là bệ hạ ban thưởng? Kỳ Liệt nhíu mày, hắn nhiều hứng thú đánh giá trước mắt túi trữ vật. Cái này hai cái trong túi trữ vật, trang bảo khí, đan dược đầy đủ trèo chống kim ngao phong cùng chân ẩn phong một năm tròn vật chuyện, thậm chí còn có giàu có. Đại phổ độ tự đánh thắng Diệu Chân, đây đều là ta nên được. Tạ Huyền Y chắp hai tay sau lưng, đứng ở quang ám chô giao giới, hắn mỉm cười nói, Kỳ sư thúc, Kiếm Cung dù sao phong sơn 10 năm, kim ngao phong chấp pháp đường đan dược chắc hẳn đã sớm hao hết, chân ẩn phong cũng cần đổi mới bảo khí. Kỳ Liệt lâm vào trầm mặc. Hắn một lần nữa dò xét thiếu niên ở trước mắt. Tạ Chân, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng bản sự cực lớn. Chân trước lường gạt Giang Ninh Vương, đằng sau lại cầm xuống hoàng thành ban thưởng. Cái này hai bút, mua bán, để lại Tuệ Kiếm Cung phong sơn về sau tài nguyên vấn đề, đã nhận được cực lớn trình độ giải quyết. So sánh cùng nhau, chính mình vị âm thần cảnh sư thúc, ngược lại có vẻ hơi vô dụng rồi. Kỳ sư minh, thu cất đi. Hoàng Tố cũng mở miệng, nàng mang theo một chút trêu chọc ý vị nói ra, đã có những đan dược này, Kim Ngao Phong kiếm tu liền có thể tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở chấp pháp lên. Tại trường luật tự thân dạy dỗ phía dưới, Kim Ngao Phong những năm này tập tục vô cùng tốt. Kỳ Liệt cùng Kỳ Liệt sau lưng những này người chấp pháp ngự kiếm đánh nhau, vậy cũng là nhất đẳng người giỏi. Cần phải làm chút mua bán, thực sự không được, bọn hắn không có cái này thiên phú. Thôi thôi. Kỳ Liệt bất đắc dĩ đưa tay đem hai cái túi chứa vật bắt bỏ vào động thiên bên trong. Hắn nhìn về phía Tạ Chân, thần sắc đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Ngươi thật sự là một cái hiếm có thiên tài. Cho dù là sư huynh năm đó, tựa hồ cũng không có ngươi như vậy xảo nghĩ. Cái này mặt khác một viên túi chứa vật, ta sẽ thay chuyển giao cho tư thể. Tạ Huyền Y lìa gật đầu cười. Chính mình sớm mấy năm cùng Kim Ngao Phong người chấp pháp phong cách hành sự rất giống, Kỳ Liệt bây giờ tính tình như thế, bao nhiêu là nhận lấy chính mình ảnh hưởng. Chỉ bất quá sau khi sống thêm đời thứ hai, Tạ Huyền Y ý thức được một cái rất trọng yếu đạo lý. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, giang hồ còn có người tình lõi đời. Ta dù sao cũng là ngươi sư trưởng, lại nhiều lần nhận ngươi ân huệ. Kỳ Liệt nhận lấy túi chữ vật, trịnh trọng nói ra, Tạ Chân, ta thay Kim Ngao Phong hướng ngươi nói tạ, sư thúc thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu như ngươi có gì cần, trực tiếp mở miệng là được. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Tạ Huyền Y thì lúc này mở miệng, không cần đợi ngày sau. Hai vị sư thúc, Tạ Chân bây giờ thì có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ. Kỳ Liệt nhíu mày. Tạ Huyền Y thì nói ngay vào điểm chính, mấy ngày nữa chính là sứ đoàn xuất cảnh ngày. Ta muốn giết một người, cần hai vị sư thúc hỗ trợ. A. Kỳ Liệt nhịn không được khẽ cười một tiếng, hắn buốc lên đầu lông mày giờ phút này có chút rủ xuống. Kỳ Liệt đã đoán được thiếu niên trước mắt muốn nói cái gì, thế là hắn vượt lên trước một bước mở miệng, nói ra Tạ Huyền Y sắp báo ra tên người. Nguyên Kế Mô. Vâng. Tạ Huyền Y lìa bình tĩnh nói, Nguyên Kế Mô đối với ta đã đổi sát tâm, hắn sống một ngày, ta liền nguy hiểm một ngày. Muốn giết Nguyên Kế Mô, nhưng cũng không đơn giản. Kỳ Liệt nhíu mày mở miệng, hắn cũng không sợ sự tình, chỉ là việc này cũng không phải là cho đùa, một khi thất thủ, liền có thể sẽ dẫn phát lần thứ hai Bắc Hải sát cục. Toàn bộ Đại Tuệ Kiếm Cung đều sẽ đứng ở đại trừ hoàng tộc mặt đối lập. Dừng lại một chút, Kỳ Liệt trầm giọng nói, muốn giết hắn cần trịnh trọng như đồ. Ngươi đã dám hướng chúng ta mở miệng, chắc hẳn trong lòng đã có kế hoạch đại khái. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen, tác phong làm việc cùng năm đó sư huynh rất là tương tự. 10 năm trước Tạ Huyền Y Liễu liền cho tới bây giờ không đánh không có chuẩn bị cầm. Muốn giết Nguyên Kế Mô liền cần nhanh, chuẩn, hung ác. Tạ Huyền Y Liễu dựng thẳng lên một ngón tay, bình tĩnh nói ra, phàm là cho hắn cơ hội phản ứng, hắn đều sẽ bóp nát Dương Thần ngọc bài. Đến lúc đó võ trích tiên, tần tổ, thánh hậu đều sẽ thu được hắn cầu cứu. Dương Thần sẽ trực tiếp xuyên qua hư không đi đường. Hắn mang theo bảo mệnh ngọc bài sẽ thành lập một đạo cực kỳ vững chắc không gian môn hộ. Nếu như hắn tại Trùng Châu cảnh nội, đại khái chỉ cần mười hơi, Dương Thần liền sẽ đổi tới. Cho nên khoảng cách càng xa, lưu cho người ám sát thời gian lại càng dài. Mười hơi, Nguyên Kế Mô cảnh giới vốn cũng không đủ. muốn tại 10 hơi nội sát hắn, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Không sai. Kỳ Liệt lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem sư chất, có thể nói ra lời nói này, thiếu niên này giết người thiên phú tựa hồ còn muốn tại kiếm đạo thiên phú phía trên, muốn giết nguyên kế mô, liền cần đem hắn dẫn xuất Trung Châu. Càng xa càng tốt, tốt nhất có thể đem hắn dẫn xuất trừ quốc biên giới. Đi sứ, chính là tốt nhất cơ hội. Tạ Huyền Y thì nói, phản âm tự sứ đoàn một khi lên đường, liền sẽ một đường hướng đông. Nguyên kế mô nếu như kìm nén không được, chính là lúc động thủ. Theo ta được biết, hắn là cái tiếp mệnh người. Hoàng Tố nhíu mày hỏi, 10 năm này, Nguyên kế mô hầu như không rời đi hoàng thành, chớ nói chi là rời đi Trung Châu, ngươi cảm thấy lần này hắn sẽ đích thân chặn giết sứ đoàn. Hai vị sư thúc, hẳn là đều tin tưởng tâm hồ bên trong trực giác chỉ dẫn a. Tạ Huyền Y thì bỗng nhiên mở miệng. Hoàng Tố cùng Kỳ Liệt lần nữa đối mặt. Kiếm tu, tin tưởng nhất chính là nội tâm kiếm khí cảm ứng. Ta có dự cảm, lần này đi sứ, hoàng thành ti tất nhiên sẽ phái người can thiệp. Tạ Huyền Y thì chậm rãi nói ra, cho nên ta muốn làm đấy. Chính là vì Nguyên kế mô kiến tạo một cái đáng giá tự mình xuất thủ hoàn cảnh. Ngươi muốn làm thế nào? Hoàng Tố hứng thú. Đối với ta mà nói, giết Nguyên kế mô là một cái vô cùng có nguy hiểm sự tình. Đối với Nguyên kế mô mà nói, giết ta phong hiểm to lớn. Chúng ta đều sẽ tìm kiếm một cái tuyệt hảo tất sát thời cơ. Tạ Huyền Y liền cười cười, Nguyên kế mô tất nhiên sẽ chú ý đại trừ trong hoàng thành các đại âm thần động tĩnh. Lấy một thí dụ, nếu như tại ám sát trọng yếu tiết điểm, Tuyết chủ Mai danh nhận tích, Nguyên kế mô sẽ trong nháy mắt cảnh giác vạn lần, thậm chí có khả năng trực tiếp từ bỏ ám sát. Kỳ Liệt nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng lý. Đại Tuệ kiếm cung âm thần cảnh cường giả, đồng dạng sẽ bị hoàng thành ti tiếp cận. Đúng vậy, hai vị sư thúc chính là hoàng thành ti giám thị trọng yếu nhất. Một khi hai vị sư thúc biến mất, Nguyên kế mô liền tuyệt sẽ không lộ diện. Tạ Huyền Y liền mỉm cười nói, cho nên ta hy vọng hai vị sư thúc, tại ta đi sứ mấy ngày nay bên trong, vô luận phát sinh cái gì, đều dừng lại ở hoàng thành ti mắt dưới đáy. 3. Kỳ Liệt thần sắc không còn bình tĩnh. Thần sắc hắn phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên, kế hoạch này thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng Tạ Chân trong miệng hỗ trợ, là muốn mời mình xuất thủ. Nguyên kế mô cùng Tạ Chân mâu thuẫn hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt, lần này theo Hoàng Tố sư muội cùng nhau giá lâm hoàng thành, chính là vì để phòng âm thầm có người làm loạn. Nhưng hôm nay, Tạ Chân thỉnh cầu chính mình không cần đi theo đây, chẳng lẽ là muốn tự mình giải quyết Nguyên kế mô? Dựa vào cái gì? Tiểu tử này từ đâu tới lực lượng? Nam, hoàng gia biệt viện, con âm thanh tan hết. Trong đình viện, bóng cây lắc lư. Thời khắc này biệt viện lộ ra phá lệ quẩn cũ é, yên tĩnh, với lại tản ra một cỗ triệt tận xương tủy dùng mình. Trần Tiên Sinh, ta nghĩ nói, chính là chỗ này chút. Đặng Bạch Di hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt cầm quyển gầy yếu thư sinh, nàng đem đạo môn phát sinh sự tình một mạch nói ra. Trai chủ bây giờ bị tù tại hậu sơn, không được tự do. Ta nghe nói trai chủ bị sùng ham chấn nhập lồng trong lao, ngày ngày gặp lôi kiếp phá vỡ tâm nỗi khổ. Nàng thanh khẩn thỉnh cầu nói, trong thiên hạ khả năng giúp đỡ trai chủ đấy, chỉ có ngài. Ngài là thư lâu chủ nhân, cũng là đại trừ quốc sư. Trần Kính Huyền yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cô gái trẻ tuổi. Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn chú ý tới đình viện trồng điện thư quyển ở bên trong, tản ra mấy quyển vang dội hoàng thành vẽ câu chuyện này. Đặng Bạch Tỷ lìa rời đi đạo môn, đi vào hoàng thành, không chỉ là vì tới gặp Tạ Chân, là quan trọng nhất, nhưng thật ra là tới gặp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, người khắp thiên hạ đều biết hắn và vị kia đạo môn trai chủ cố sự. Nếu như Đường Phượng Thư gặp phải nguy hiểm, hắn không cứu, như vậy còn có ai sẽ cứu? Ta. Trần Kính Huyền trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, ta bây giờ còn không tính là thư lâu chủ nhân, cũng không tính là đại trừ quốc sư. Hắn như đi tại hoàng thành, gặp ngươi, từng cái đều sẽ cung kính xưng hô một tiếng tiểu quốc sư. Nhưng mà, Nôn Tân còn chưa đem quốc sư vị trí truyền lại đến trên tay hắn đại trừ vương triều giảng cứu, danh chính ngôn thuận. Cho nên dù là Nôn Tân đem thư lâu, hồn viên nghi đều giao phó cho Trần Kính Huyền, Trần Kính Huyền có thể tùy ý vận dụng quốc sư có thể làm đấy, nên làm hết thảy, hắn bây giờ vẫn không thể. Quốc sư, thư lâu chủ nhân, tự xử. Trần Kính Huyền cũng không tham luyến phần này quyền lực, chỉ là hắn đối với sư phụ như vậy xử lý, cũng cảm nhận được nghi hoặc. Nhiều lần hỏi thăm, Nôn Tân luôn luôn qua loa trả lời, vị trí trọng yếu như thế, cần chọn một cái lương thần cấp nhật đến tiến hành giao tiếp. Nhưng lương thần cấp nhật là lúc nào? Trần Kính Huyền không biết, Nôn Tân cũng không mở miệng. Thế là cứ như vậy kéo một ngày lại một ngày, cho đến hôm nay. Ngài không phải thư lâu chủ nhân, không phải quốc sư, cho nên Đặng Bạch Tỷ thì đối với câu trả lời này cảm thấy khó hiểu, nàng không thể nào hiểu được mà nhìn trước mắt nam nhân, không phải quốc sư, liền lựa chọn không cứu sao? Bây giờ trấn áp Đường Phượng Tư chính là cái người kia, là đạo môn lãnh tụ. Bởi vì Trần Kính Huyền không phải quốc sư, không cách nào cùng đạo môn chống lại, cho nên trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ. Lấy thư lâu lực ảnh hưởng, lấy Nôn Tân thân phận địa vị, nếu như muốn đi đạo môn cứu người, cho dù là sùng ham, cũng không có khả năng không nể mặt mũi. Nhưng Trần Kính Huyền vẫn như cũ chỉ là lựa chọn trầm mặc. Đặng Bạch Tỷ dìa bước nhanh đi vào đỉnh viện trước bàn đá, nàng tùy ý rút ra một bản hồn viên nghi cùng đạo môn phất trần giao nhau làm trang bịa sách mới, rất là hoang mang không hiểu chất vấn, những sách này còn có Thanh Châu chúng ta chỗ đã thấy, chẳng lẽ đều là giả sao? Không có trả lời. Hôm nay lần này nói chuyện với nhau, Đặng Bạch Tỷ dìa nhất định sẽ không đạt được trả lời. Phía sau núi bên trong những sự tình kia, là Quân Sơn tiền bối nói cho ta biết, hắn để cho ta đừng phí tâm tư, đừng tới tìm ngươi nói những thứ này. Nàng thanh âm rất nhẹ mở miệng, hắn nói ngươi có thể cứu được người trong thiên hạ, nhưng lại duy chỉ có cứu không được trai chủ. Ta vốn không tin đấy. Dứt lời Đặng Bạch Tỷ Lìa liền không nói nữa. Nàng yên lặng rời đi, chuẩn bị lên đường không quên mang đi một thân một mình tại sát vách biệt viện thưởng thức trà đoàn chiếu. Cuối cùng, cái này trống rông vắng ngắt hoàng gia biệt viện, chỉ còn Trần Kính Huyền một người. Trần Kính Huyền ngồi xổm người xuống, sắp tán rơi lịch thư tịch từng cái nhặt lên. Hắn dùng không người có thể nghe thấy thanh âm, một thân một mình, nhẹ giọng thì thào. Một giới áo vải, dùng cái gì cứu thiên hạ? Chương 332. Đi sứ. Chương 332. Đi sứ. Hoàn thành thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đại phổ độ tự tỷ thí hạ màn kết thúc, thiên tiêu bảng với bảng, nguyên bản môn đỉnh quận khu Trần phủ một lần nữa trở nên náo nhiệt. Vô số người mang theo lễ vật đến đây bài kiến. Chỉ cần đứng ở đỉnh núi, liền sẽ thêm ra vô số tùy tùng đoàn chiếu không biết rõ, vì cái gì trong vòng một đêm, liền nhiều hơn rất nhiều sùng bái tiểu sơn chủ người. Bọn hắn cùng nhiệt vây quanh ở Trần phủ trước cửa, chỉ là muốn gặp tại chân một mặt. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, nói lên một câu, cũng là lớn lao vinh hạnh. Rõ ràng bắt thú lúc đó, tiểu sơn chủ có tiếng xấu, tại trong hoàng thành tiếng mắng không ngớt. Nhưng hôm nay những âm thanh này đều biến mất. Hắn có thể nghe được, chỉ có khen ngợi, sùng bái, cực kỳ hâm mộ đây hết thảy đối, với Tạ Nguyên Y liền mà nói, đã thành thói quen, bây giờ đây hết thảy cùng năm đó so sánh, cũng không có cái gì khác biệt. Theo thời gian chuyển rời, núi sẽ khô, sông sẽ kiệt. Nhưng lòng người nhất ngoan cố cái kia một bộ phận, lại sẽ không bởi vậy cải biến. Mấy ngày nay, Tạ Nguyên Y liền đem Trần phủ cửa lớn đóng chặt, dán lên phù lục, đúc tốt trận pháp, ngăn cách thanh âm. Thiên tiêu bảng biết bảng về sau, hắn muốn đi trà lâu nghe hát, là không có cái gì khả năng. Tạ Nguyên Y liền dứt khoát liền tại Trần phủ bên trong nghỉ ngơi, vừa vặn có rảnh dạy bảo đoàn chiếu tập kiếm. Tiếp xuống lần này đi sứ, Tạ Nguyên Y Lì cũng không chuẩn bị mang lên đoàn chiếu, lần này đi xa dị thường hung hiểm, đại đa số người cũng không biết tiểu tử này thân phận, cũng không phải là ai cũng có nhãn lực nhận ra, báo tắp vòng tay, đấy. Vong ưu đảo chủ tướng con trai độc nhất giao phó cho chính mình, cũng không thể thật dẫn hắn lên núi đao xuống biển lửa. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ đến lúc đó vong ưu đảo còn muốn tìm đại tuệ kiếm cung tính sổ sách. Với lại, lấy nguyên kế mô thủ đoạn, chưa hẳn cũng không biết đoàn chiếu thân phận. Muốn dụ sát nguyên kế mô, liền muốn làm cho đối phương triệt để bung lòng cảnh giác. Tạ Nguyên Y Lì đã sắp xếp xong xuôi, đợi đến đi sứ ngày đó. Hoàng Tố liền sẽ mang theo đoàn chiếu rời đi Trần phủ, tại Hoàng Thành Ti Nhãn Tuyến Hạ tìm một cái chỗ thanh tịnh tu hành năm. Ngày thứ bảy, Trần phủ vẫn như cũ náo nhiệt, người đến chơi nối liền không dứt. Hắc Lân vệ tang chính tự mình canh giữ ở cửa phủ trước đó, Bắc quận thế gia mấy vị tuổi trẻ quyền quý cũng tới đến hiện trường, hỗ trợ duy trì trật tự. Vô luận người đến chơi lộ ra cỡ nào thân phận, Trần phủ một mực không thấy, lấy bây giờ tại chân thân phận địa vị, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Một ngày này, chim bổ câu trắng lướt qua Trần phủ trên không, Diệu Chân bằng một mạc phương thức đưa tới một phong mời tin. Phản âm tự sứ đoàn đã chuẩn bị xong hết thảy. Tùy thời có thể xuất phát. Chim bổ câu trắng đem tin gián đưa đến về sau, Tạ Huyền Y thì trong ngực như ý lệnh rất nhanh liền truyền đến Trần Kính Huyền tin tức. Chuyến này Đông Du, nguyện quân bình an. Như ý lệnh chỉ ra một con đường. Trần phủ cửa chính bị vây đến chật như nêm cối, nhưng không quan hệ, tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, hậu viện lối ra liên tiếp lấy một đầu không muốn người biết âm u hẻm nhỏ. Từ nơi này đi ra, liền sẽ đi vào ngày bình thường không có người nào tức giận, thanh tinh đường phố. Một cỗ đen kịt xe ngựa liền dừng ở bên ngoài hẻm nhỏ. Phụ trách khống chế xe ngựa người đánh xe, đúng vậy chính là bắt thú kết thúc ngày đó, phụ trách trông coi hoàng thành Bắc giao đặc chấp sứ Thiết Đồng. Bởi vì trông coi thất trách, hắn bị trục xuất hoàng thành thi. Thư Lâu đã sớm liệu đến sẽ có đây hết thảy, thế là sớm đối với hắn áp dụng bảo hộ, tránh cho bị nguyên kế mô thanh toán. Phương thức tốt nhất chính là rời đi đại trừ. Thiết Đồng được an bài tham dự lần này sứ đoàn đi về phía đông. Tạ đại nhân, ngài đã tới. Vị này tuổi trẻ đặc chấp sứ thần sắc cung kính, chủ động tung người xuống ngựa, thay Tạ Huyền Y lìa rèm xe vén lên. Khương Ti Tọa đang ở bên trong chờ. Chiếc xe ngựa này bên trong đã sớm ngồi một người. Khương Kỳ Hổ. Tạ Huyền Y lìa nhìn thấy trương này quen thuộc gương mặt, có chút ngoài ý muốn. Thân là hoàng thành thi thứ tọa, Khương Kỳ Hổ ngày bình thường công vụ bệ bộn, đi vào hoàng thành về sau, hai người ngược lại cực kỳ hiếm thấy mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, mình đã có một thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy hắn. Mấy ngày nay, Khương Kỳ Hổ gầy một chút, hắn hất lên hắc kim hổ văn bảo, đại đao nằm ngang ở trên gối, cả người tỏa ra uy nghiêm băng lãnh khí thế. Cái này mới là hoàng thành ti thứ tọa cái kia có bộ dáng. Hắn đối với ngoài xe đặc chấp sứ nhẹ gật đầu, khẽ ừ lợi cho Tạ Huyền Y lìa lên xe, Thiết Đồng khép lại màn xe, xe ngựa tiến lên, Khương Kỳ Hổ khí thế mới dần dần tiêu tán. Tiểu tử ngươi giấu đủ sâu. Khương Kỳ Hổ dùng sức vô vô Tạ Huyền Y lìa đầu vai, hạ giọng nói, tiên sinh mấy ngày này đem ta phái ra hoàn thành, tại Nam Cương chấp hành nhiệm vụ. Nếu không phải ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ là ngay cả ngươi cuối cùng này một mặt đều không thấy được. Tạ Huyền Y lìa bất đắc dĩ nói ra, cũng là không cần vội vã như thế, ta chỉ là rời đi hoàn thành, không phải rời đi nhân gian. Phi phi phi. Khương Kỳ Hổ lúc này mới ý thức được mình nói sai, cười nhẹ nhàng cho mình một cái, đều là ta. Nói cái gì một lần cuối, quá điểm xấu rồi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt tuổi trẻ thiếu niên có một loại quen thuộc cảm giác hòa hợp. Hai người đơn độc ở chung, Tạ Chân để hắn cảm nhận được không khỏi nhẹ nhõm. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở nhà người, cùng năm đó Tạ Huyền Y trên thân cảm thụ qua. Trần Kính Huyền an bài ngươi đi Nam Cương, là vì tiếp xuống, đáng ma, làm chuẩn bị. Tạ Huyền Y nhìn trước mắt đần hổ, nhịn không được thở dài, làm sao gầy nhiều như thế? Ta cũng không biết tiên sinh vì sao phái ta đi cái kia, ma đầu không có giết mấy tôn, ngược lại là vẽ lên mấy tấm địa đồ. Nam Cương bên kia trướng khí mọc lan tràn, khó tránh khỏi muốn gầy chút, ta cũng không tính là cái gì. Khương Kỳ Hổ dừng lại một chút, mặt mày ủ rũ nói ra, ngươi là không có gặp tiên sinh. Ta nghe Tang Chính nói, tiên sinh mấy ngày nay chẳng biết tại sao chuyện xảy ra sâu, trọn vẹn mấy đêm chưa từng ngủ, ngày đêm ngồi ở hồn viên nghi trước, cả người đều tiểu tụy rất nhiều. Trần Kính Huyền mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, một mực khô tọa tại hồn viên nghi trước. Tạ Huyền Y liền ngơ ngác một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được, vừa mới như ý lệnh đưa tin, chỉ là chuyển đến mấy hàng chữ. Mà lần trước cùng Trần Kính Huyền gặp mặt, đã là 7 ngày trước đó, lúc ấy tiểu quốc sư sắc mặt coi như hồng nhuận phất phớt. Mình cùng Quân Sơn nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Kính Huyền cùng Đặng Bạch Y đi sát vách biệt viện. Hắn đại khái hiểu, tiểu quốc sư vì sao khâu tọa rồi đơn giản chính là Đường Phượng Thư bị sùng ham tù tại đạo môn phía sau núi chuyện này. Tạ Huyền Y thì biết, Trần Kính Huyền đã sớm biết được việc này. Giám Thiên Giả vốn là cảm thụ tứ phương thiên mệnh, chấp trưởng hồn viên nghi, càng là có thể nhắm mắt lắng nghe ngàn vạn dặm. Không cần Đặng Bạch Tỷ liền đưa tin, hắn cũng biết Đường Phượng Thư tao ngộ hiểm cảnh đối với cái này vị, bản thân Tạ Huyền Y đi thả 10.000 cái tâm. Trần Kính Huyền bố cục. Tạ Huyền Y liền nhìn không thấu, nhưng hắn biết, Đường trai chủ là đối Trần Kính Huyền cực kỳ trọng yếu người. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chí chi không để ý, chiếu cố thật tốt chính mình đi. Tạ Huyền Y liền nhẹ giọng nói ra, Trần Kính Huyền tự có sắp xếp của hắn. Ngươi nói cũng thế. Khương Kỳ Hổ không tim không phổi cười cười, trên đời này cũng không có gì sự tình có thể làm khó được tiên sinh. Chiếc xe ngựa này từ Thanh Tĩnh đường phố rời đi, hướng Hoàng Thành Đông Giao xuất phát, trên đường đi không gây nên bất luận kẻ nào chú ý có Hoàng Thành Ti thứ tọa tọa chấn. Cửa ải mở rộng, rất nhanh liền ra khỏi thành. Cách vài dặm, liền có thể nhìn thấy Đại Phổ Độ Tự cửa đội xe, cùng cái kia dựng đứng lên Ly Quốc đại kỳ. Hôm nay là Phạn Âm Tự sứ đoàn rời đi Đại Phổ Độ Tự thời gian. Nơi này cũng vây quanh rất nhiều người. Nói cho Diệu Chân Hòa Thượng, bọn hắn hiện tại liền có thể xuất phát. Chúng ta đường vòng, tránh đi Đại Phổ Độ Tự, cuối cùng tại dãy núi rêu sẽ cùng. Khương Kỳ Hổ rèm xe vén lên, xa xa lướt qua, liền đối với Thiết Đồng truyền đạt mệnh lệnh, ta lại nhiều đưa tại chân đoạn đường. Khép lại màn xe. Đây là ý của tiên sinh. Khương Kỳ Hổ giải thích nói, Phạn Âm Tự sứ đoàn sắp rời đi tin tức đã truyền khắp bốn cảnh. Ngươi sẽ làm đại trừ sứ giả, tùy theo cùng nhau đi sứ tin tức cũng đã truyền ra. Đại Phổ Độ Tự những người này thậm chí nghĩ gặp ngươi một mặt, chờ đến dây núi rêu liền sẽ thanh tịnh rất nhiều. Chính hợp ý ta. Tạ Huyền Y có chút trong mắt, nói, Quân Sơn bọn hắn đâu? Tiên sinh thay ngươi làm an bài. Khương Kỳ Hổ nói, Quân Sơn chân nhân sớm nửa ngày liền cùng Đặng Cô Nương đã đến Đại Phổ Độ Tự, bọn hắn bây giờ ngay tại Phạn Âm Tự trong sứ đoàn. Mặt khác, hai vị này ra khỏi thành tin tức, tại thư lâu vận hành phía dưới, cực kỳ ẩn ấp, trước mắt hẳn là không người biết được. Quân Sơn cùng Đặng Bạch Tỷ Lệ cũng là lần này cùng nhau đi sứ nhân vật. Vất vả hắn. Tạ Huyền Y cảm khái nói, xem ra hắn biết ta sau đó phải làm cái gì. Tiên sinh nói, ngươi muốn dẫn xuất tiềm ẩn tại đại trừ cảnh nội địch nhân. Khương Kỳ Hổ thành khẩn nói ra, muốn khiến cái này địch nhân xuất thủ, liền cần vì đối phương sáng tạo cơ hội. Quân Sơn chân nhân cùng Đặng Bạch Tỷ Lệ cô nương, chính là ngươi lần này đi sứ, núp trong bóng tối chuẩn bị ở sau. Đi ra ngoài bên ngoài, luôn có lưu chút át chủ bài. Tạ Huyền Y vừa cười vừa nói, có Quân Sơn tại, ta sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ thật, Khương Kỳ Hổ gãi đầu một cái, toát miệng nói, ta vốn định em thầm đơn kỵ đi theo đấy, nhưng đề nghị này bị tiên sinh cự tuyệt. Tạ Huyền Y liền nghe vậy cười cười, đề nghị này đương nhiên muốn bị cự tuyệt. Từ Thanh Châu loạn biến cùng Huyền Thủy thi đấu về sau, tất cả mọi người biết, hắn và Khương Kỳ Hổ quan hệ không ít. Vị này tại Nam Cương chấp hành nhiệm vụ Hoàng Thành Ti thứ tọa, càng là nguyên kế mô hàng đầu giám thị đối tượng. Nếu như Khương Kỳ Hổ hành tung không rõ, nguyên kế mô nhất định có lưu cảnh giác, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ta cuối cùng cảm thấy, lần này đi sứ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Khương Kỳ Hổ chậm rãi thu liễm ý cười, hắn thành khẩn nhìn chăm chú lên tại chân hai mắt, lần này về thư lâu gặp tiên sinh, ta không khỏi cảm nhận được một cỗ áp lực, giống như có rất trọng yếu đại sự liền muốn đã xảy ra. Có lẽ là ảo giác của ta, vô luận như thế nào, xin ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tạ Huyền Ý Liễu cũng thu liễm ý cười. Xe ngựa lượn quanh đoạn đường, rời đi Đại Phổ Độ Tự, tại hoang vu trên sơn đạo tiến lên, sốc này, hắn rèm xe vén lên, nhẹ nhàng dựa vào tại cửa sổ xe bên cạnh. Một đường là tới lúc nhìn qua phong cảnh. Bây giờ muốn rời đi, phong cảnh không có biến hóa quá nhiều. Tạ Huyền Y liền nhẹ giọng hỏi, ngươi lần này cùng ngươi nhà tiên sinh gặp mặt, hắn mới nói thứ gì? Hắn biết, tự mình nghĩ giết nguyên kế mô chuyện này. Sớm tối không gạt được Trần Kính Huyền. Trần Kính Huyền hiểu rõ nhất tính cách của mình. Có thủ tất báo. Nguyên kế mô không giết không được. Bất quá để Tạ Huyền Y liền ngoài ý muốn chính là, Trần Kính Huyền đoán được hết thảy. Hắn thậm chí đoán được chính mình sẽ không chờ đợi. Năm đó ngay cả âm thần hậu cảnh đối với nguyên kế mô ám sát, cuối cùng đều là thất bại. Chính mình chỉ là một giới đầu tiên. Trần Kính Huyền liền không có lưu lại một chút quyến nhủ. Thiên sinh chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm, giống như không nói thứ gì. Khương Kỳ Hổ lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, "Ừm, có mấy lời vẫn là đáng giá suy nghĩ sâu xa đấy." "Nào lời nói?" Tiên sinh nói, "Có một số việc cũng nên đi thử xem, dù là không thể thành công, thử một chút cũng là tốt." Khương Kỳ Hổ cúi đầu xuống, mỗi chữ mỗi câu thuật lại nói, hắn còn nói, "Vẫn là khi làm, kiếm tu tốt, trên đời đại đa số phiền não đều có thể một thanh kiếm giải quyết." Tạ Huyền Y liền nghe vậy, nhịn cười không được. "Đúng vậy a." Hắn cảm khái nói ra, "Khi làm kiếm tu sát thực rất tốt." Nam, chân phủ trước cửa đường phố, do người nôn náo. Nguyên kế mâu ngồi ở trà lâu chỗ cao, hắn bình tĩnh vân vê một chén trà nước, mà không biểu tình nhìn chăm chú lên tòa kia khép kín nhiều ngày phủ đệ, trước đó vài ngày. Tạ chân ngay ở chỗ này nghe hát. "Vâng." Tức khế đứng ở bàn trà bên cạnh, cái này nguyên một tầng trà lâu đều bị trống rỗng. Khí linh trên đài tấu hát, bất quá thanh âm đều đang run rẩy. "Cái này ca khúc kêu cái gì?" Nguyên kế mâu uống xong cái này chén trà nhỏ, thần sắc không có giãn ra, ngược lại nhíu mày lại. "Hồi đại nhân, này con tên là Phá Trận Nhạc." Một bên trà lâu trưởng quỹ kinh hồn táng đảm đáp lại, xoay người hầu như rủ xuống đất, tư thái hèn mọn tới cực điểm. "Phá Trận Nhạc? Cái gì phá cong?" Nguyên kế mô tùy ý ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đã tập trung vào bầu trời xoay quanh một cái chim bồ câu trắng. Trà lâu bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh giá, cái này chim bồ câu trắng tại trần phủ trên không xoay quanh một vòng, sau đó rời đi, lướt về phía Đại Phổ Độ Tự chỗ đông giao. Trà lâu trưởng quỹ nghe được cái này đánh giá, chỉ cảm thấy trời muốn sập rồi, bỗng nhiên bên tai lại vang lên thanh thúy giòn vang đùng. Nguyên kế mô khẽ cười một tiếng, ném ra một chuỗi đồng tiền, khoát tay áo, "Thưởng của ngươi." Trà lâu trưởng quỹ mồ hôi đầm địa, căn bản vốn không dám nhúc nhích. "Thủ tọa đại nhân, thưởng của ngươi, còn không mau nhặt lên." Tức khế mở miệng yếu ớt. Trưởng quỹ vội vàng nằm rạp trên mặt đất, không để ý dáng vẻ, sắp tán rơi xuống đất đồng tiền nhặt lên, sau đó đem Hy Linh cùng gã sai vặt tất cả đều chào hỏi mang đi. Tầng này trà lâu trống rỗng, chỉ còn Nguyên Kế Mô cùng Tức Khế hai người. Hoàng Thành Ti đưa tin lệnh, nhẹ nhàng rung động, không ngừng truyền đến nội thành ngoại thành thái mắt tin tức. Tạ Chân đã rời đi Trần phủ. Tạ Chân đi hướng Đại Phổ Độ Tự, tạm thời thay đổi phương hướng. Tạ Chân đến dãy núi Dê, Hoàng Thành Ti thứ tọa Khương Kỳ Hổ rời đi xe ngựa, không có hộ tống đi về phía đông, trực tiếp hướng nam xuất phát. Lần này gặp nhau, Khương Kỳ Hổ chỉ là vì hộ tống Tạ Chân đoạn đường. Phương Viên Phường Tuyết Chủ hành tung đã xác nhận. Bệ hạ tại Ngọc Hải khu vực săn bắn vui lùa, Tuyết Chủ đang tại đi cùng, khoảng cách dãy núi Dê 200 dặm. Đại Tuệ Kiếm Cung Kim Ngao Phong người chấp pháp Kỳ Liệt hành tung đã xác nhận. Kỳ Liệt ngày hôm trước liền rời đi Đại Trừ Hoàng Thành, hướng tây mà đi, hắn tựa hồ còn có nhiệm vụ mang theo, trước mắt khoảng cách dãy núi Dê 600 dặm. Đại Tuệ Kiếm Cung Liên Hoa Phong chủ Hoàng Tố hành tung đã xác nhận. Hoàng Tố mang theo đệ tử Đoàn Chiếu đi hướng phương bắc Tuệ Thanh dãy núi Tĩnh Tu, trước mắt khoảng cách dãy núi Dê có 400 dặm. Từng đầu tin tức tại đưa tin lệnh bên trong bắn lên. Nguyên Kế Mô nụ cười trên mặt càng nồng đậm, người quen biết hắn biết, cái này mới là đáng sợ nhất biểu lộ. Hắn đứng người lên. Đại nhân, bây giờ thời cơ chín muồi, muốn hay không như vậy độc thủ? Tức Khế thay thủ tọa đại nhân phủ thêm áo khoác. Không. Nguyên Kế Mô lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú lên phương xa, cười tủm tỉm nói ra, chờ một chút, không nóng nảy. Nam. Trưa mai còn có một canh, chương 333. Nhân quả Phật duyên. Chương 333, nhân quả Phật duyên. Thiện đưa xe ngựa, cuối cùng đứng tại chân núi dãy núi rêu phía dưới. Bởi vì Khương Kỳ Hổ thụ ý thiết đồng thả chậm tốc độ nguyên nhân, đến thời điểm Phạn Âm Tự sứ đoàn đã tại chân núi nghỉ ngơi chờ đợi. Lần này Tây Độ, mặc dù thanh thế quần quận, nhưng Phạn Âm Tự phái ra tăng nhân cũng không tính nhiều, hết thảy cũng chỉ có 30, 40 người, không đến 10 chiếc xe ngựa, còn có mấy xe kinh văn. Thống quân Thiên Lý, trung tú nhất biệt. Khương Kỳ Hổ thấp giọng mở miệng, lại hướng phía trước con đường, ta sẽ không giúp ngươi. Khương đại nhân, bất quá là một chuyến đi sứ thôi. Tạ Huyền Y cười lắc đầu, nói, không cần phải lo lắng an nguy của ta, ngược lại là ngươi, Nam Cương Như Quỷ Thần Xa Đông Đảo, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng. Qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể gặp lại. Cũng thế. Khương Kỳ Hổ nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, chẳng qua là một lần đi sứ thôi, nhưng sắp đến phân biệt, nhưng trong lòng ngăn không được nổi lên nhàn nhạt xấu não. Chính mình đường đường Hoàng Thành Ti thứ tọa, làm sao biến thành bộ dáng này? Là bởi vì 10 năm trước Bắc Hải án sao? Có chút không cách nào bù đắp tiếc nuối, theo thời gian lắng đọng, không có tiêu tán, ngược lại biến thành đâm, thật sâu đâm vào trong lòng. Người ta đều bảo trọng. Khương Kỳ Hổ hít sâu một hơi, nói xong câu này, liền không quay đầu lại. Hắn bước ra thùng xe, từ thiết đồng trong tay tiếp nhận tuấn mã dây cương, như vậy đơn kỵ rời đi năm. Khương Kỳ Hổ cũng biết thân phận của ngươi. Cách đó không xa, Diệu Chân truyền âm thanh âm, lướt vào tâm hồ bên trong. Không, hắn không biết. Tạ Huyền Y thì lắc đầu, hắn ngồi ở trong xe, xốc lên nửa sừng màn xe, đưa mắt nhìn Khương Kỳ Hổ đần kỵ đi xa bóng lưng. Ngồi ở Phạn Âm Tự đám người bao vây trung tâm Diệu Chân, chậm rãi đứng người lên. Hắn cũng nhìn chăm chú lên xa như vậy đi bóng lưng, nhíu mày nói, Tạ Huyền Y, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ngươi năm đó kết giao bao nhiêu bằng hữu? Khương gia, chính là bây giờ Thanh Châu đệ nhất thế gia. Trừ đế chết, thánh hậu đương vị, tuyệt đại đa số tướng môn đời sau đều bị an trí tại hoàng thành. Khương gia là vậy số ít có thể có được một châu, may mắn. Khương Kỳ Hổ bây giờ mặc dù chỉ ngồi ở Hoàng Thành Ti thứ tọa vị trí, nhưng Khương gia tương lai là hắn đấy. Diệu Chân Tây Độ trước đó, Phạn Âm Tự đệ trình một phần cần thiết phải chú ý trừ quốc thế lực danh sách, Khương gia lực ảnh hưởng gần với Đại Môn, Đại Tuệ Kiếm Cung, đã có thể cùng có được mấy trăm năm lịch sử thánh địa so sánh đều nói, Tạ Huyền Ý đi khắp nơi trên đất là địch. Nhưng chân chính tiếp xúc xuống tới, Diệu Chân phát hiện, gia hỏa này bằng hữu không thể so với địch nhân ít. Kỳ thật cũng không nhiều. Tạ Huyền Ý khép lại màn xe, bộ dạng phục tùng cười cười, bất quá ta lấy thực tình đổi thực tình. Giao cho đều là thật bằng hữu, ta làm sao nghe được chút khoe khoang ý vị. Diệu Chân lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói, đã ngươi tới, liền đem cái này chán ghét ra hỏa lĩnh đi thôi. Vị này chuyển thế Phật tử thời khắc này ngữ khí, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía sứ đoàn đội xe tối hậu phương, chất đống kinh văn xe ngựa bị kim sán trận văn phủ quang vây quanh, mấy vị tuổi trẻ tăng nhân bảo hộ ở trước trận, cho dù chỉ là tại dãy núi rêu ngắn ngủi đặt chân, cũng không có mảy may lười biếng. Tạ Huyền Y lìa đi tới, mấy vị kia tuổi trẻ tăng nhân vô ý thức ngăn ở trước mặt. Diệu Chân truyền đi một câu tiếng lòng. Mấy người lúc này mới cho đi năm. Phạn Âm Tự sứ đoàn cuối cùng một chiếc xe ngựa, bố trí mấy đạo trận văn đây là mật vân bế quan chỗ. Lần này sứ đoàn Tây Độ, mục đích lớn nhất là mang về Đàm Loan Phật Cốt, Diệu Chân đã mượn dùng khí vận thức tỉnh Phật Cốt, cái này đi về phía đông về nước lộ trình. Liên đúng vậy chính là mật vân dung hợp Phật Cốt quá trình Đàm Loan Phật Cốt tin tức, chính là tuyệt mật. Cho dù trong sứ đoàn hộ trận tăng nhân, cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn chỉ biết là, tòa này kim trận cực kỳ trọng yếu, trước khi chuẩn bị đi, Phật tử căn dặn, đừng cho ngoại nhân quấy rầy mật vân tu hành. Nhưng hôm nay, trận này bên trong đã tiến vào ba cái ngoại nhân. Quả nhiên, Tạ Huyền Y liền nết lên lái xe màn, thấy được khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng một chiếc xe ngựa nhất là rộng rãi, Mật Vân Tiểu Sa Di ngồi ở chính giữa, hai bên trái phải là chồng điệt chỉnh tề kinh văn, cùng Quân Sơn cùng Đặng Bạch Di chuyển sơn chân nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Tiểu Sa Di, vừa đi vừa về tưởng tận xem xét, còn không ngừng chật chật lên tiếng Đặng Bạch Di thì là túi đầu đắm chìm trong Phật môn trận đạo kinh văn chú thích bên trong. Ân nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Ngồi ở chính giữa vị trí Mật Vân, bị Quân Sơn trên dưới dò xét, chỗ nào còn có thể tĩnh tâm tu hành? Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật kinh, trong lòng yên lặng cầu nguyện có người có thể đến, mau cứu chính mình. Rốt cuộc, hắn chờ đến Tạ Huyền Y đến. Tiểu gia hỏa thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vô ý thức đứng dậy, nhưng sau một khắc liền bị Quân Sơn đè lại đầu vai, một lần nữa ngồi xuống lại. Ngồi. Quân Sơn nhíu mày quát lớn, ngươi bây giờ đúng vậy chính là tu hành thời khắc trọng yếu, sao có thể tùy tiện vọng động? Cái này thân Phật cốt tạo hóa nhưng khó lường, hảo hảo lĩnh hội, hảo hảo tiêu hóa. Mật Vân mặt mày ủ rũ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể hướng Tạ Huyền Y Lìa ném đi cầu trợ ánh mắt. Tạ Huyền Y Lìa thở dài, hắn nhìn qua Mật Vân, chỉ cảm thấy tiểu Sa Di cùng 7 ngày trước đã xảy ra, long trời lở đất, cải biến. Từ Đại Phổ Độ tự mang ra bộ kia Đàm Loan Phật cốt, sáp nhập vào Mật Vân trong thân thể, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, chỉ cần lấy thần hồn dò xét, liền có thể cảm nhận được cỗ này huyền hoặc khó hiểu ba động. Chính mình cũng có thể nhìn ra dị dạng. Huống chi Quân Sơn loại cấp bậc này chuyển thế chân nhân, ngươi cũng biết chỗ hắn tại tu hành thời khắc trọng yếu a. Thở dài một tiếng về sau, Tạ Huyền Y Lìa vươn tay ra, níu lại Quân Sơn cổ áo. Này này, họ Tạ đấy, Phật cốt tin tức trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói với ta? Quân Sơn hai chân cách mặt đất, dương nhanh múa vút bước lên, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, bị éo lấy ly khai khoang xe. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn một chút xíu đều không dịch chuyển khỏi qua, ngươi mau buông tay, để cho ta nhìn nhiều hai mắt, bản tọa còn là lần đầu tiên sau khi thấy trời chuyển thế người. Nam. Một lát sau, Phạn Âm tự sứ đoàn lại lần nữa lên đường. Thiết Đồng đặc chấp sứ chỗ không chê trong xe ngựa, nhiều hai đạo thần sắc ủy khuất bóng dáng. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là xuất hiện ở dùng. Tạ Huyền Y thở dài nói, coi như không để ý tới chính mình mặt mũi, cũng muốn bận tâm một cái trừ quốc mặt mũi a. Quân Sơn chân nhân cùng Đặng Bạch Y liền mạnh mẽ xông tới Phạn Âm tự trấn văn, tiến vào Mật Vân bế quan thùng xe. Chuyện này tại trong sứ đoàn huyên náo xôn xao. Bởi vì Quân Sơn chuyển thế dương thần, thân phận lại thêm tại chân mặt mũi, Phật tử cũng không có ngăn cản, chỉ là hạ lệnh vây xem, thế là mấy vị tuổi trẻ hộ trận tăng nhân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể để đi. Thằng đến Tạ Huyền Y liền xuất hiện, đem bọn hắn mang đi. Cuộc phong ba này mới như vậy bình ổn lại. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tạ Huyền Y tức giận nói, các ngươi liền không có muốn lời giải thích sao? Chuyện này không thể trách ta. Ôm một sấp kinh văn Đặng Bạch Y, nhỏ giọng thầm thì nói, là Quân Sơn tiền bối để cho ta phá trận đấy, ta chỉ là muốn nhìn xem Phật môn trận văn chú giải. Chuyện này cũng không thể trách ta. Đều nói Phật môn trận thuật tinh diệu, ai biết không chịu được như thế. Quân Sơn chân nhân trừng to mắt, nói trở lại, họ Tạ đấy, ngươi mới nhất hẳn là giải thích người. Diệu chân căn bản vô ý tranh đoạt tiên kiêu bảng, lần này sứ đoàn Tây Độ là vì Đàm Loan Phật cốt. Đạo Bào hài đồng cọ một cái đứng người lên. Hắn trầm giọng chất vấn, Phật môn lập tức sẽ thêm ra vị thứ hai chuyển thế người. Tin tức này ngươi giấu giếm ta thì thôi, ngay cả thư lâu cũng giấu giếm. Bình tĩnh. Tạ Huyền Y khép lại màn xe, bảo đảm trận văn không sai. Hắn khoan thai giải thích nói, ta biết ngươi đang ở đây lo lắng cái gì. Lần này Thiên Tiêu bảng đã bất kể chuyển thế người khí vận, cho dù Phật môn thêm ra một vị chuyển thế người, đối với đạo môn căn cơ cũng không có ảnh hưởng, không phải sao? Quân Sơn chân nhân mặc dù nhìn qua, tiêu diêu tự tại, nhưng kỳ thật hắn so với ai khác đều tại ý đạo môn truyền thừa, cũng so với ai khác đều tại ý đại trừ khí vận. Một vị chuyển thế dương thần, chí ít có thể ảnh hưởng một tòa thánh địa trăm năm khí vận. Quân Sơn trịnh trọng nói, ngươi biết không? 300 năm trước cái vị kia Đàm Loan Thánh Tăng tìm hiểu huyền diệu nhất nhân quả đại đạo. Cho nên, Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, nếu như ngươi cảm thấy Mật Vân là người xấu, ngươi đã sớm xuất kiếm không phải sao? Quân Sơn lâm vào trầm mặc, đúng rồi, đây cũng là hắn chỗ xoắn suýt địa phương, mặc dù cùng Diệu Chân tranh đấu nhiều năm, nhưng hắn đấy lòng vẫn là kính nể vị này đối thủ đấy. Phạn Âm tự ở vào Ly Quốc, trừ Ly Chi tranh kéo dài mấy trăm năm. Phật môn tế thế cứu nhân, cứu vớt không biết bao nhiêu muôn dân tính mạng. 300 năm trước Đàm Loan, cũng vì hai nước hòa bình, làm ra không ít cống hiến. Hắn không có khả năng đối với Mật Vân xuất kiếm. Cho nên, đang nhìn ra Mật Vân chuyển thế người, thân phận về sau, Quân Sơn lựa chọn tọa trấn trong trận, thay Mật Vân hộ pháp, hắn nghiêm túc tưởng tận xem xét nhìn chăm chú Phật cốt tản ra ánh vàng, cảm thụ được cái này cực kỳ hiếm thấy nhân quả khí tức. Chỉ bất quá, cái này hộ pháp phương thức có chút kỳ hoa, đưa tới Mật Vân khó chịu. Đàm Loan tọa hóa trước đó, ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Quân Sơn buông xuống mặt mày, nhẹ giọng thở dài, khi đó ta còn rất nhỏ. Ngươi cùng Đàm Loan đã gặp mặt? Tạ Huyền Y liền vô ý thức ngơ ngác một chút, câu nói này nghe thực sự có chút không hài hòa. Nhưng cẩn thận tính toán, thật đúng là có khả năng thực hiện. 300 năm trước Đàm Loan Thánh Tăng Tây Độ, đã có Đại Phổ Độ Tự, vị này Thánh Tăng tại Đại Phổ Độ Tự bế quan tiếp cận trăm năm, hai nước nên đón trước nay chưa có thái bình. Mà sau đó chính là gió nổi mây phun đại thế, trừ ly trận chiến tái diễn, đạo môn tiêu giao tử, đại tuệ kiếm cung Triệu Thuần Dương, cùng các thánh địa tuổi trẻ thiên tài, đều ở đây cái thời đại triển lộ xương đầu. Quân Sơn, liền sinh ra ở thời đại này. Khi đó ta chỉ là trong tã lót trẻ con. Quân Sơn cười khổ một tiếng. Đại sư Minh ông ta, đến Đại Phổ Độ Tự cầu một ký. Thần sắc của hắn hơi xúc động tổn thức, năm đó đạo môn còn không phải thiên hạ đệ nhất tông, Phạn Âm tự khí vận dâng lên, La Hán Bồ Tát nhiều vô số kể, khi đó Phật môn, thanh thế quy mô rõ ràng muốn vượt trên cái khác hai giáo. Cho dù là đại sư huynh nhân vật như vậy, cũng không duyên gặp mặt, thiền sư, cuối cùng hắn mang theo ta đi gặp Đàm Loan Thánh Tăng. Lấy mang theo người một phương đạo môn cổ ấn, cho ta đổi lấy một sợi nhân quả Phật duyên. Quân Sơn trong miệng đại sư huynh, chính là đương kim đạo môn trưởng giáo, vị kia bế quan không già tiêu giao tử. Không biết có phải hay không trùng hợp, ở đằng kia lần gặp gỡ không lâu về sau, Đàm Loan Thánh Tăng liền tọa hóa qua đời. Quân Sơn duỗi ra một ngón tay, đụng vào chỗ mi tâm, thì thào nói ra, một phương đạo môn cổ ấn, đổi lấy một sợi nhân quả Phật duyên. Chuyện này đại sư huynh một mực chưa từng nói với ta, cho đến ta 18 tuổi cập quan, hắn vì ta gỡ xuống đạo hiệu, Quân Sơn mới nói cho ta biết chân tướng. Cái này cái cọc chuyện cũ, không người biết được. Tạ Huyền Y thì cùng Đặng Bạch Y thì đều nghe được 10 phần nghiêm túc. Nhân quả Phật duyên là cái gì? Đặng Bạch Y thì sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy hoang mang, đây là cùng loại khí vận đồ vật sao? Ta cũng không rõ ràng. Quân Sơn cười khổ, bởi vì chuyển thế trùng tu nguyên nhân, tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn thường xuyên bày ra lão khí hoành thu tư thế, nhưng vô luận thấy thế nào, hắn đều giống như đứa bé. Quân Sơn nỉ non nói ra, ta chỉ biết, năm đó đại sư mình đã có được đánh với Dương Thần một trận tư cách. Đại trữ vương triều cùng thế hệ bên trong, duy nhất có thể đánh với hắn một trận người, chỉ có kiếm cung Triệu Thuần Dương. Năm đó hắn mang theo ta đi đại phổ độ tự, tuyệt đối không chỉ là vô cùng đơn giản cầu một cái ký mà thôi. Khí vận, huyễn hoặc khó hiểu. Duyên phận, tuyệt không thể tả. Tạ Huyền Y liền nói khẽ, hai thứ đồ này là không nhất pháp giải thích. Có lẽ ngươi có thể chuyển thế trung tu, liền nhờ vào Tiêu Giao Tử thay ngươi cầu tới cái này sợi Phật duyên. Thực không dám dâu dếm. Quân Sơn nuốt nuốt hai gò má, thần sắc ngưng trọng nói ra, bản thân 6 tuổi về sau, thần hải liền từng bước thức tỉnh. Có lẽ là cái kia sợi Phật duyên nguyên nhân, thần hồn của ta tiến cảnh cực nhanh. Cái khác đạo môn tử đệ còn tại nghiên cứu như thế nào luyện khí, ta đã trúc cơ thành công, cho dù là khó khăn nhất luyện khí, ta cũng chỉ bỏ ra chưa tới nửa năm. Âm thần cảnh trước, ta thường thường làm chút kỳ quái mộng, mộng tỉnh về sau, liền tự nhiên mà vậy phá vỡ nhất cảnh. Đặng Bạch Di Di nghe được đầy bụng phiền muộn, đây chính là cái gọi là dương thần tư chất ta. Gặp được bình cảnh, chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. Một số năm sau, ta mới biết được, những này kỳ quái mộng, không chỉ là mộng. Quân Sơn ánh mắt phức tạp nói ra, ta trong mộng chỗ đã thấy, toàn bộ đều là đạo tắc. Đạo tắc? Đặng Bạch Di Di lại càng không bình tĩnh. Lấy nàng tư chất, muốn tu hành đến ngự khí cảnh, không biết muốn ngày tháng năm nào, về phần ngưng tụ đạo tắc, càng là muốn một số năm sau. Quân Sơn chân nhân 6 tuổi về sau, liền có thể ở trong giấc mộng lĩnh hội đạo tắc rồi. Nha. Tạ Huyền Y Lìa lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, trên đời này nhưng không có không công quả tạo. Vâng, ta đằng sau hỏi sư minh, mới biết được mộng cảnh này bên trong đạo tắc mảnh vỡ, đối ứng nhân quả đại đạo. Quân Sơn chân nhân hít một tiếng, đây chính là tiếp nhận Đàm Loan Phật duyên hậu quả. 18 tuổi trước, ta ở trong giấc mộng tìm hiểu phá thành mảnh nhỏ, nhân quả, đạo tắc. Có phải hay không cảm thấy nghe có chút quen thuộc? Tạ Huyền Y cùng Đặng Bạch Y thần sắc đều rất cổ quái. Nào chỉ là quen thuộc, quả thực là giống nhau như lúc. Đây không phải là chính là Mật Vân phiên bản. Nếu như ta nguyện ý, ta 18 tuổi năm đó, liền có thể bằng vào nhân quả, đạo tác, đưa thân âm thần chi cảnh. Quân Sơn hỏi lần nữa, đây coi là không tính là tu hành nhanh nhất âm thần. Đại khái là rồi. Tạ Huyền Y liền nhẹ gật đầu. Cái tốc độ này, so với chính mình năm đó còn nhanh hơn không ít. Bất quá, dựa vào mộng cảnh quả tặng, tu thành đại đạo, cái này còn tính là chính mình tu hành đoạt được sao? Không. Quân Sơn lắc đầu, nói, đại sư minh để cho ta từ bỏ nhân quả, thành đạo, hắn nói cho ta biết, cái này sợi Phật duyên tác dụng, không phải ngưng tụ nhân quả đạo tắc. Tạ Huyền Y thì biết. Về sau Quân Sơn tìm hiểu lôi pháp, cùng kiếm thuật, đã trở thành đạo môn duy nhất hai trai trung chủ. Hắn từ bỏ nhân quả đạo tắc, ngược lại tu hành cái khác đại đạo. Tạ Huyền Y thì hoang mang nói, cho nên nhân quả Phật duyên tác dụng là cái gì? Ta không biết. Ta chuyển thế về sau, liền tại đạo môn tĩnh tu chờ đợi đại sư minh xuất quan. Hắn nhất định biết đáp án. Quân Sơn buông xuống mặt mày, thì thào nói ra, bất quá, có lẽ ngươi nói không sai. Năm đó Đàm Loan tặng ra nhân quả Phật duyên, cùng ta chuyển thế có quan hệ. Chương 334, Thủy Triều. Chương 334, Thủy Triều. Từ Trung Châu xuất phát, một đường hướng đông. Trừ quốc cùng Ly quốc, chia cắt Nam Bắc, cũng chia cắt đồ vật, Ly quốc người xưng hô chủ nhân, Bắc nhân nói giọng lơ lớ, trừ quốc người thì trái lại xưng hô rời người, Nam An. Cho dù là trong thời Thái Bình, hai nước ở giữa vẫn như cũ âm thầm đấu sức. Chẳng qua hiện nay, tại đây Đông Du sứ đoàn nội bộ, lại hiếm thấy xuất hiện trừ Ly sống Trung Hòa Bình hình tượng. Sứ đoàn xuất hành đã 3 ngày. Cái này 3 ngày, Phạn Âm tự tăng nhân phụ trách đề phòng, gác đêm, mỗi ngày đều sẽ cho Tạ Huyền Y một đoàn người đúng giờ đưa ra đồ ăn. Quân Sơn muốn lần nữa trượt nhập Mật Vân trận văn bên trong, nhưng lần này không đơn giản như vậy. Diệu Chân tự mình cùng Mật Vân ngồi chung, hắn chấn giữ trận miệng, ngay cả Tạ Huyền Y đều không cơ hội bước vào trong đó đại phổ độ tự Phật quốc, ẩn chứa Đàm Loan, nhân quả đạo ẩn. Mấy ngày nay đúng vậy chính là Mật Vân bế quan là quan trọng nhất thời khắc. Diệu Chân tự thân vì hắn giữ cửa ải. Hôm nay bao phủ Mật Vân kim quang trận, Phật quang phá lệ sáng chói, mặc dù có tầng tầng trận văn tương hộ, vẫn như cũ có thể quan sát đến kim liên quần quần dị tượng. Mang theo như vậy dị tượng, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục đi tới. Diệu Chân hạ lệnh để sứ đoàn lái vào một mảnh thâm lâm bên trong, tại chỗ chỉnh đốn một đêm năm. Không cho nhìn sẽ không để nhìn. Quân Sơn ngồi ở bên cạnh đống lửa, cau mày, thầm nói, thật sự cho rằng bản tọa hiếm có a. Đêm dài gió mát, thâm lâm bên trong, Phạn Âm tự tăng nhân hầu như đều không có ngủ. Tòa kia kim quang trận trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Bọn hắn mặc dù không biết Mật Vân tại kinh lịch cái gì, nhưng bọn hắn mơ hồ cảm thấy, tối nay là cái không giống bình thường ban đêm, những này tăng nhân tự phát bảo hộ ở thùng xe chung quanh, cho dù huyết nục của bọn hắn thân thể không có kim quang trận kiên cố, bọn hắn vẫn như cũ đem đại trận bảo hộ ở phía sau. Bất quá những này hòa thượng, ngược lại để người vô cùng kinh ngạc. Quân Sơn chân nhân chống cằm nhìn phía xa, không khỏi cảm khái nói, đạo môn lúc nào có loại này lực ngưng tụ liền tốt. Đạo môn đã là thiên hạ đệ nhất tông. Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, bây giờ Phạn Âm tự sở dĩ trên dưới một lòng, là bởi vì bị Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Sung dồn đến tuyệt cảnh. Trừ Ly ở giữa, mặc dù có Phương Biên Phường tồn tại, mặt ngoài bù đắp nhau, nhưng chân chính liên quan đến cơ mật, tin tức quan trọng, tuyệt đại đa số đều sẽ bị gắt gao phong tỏa. Ta là nghĩ mãi mà không rõ. Quân Sơn chân nhân hơi có chút mỉa mai ý vị mở miệng, có thiền sư loại nhân vật này tại, Phật môn làm sao lại bị buộc đến cái dạng này? 100 năm trước, thiền sư liền nói hắn quá già rồi, không muốn đi ra ngoài gặp khách. Ta nghe sư huynh nói, 200 năm trước, thiền sư cũng là lấy cớ này. Chẳng lẽ lần này hắn già thật rồi, ra đến ngay cả Phật môn đều chiếu cố không được nữa? Quân Sơn từ trước đến nay rộng vắng, thanh âm nói chuyện cũng lớn. Lần này ngôn luận đưa tới Phạn Âm tự tăng nhân chú ý mấy vị gác đêm tuổi trẻ tăng nhân, mặt không biểu tình nhìn qua bọn hắn chỗ cái này đoàn đống lửa. Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm.
Đặng Bạch Y liền vội vàng giảng hòa nói, thiền sư tự có lo nghĩ của hắn. Quân Sơn chân nhân tức giận hừ một tiếng. Hắn tại đạo môn là cái gì địa vị? Chuyển thế chân nhân, Sùng Ham sư đệ, Thái thượng trai cùng Ngọc Thanh trai chủ đều là đệ tử của hắn. Ai dám cùng hắn nói như vậy? Cũng liền Đặng Bạch Y rồi. Chuyển thế về sau, hắn vẫn là cái thẳng tính, nhưng bạo tính tình, thu liễm rất nhiều. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đối mặt cái khác đạo môn đệ tử, Quân Sơn như cũng bảo lưu lấy hô tới quát lui thói quen, như gặp được việc khó chịu, nghiêm khắc trách cứ, cũng là thường có. Nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt Đặng Bạch Y, Quân Sơn làm sao cũng không tức giận được tới. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi chưa thấy qua thiền sư, ngươi không biết hắn là hạng người gì. Gia hỏa này cùng trên trời thần tiên không có gì khác biệt. Đặng Bạch Y đã thiết tốt thiên lạc phủ, thế nhân đều sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử. Nàng một mặt nghiêm túc, mười phần nghiêm túc nói ra, nếu như thiền sư như lời ngươi nói, tại 200 năm trước liền bởi vì cao tuổi xin miễn gặp khách, như vậy hắn bây giờ liền thật sự rất già rất già. Phật môn luân lạc tới tình cảnh như thế, không nên bị như vậy chế giễu. Quân Sơn ngơ ngác một chút, hắn bị nữ tử nghiêm túc xúc động, nhẹ gật đầu, cũng thế. Đối với hắn mà nói, cái này 200 năm, tựa như nước chảy vội vàng mà qua, xuân hoa thu nguyệt, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngoại trừ năm đó ẩm chấm trận chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết, thương vong thảm trọng, Quân Sơn cũng không có trải qua cái khác ly biệt. Hắn là cái may mắn, liền ngay cả cựu tử nhất sinh chuyển thế, đều may mắn thành công. Một thế này việc nặng, Quân Sơn vô ý thức cho rằng, đây hết thảy giống như đều không biến hóa gì, sư huynh vẫn còn, thiền sư vẫn là tại. Thật tình không biết, chiều nay đã không phải lúc trước. Bất quá ta vẫn là hiếu kỳ. Quân Sơn chân nhân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía đống lửa, nỉ non nói ra, Nạp Lan huyền sách xuất thân huyền vi đạo, có cử thế vô song, khống dây cung thuật, hắn có thể cùng Phật môn viện xoay cổ tay, ta có thể lý giải. Trần Sung lại là nhân vật gì, năm đó ta đều không nghe qua người như vậy, hắn làm sao lại có thể đối với Phật môn tạo thành uy hiếp. Trần Sung không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Suy một tiếng, theo tiếng nói vừa ra, cái kia trương huyền tại trên đống lửa trống không yên lặng phủ trận văn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một bộ thanh sam cao lớn tăng nhân cầm nắm kim sử đi vào đống lửa trước đó. Diệu Chân mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng cái chán lại ẩn ẩn thấm lấy mồ hôi, nhìn ra được vừa mới kim quang trận bên trong những cái kia dị tượng hao phí hắn không ít tâm tư lực lượng. Bồ Tát sống rút xong, Quân Sơn chân nhân ngăn không được vẻ trầm trọng, mi tâm tử mang quần quận phi kiếm tử tiêu đã kích động. Ta không phải tìm ngươi đánh nhau đấy. Diệu Chân khí thế đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tạ Huyền Y chú ý tới dãy núi rêu lần đầu gặp nhau, Diệu Chân trên thân tản ra cực kỳ cảm giác gáp bách sát ý, mà bây giờ phần này sát ý đều thu liễm, là chuyển thế trùng tu nguyên nhân a. Diệu Chân khí tức mỗi ngày đều tại tinh tiến. Cao lớn tăng nhân trực tiếp tại đống lửa trước ngồi xuống, hắn tùy ý đưa tay, minh sa bảo trượng bay ra mấy cái chân ôn, một lần nữa hóa thành một phiến kim quang trận, đem tòa này không gian phong tỏa, phòng ngừa tiếng nói tiết ra ngoài. Mật Vân tình huống thế nào? Tạ Huyền Y liền mở miệng nói sang chuyện khác, muốn cùng Phật cốt dung hợp cần kinh nghiệm thống khổ to lớn. Diệu Chân có chút trong mắt, thần sắc không buồn cũng không vui, Mật Vân muốn nắm giữ nhân quả đạo ẩn, liền cần tiếp nhận phần này đau khổ. Ngay tại hôm nay, hắn chủ động chặn lại mình hai chân. Cái quỷ gì? Quân Sơn chân nhân sợ hãi mà kinh, các ngươi Phật môn tu hành cũng quá biến thái a. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, bể khổ không cùng, lấy thân làm ở. Diệu Chân bình tĩnh nói ra, Phật môn tu hành cùng tuổi tác không quan hệ. Mật Vân sư chất có đại phách lực, hắn muốn trở thành vị kế tiếp thiền sư, tu hành 6 môn thần thông là tất nhiên con đường. Tạ Huyền Y liền lâm vào trầm mặc. Hơn 10 năm trước, hắn đi khắp thiên hạ bốn cảnh, cùng các lộ hảo kiệt giao thủ. Phật môn người tu hành để lại cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Phạn Âm tự tăng nhân, nhìn bề ngoài trầm ổn như núi, nhưng bọn hắn thực chất bên trong lại tản ra một cố gần như cố chấp điên cuồng. Cắt đứt hai chân, tu hành thần túc thông. Chọc mù hai mắt, tu hành thiên nhãn thông, đây là cỡ nào tiên điên, mới có thể muốn ra phương pháp tu hành. Đặng Bạch Tỷ thì ánh mắt phức tạp, đã chấn kinh, lại đau lòng. Nàng cùng Mật Vân gặp qua, cái này tiểu sư phụ tuổi còn trẻ, khuôn mặt kiên nghị, coi như thế cắt đứt hai chân, Đặng Bạch Tỷ không cách nào tưởng tượng loại thống khổ này. Cắt đứt hai chân, không chỉ có là vì tu hành thần túc thông. Diệu Chân giải thích nói, hắn đã lựa chọn trở thành Đàm Loan Phật cốt vật chứa, liền cần vì Phật cốt chuyển ra địa phương, trước từ cắt đứt xương đùi bắt đầu. Phật quang chảy xuôi, linh nội hàm ngưng tụ, này đôi chân sớm muộn hội trưởng đi ra. Hắn tu hành lại so với những người khác mau hơn rất nhiều. Bất quá, nhanh hơn nữa cũng cần thời gian. Diệu Chân nói khẽ, đoạn này thời gian, Mật Vân không cách nào tự nhiên hành động. Khả năng cần trong ngày, hai chân của hắn mới có thể dài đi ra. Bất quá tối nay về sau, Phật cốt thu nhập trong cơ thể, phần này dị tượng liền sẽ triệt để thu lại, sẽ không chậm trễ chúng ta đi đường. Các ngươi cứ như vậy gấp. Quân Sơn chân nhân nhịn không được mở miệng. Không sai. Phật tử khe như mày, không chút nghỉ ngợi nói, ai cũng không biết, Đàm Loan Thánh Tăng lưu lại Phật cốt còn có thể duy trì bao lâu linh tính. Khiến cho đoàn ngàn dặm xa xôi đuổi tới Trừ Quốc, trải qua trăm cay nghìn đắng, mới đến nơi này thì một cái cơ hội. Tự nhiên là càng nhanh đem Phật cốt thu nạp càng tốt. Quân Sơn chân nhân á khẩu không trả lời được. Chư vị đang ngồi, đều là tiểu tạ thí chủ, tín nhiệm người. Diệu Chân cầm nắm kim trượng, nhẹ nhàng chấn điệu một cái, trầm giọng nói ra, Bần tăng cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Bây giờ Phạn Âm tự tình trạng tương đương hỏng bét, Trần Sung liên thủ với Nạp Lan Huyền Sách, tại đây 10 năm qua thận trọng từng bước, không được bao lâu, cái này hai nhóm nhân mã liền sẽ chính thức khai triển, diệt Phật. Diệt Phật. Quân Sơn chân nhân thần sắc chấn động. Đây là thiền sư tiên đoán. Diệu Chân bộ dạng phục tùng nói, cũng là ta sớm thức tỉnh duyên cớ. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta vốn nên giống như ngươi, các loại đại thế thủy triều dấu hiệu xuất hiện, lại từ chuyển thế người trong cơ thể khôi phục. Quân Sơn chân nhân hoang mang nói, Trần Sung đến cùng lai lịch ra sao? Trần Sung, hiện nay Đại Ly Vương triều trên vạn người bên trên Trung Quốc. Diệu Chân bình tĩnh nói, trong tay hắn nắm Nguyên Châu, Vũ Châu, Ngu Châu, Sùng Châu bốn châu binh quyền. Nếu như có một ngày cùng Trừ Quốc khai chiến, như vậy nhất định là Trần Sung dưới trướng Thiết Kỵ đứng nuôi chịu sào. Gia hỏa này tu hành thuế nguyệt không tính là quá lâu, nhưng cảnh giới võ đạo lại là cực cao. Cực cao. Quân Sơn đối với hai chữ này thâm biểu hoài nghi. Biết ngươi sinh ra muộn. Diệu Chân buồn bã nói, Trần Sung tại Ly Quốc địa vị hơi có chút giống như là đại trừ võ trích tiên. Võ trích tiên. Quân Sơn đáy lòng nắm chắc, hắn trầm giọng thì thào, cái này cảnh giới võ đạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá Trần Sung so võ trích tiên thiên tư cao hơn. Diệu Chân nói, gia hỏa này bây giờ chỉ là âm thần cảnh, lại bị xưng là Ly Quốc võ thần, hắn tuyên bố một khi đạp phá âm thần, liền muốn đem võ trích tiên dẫm ở dưới chân. Như thế cuồng. Quân Sơn nhịn không được nhíu mày, tiểu tử này làm sao cùng Tạ Huyền Y Liễu một cái dạng? Ba. Tạ Huyền Y Liễu mặt đen lại, cũng không tốt mở miệng. Hắn yên lặng ngồi xổm ở đống lửa trước sưởi ấm. Trần Sung cùng Tạ Huyền Y không phải người một đường. Diệu Chân giống như cười mà không phải cười, liếc mắt bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, nói, gia hỏa này chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Một số năm trước, Trần Sung chưa nắm giữ đại quyền, một mực nút trong bóng tối giấu tài, năm đó Tạ Huyền Y Liễu giành tiếng thịnh nhất thời khắc, hắn nhưng là không hiện ra chút điểm phong mang. Tạ Huyền Y Liễu nhẹ giọng ho khan một tiếng, vừa đúng tiếp lời đề. Trọng yếu nhất chính là Trần Sung so Tạ Huyền Y Liễu lớn bối phận. Hắn và ngươi vị kia không quá thông minh đệ tử lịch Trần không sai biệt lắm bối phận. A, đúng là như vậy. Quân Sơn nhíu mày đạo bào hài đồng hiểu rõ đại khái, vẫn có chút khó tin. Một cái Trần Sung, bất quá là âm thần cảnh, là có thể đem Phật môn huyên náo gà chó không yên. Vì cái gì không thể? Diệu Chân tức giận về sặc. Năm đó âm thần cảnh Tạ Huyền Y Liễu, không phải cũng làm cho đạo môn mặt mũi mất hết à? Cái kia có thể a? Quân Sơn đột nhiên đứng người lên, hắn trừng lớn hai mắt, thế tất yếu tranh một hơi. Âm thần ở giữa cũng có khoảng cách. Trần Sung có thể cùng Tạ Huyền Y Liễu so sánh a? Ngươi biết Bắc Hải một trận chiến, có bao nhiêu âm thần tham chiến, mới giết tiểu tử này a? Không rõ lắm. Diệu Chân lạnh nhạt đáp lại, đồng thời truyền âm hỏi, năm đó Bắc Hải một trận chiến, ngươi giết bao nhiêu âm thần? Hai vị, không sai biệt lắm được. Nghe thế, Tạ Huyền Ý liền đau đầu đứng dậy đánh gãy. Sợ là lại nhao nhao xuống dưới, thân phận của mình nội tình liền bị mở ra. Trở lại chuyện chính. Diệu Chân cho Tạ Huyền Ý liền mặt mũi này, hắn đem chủ đề quay lại quỹ đạo, chậm rãi nói ra, phản âm tự sở dĩ vội vã đến đại trừ hoàng thành, chính là vì nên đón vị thứ hai chuyển thế người. Vẹn vẹn bằng vào ta một người, đã bất lực trèo chống Phật môn đại cục. Quân Sơn cũng chậm rãi ngồi xuống lại. Hắn có chút thương cảm nói, cho nên, thiên sư giả thật rồi a. Diệu Chân trầm mặt lại, chấp nhận Quân Sơn theo như lời nói, chính là sự thật. Nói 1000, đạo 10000. Thiên sư giả rồi. Cái này mới là Phật môn bị Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Sung chen ép đến đây nguyên nhân thực sự. Chắc không được ta sẽ tỉnh lại. Quân Sơn chống đỡ cái cằm, nhìn xem thiêu đốt đống lửa, hắn nhớ tới năm đó đạo môn. Năm đó thường thường ngự kiếm mang theo chính mình xuống núi du lịch đại sư huynh, đã thật lâu không có nhìn thấy mặt rồi. Cho dù lần này chuyển thế thành công, đại sư huynh cũng không có xuất quan gặp nhau. Về phần nhị sư huynh, Phí Hoài tháng 5, hắn trong ấn tượng nhị sư huynh đã cùng bây giờ tọa trấn phía sau núi, chấp trưởng đạo môn Sùng Ham đại chân nhân, không giống nhau lắm rồi. Trong ấn tượng, cùng tồn tại đạo môn tu hành những năm tháng ấy, nhị sư huynh mỗi lần rời núi đều sẽ cho mình mang về thơm ngọt mềm nhu bánh ngọt, nhiều loại đồ chơi. Mà bây giờ, nhị sư huynh ngồi ở bầu trời phía trên, đứng được gần như vậy, cách xa như vậy, ngẩng đầu nhìn lại, thật giống như cách một tầng mây mù, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Ta xem đạo môn cũng là sắp nên đón suy bại rồi. Diệu Chân không khách khí chút nào mở miệng trầm trọng, ngoại trừ Đường Phượng Thư, đạo môn không có gì phục hưng chi tài. Nghe nói duy nhất đáng là người kế tục, còn bị Sùng Ham đặt ở phía sau núi bên trong. Đường Phượng Thư bị đạo môn trấn áp tin tức chưa chứng thực, nhưng đã có suy đoán. Quân Sơn há to miệng, cuối cùng không có cãi lại đây là sự thật, không có gì có thể cãi lại đấy. Không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết đạo môn xảy ra chuyện gì. Đại Tuệ Kiếm cũng coi như không tệ. Diệu Chân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tạ Huyền Ý, mỉm cười nói, rời đi một vị họ Tạ đấy, lại tới một vị họ Tạ đấy. Lại thêm vong ưu đảo tiểu gia hỏa, ta xem liên hoa phong khí vận kéo dài, thủy triều quần quận không ngừng, tương lai thiên hạ đệ nhất tông nên chạy không được rồi. Thiên hạ đệ nhất tông, hư danh mà thôi. Tạ Huyền Y thì lắc đầu, mỗi người một vẻ dưới thần sắc cũng có chút thương cảm. Thiền sư ra đi, tiêu giao tử bế quan, sư tôn của mình, sao lại không phải? Tuế nguyệt vô tình, lại là thiên tài, đều muốn gây tại đây đầu trường hà bên trong. Huyền thủy động thiên lịch đại tiên hiển, ai có thể trốn qua một kiếp này? Nếu có thể, hắn hy vọng đây hết thể chậm một chút, chậm nữa một chút. Chương 335, thập hảo. Chương 335, thập hảo. Bản tọa thật sự là không nghĩ tới, liền ngay cả Phật môn cũng sẽ có thảm đạm như vậy thời điểm. Quân Sơn chân nhân ngồi ở đống lửa trước, giống như cười mà không phải cười nói, con lửa trọc, tin tức này ngươi dám nói với ta? Đạo môn cùng Phật môn tranh phong tương đối, hắn và Diệu Chân càng là kiếp trước túc địch, có gì không dám? Diệu Chân chỗ chi là nhạt, có lên có rơi, có thịnh có suy, cái này mới là thế gian chí lý. Bây giờ đã không còn là Phật đạo tranh chấp, chính là cái kia thời đại, người ta đã sinh đã tử, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn liên thủ với ta? Quân Sơn cười nhạo nói, là chúng ta nhất định phải liên thủ. Diệu Chân mỉm cười nói, Tạ Chân, ngươi, ta, đại biểu tam giáo, nếu không liên thủ, rất nhanh đều muốn lâm vào hiểm cảnh. 10 năm này, Phật môn bị Thiết Kỵ áp chế, đạo môn ẩn thế, kiếm cung bế quan. Cái này siêu nhiên trần thế ba tòa ngàn năm thánh địa, không có một cái nào thời gian tốt hơn đạo môn thế lớn, nhưng là ở vào bấp bênh thời đại dung chuyển. Điểm này Quân Sơn chân nhân so với ai khác đều rõ ràng. Một khi đại sư huynh Tiêu Giao Tử tiếp tục bế quan, bỏ mặc Sùng Ham đại chân nhân tiếp tục nắm quyền lực lượng, như vậy đạo môn sẽ đi hướng một đầu kỳ quái con đường. Chúng ta tối nay tụ ở chỗ này, đã là sự an bài của vận mệnh, cũng là nhân quả kết thúc. Phật tử ngẩng đầu lên đến, ánh mắt xuyên thấu dài lá khe hở, nhìn qua đỉnh đầu ảm đạm tinh hà. Không sai biệt lắm được. Quân Sơn chân nhân không kiên nhẫn khoát tay áo, quát lớn, đừng như vậy giả mồm. Ngươi muốn làm sao liên thủ? Lần này sứ đoàn Tây Độ, làm việc lại như thế nào chu đáo chắc chẽ, cũng nhất định đưa tới Nạp Lan Huyền Sách chú ý. Phật tử thu liễm ý cười, trịnh trọng nói ra, lấy tính cách của hắn, cực lớn xác suất sẽ tiến hành chặn giết. Đây không phải là phù hợp quy củ a? Quân Sơn chân nhân meo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, thiên hạ thượng hảo, tòa trấn bốn cảnh, đã sớm lập được quy định, phàm là tấn thăng dương thần cảnh tu sĩ, cũng không có thể tùy ý đi lại, cái này mấu chốt dương thần xuất thủ, khí vận dung chuyển, rất có thể sẽ trực tiếp gây nên chiến tranh. Nạp Lan Huyền Sách loại nhân vật này, bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, hắn có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị cái khác dương thần phát hiện. Có lẽ đây chính là Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Sung liên hợp nguyên nhân. Phật tử bộ dạng phục tùng chậm rãi nói ra, có người hoài nghi, Trần Sung đã sớm có thể tấn thăng dương thần rồi. Chỉ bất quá hắn thủy chung tại âm thần viên mãn tiếp cận, cho tới thập hào lập xuống quy củ, không cách nào ước thúc với hắn. Lòng lang dạ thú. Quân Sơn có chút không quá tin tưởng, tao mày nói, trên đời này còn có người có thể nhịn được tấn thăng dương thần dụ hoặc. Trần Sung là một cái kiêu hùng. Đối mặt Quân Sơn chất vấn, Diệu Chân chỉ là nhẹ nhàng hít một tiếng. 10 năm này, Phật môn bị Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Sung liên thủ chèn ép, sửa trị địa tương vào đầu đau. Âm thần viên mãn. Này làm sao rút? Quân Sơn lạnh lùng nói, nếu như cái này họ Trần tiểu tử, thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, cho dù ngươi ta hiện tại song song phá cảnh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chuyển thế chân nhân, chuyển thế là ma, cố nhiên cường hãn, cố nhiên cùng cảnh vô địch. Nhưng bọn hắn tu hành, cũng cần thời gian âm thần viên mãn, cùng mới vào âm thần, tồn tại một đạo to lớn là trời. Kiếp trước thân hồn, kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không đủ để đền bù đạo này là trời. Trần Sung sẽ không đích thân xuất thủ. Diệu Chân dựng thẳng lên một ngón tay, nói, những năm này, chúng ta cùng Thiết Kỵ ở giữa tranh đấu, thủy chung tồn tại một cái nhỏ xíu cân bằng. Nạp Lan Huyền Sách cũng tốt, Trần Sung cũng được, vô luận lập được cỡ nào thiết huyết tàn khốc thanh tẩy kế hoạch, bọn hắn bản tôn xưa nay sẽ không lộ diện, bởi vì thiên sư chỉ là giả rồi, không phải chết rồi. Tạ Huyền Ý thì thay Diệu Chân nói ra đáp án. Hắn bình tĩnh nói, Trần Sung tiếp mệnh, Nạp Lan Huyền Sách sợ chết. Mọi việc như thế chặn giết, nhìn như mê người, nhưng vạn nhất là phản âm tự bày ra bẫy dập, chỉ cần thiên sư lộ diện, bọn hắn liền muốn bàn giao đi vào. Không sai. Diệu Chân nhẹ gật đầu, nói, thập hào lập xuống quy củ, những năm này một mực hữu hiệu, nhưng ai cũng không biết, những quy củ này có thể hay không ước thúc thập hào phía trên nhân vật. Những năm này, thập hào danh sách hầu như chưa từng thay đổi. Bảng danh sách phía trên tiếng tăm lừng lẫy cái kia 10 vị dương thần, hầu như chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất 10 người. Nhưng này trên danh sách, có chút danh tự lại là sẽ không xuất hiện đấy. Thí dụ như Tần Tổ, lại thí dụ như Triệu Thuần Dương, Tiêu Giao Tử. Bọn hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền trở thành một đời thập hào, đồng thời đem vị trí chủ động tặng cho xuống cái thời đại người trẻ tuổi. Vương tọa thay đổi, đỉnh núi thương tại, những người này sớm liền nhảy thoát rời đi thập hào bảng danh sách, không cần phần này khí vận tương trợ, lại càng không quan tâm cái này cái gọi là nổi danh gia trì. Nếu như nói thập hào là trời, như vậy bọn hắn chính là sừng sững với thiên phía trên nhân vật. Những người này đều không có thiền sư sống tuế nguyệt dài. Vị nào thập hào dám can đảm không cho thiền sư mặt mũi? Nói đến mới thập hào danh sách có phải hay không mau ra rồi? Quân Sơn nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm nay Phương Viên Phường thả ra tin tức, nói là thiên tiêu bảng thay đổi về sau, thập hào danh sách cũng sẽ tùy theo thay đổi. Tin tức này đưa tới rất nhiều người chú ý so với thiên tiêu bảng. Thập hào mới danh sách có càng lớn chú ý độ. Thế nào, ngươi muốn một thế này đăng lâm đỉnh núi, trở thành một đời mới thập hào? Diệu Chân cười nhạo nói, năm đó ngươi tựa hồ cùng thập hào bỏ lỡ cơ hội, chỉ kém chút xíu, không biết cái này sự kiện canh cánh trong lòng, đến nay không thể quên mất đi. Thiên tiêu bảng ta không quan tâm, thập hào còn không thể suy nghĩ một chút ta. Quân Sơn tức giận nói, lao tử trùng tu một thế, liền không thể liền điểm kiếp trước chưa xong tâm nguyện. Vô luận cái nào thời đại, thập hào đều không phải là dễ làm như thế. Diệu Chân thản nhiên nói, ngươi năm đó bại bởi Triệu Thông Thiên, không an. Ừm. Tạ Huyền Y liền nghiêng lỗ tai, hắn tựa hồ nghe đã đến cái gì ghê gớm ra sự. Quân Sơn năm đó đã thua bởi Thông Thiên trưởng luật. Phi. Quân Sơn chân nhân mặt đỏ tới mang tai, căm giận nói, ta đó là đạo lý đối nhân xử thế, Triệu Thông Thiên đều bộ dáng kia rồi, ai có thể nhận tâm thắng hắn? Lại nói, năm đó hắn muốn thập hào vị trí cũng không phải vì mình. Cũng thế. Diệu Chân nhẹ nhàng thở dài, việc này không oán ngươi, như đổi thành ta tại đại trừ cũng sẽ nhường ra lúc này. Hắn chú ý tới Tạ Huyền Y liễu thần sắc, giải thích nói, năm đó Đại Tuệ Kiếm Cung liên tuân giả được vinh dự nhất có cơ hội tấn thăng thập hào nhân vật, chỉ tiếc vị nữ tử này kiếm tiên tại ẩm chấm trận chiến thân tử đạo tiêu. Lúc kia Triệu Thông Thiên vừa mới tấn thăng dương thần, tại yêu tộc chiến trường đại khai sát giới, cùng mấy vị đại tôn chém giết, đơn giản chính là một tôn sát thần. Ẩm chấm trận chiến kết thúc, Triệu Thông Thiên đã trở thành một đời mới thập hào. Tạ Huyền Y hiểu rõ trưởng luật là người, cầm xuống cái này thập hào vị trí, dù sao cũng hơi thay qua đời người đền bù tiếp nuôi ý vị. Quân Sơn không tranh qua, cũng xác thực không tranh nổi. Trở thành thập hào có điều kiện gì? Một mực đang bên cạnh đống lửa yên tĩnh lắng nghe Đặng Bạch Y Lệ, trừng mắt nhìn, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thế nào, Đặng cô nương đối với thập hào cảm thấy rất hứng thú? Diệu Chân cũng không có bởi vì Đặng Bạch Y Lệ cảnh giới tu hành thấp mà xem nhẹ nàng. Hắn vừa cười vừa nói, thiên hạ thập hào bị cho rằng là quy tắc chế định người, vị trí này hầu như chỉ có dương thần có thể ngồi. Một đời mới thập hào đến tột cùng cần gì cụ thể điều kiện? Ta nghĩ đại khái cũng chỉ có hai chữ, đủ mạnh. Như vậy, Đặng Bạch Y Lệ nghe đến mê mẩn, lần nữa đặt câu hỏi. Năm đó Tạ Huyền Y Lệ. Diệu Chân nhướng mày, tiếc nuối nói ra, đáng tiếc ta chưa sinh ở thời đại kia, không thể tận mắt thấy tuổi trẻ Huyền Y kiếm tiên là bực nào phong thái, nếu như hắn có thể sống đến lại lâu một chút, chắc hẳn thiên hạ thập hảo, nhất định có một chỗ của hắn. Câu nói này nói đến rất tuyệt chuyện. Bắc Hải trận chiến tạ Huyền Y Liệp, còn chưa đủ tư cách trở thành thập hảo. Thập hảo, bình thường đều là nội tình thâm hậu thánh địa chi chủ. Quân Sơn chân nhân thản nhiên nói, nhìn chung qua lại, đại khái cũng có dị bẩm thiên phú tuyệt thế tán tu, bất quá loại nhân vật này tu thành thập hảo độ khó, không thua gì tà tu chứng đạo dương thần. Nếu như năm đó Tạ Huyền Y không có chết tại Bắc Hải, hắn muốn trở thành đại tuệ kiếm cung trưởng giáo, nhất định phải cầm xuống một cái thập hảo ghế. Thì ra là thế. Đặng Bạch Y thì thào mở miệng. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy trở thành thập hảo rất khó à? Ba. Tạ Huyền Y không khỏi bị hỏi như thế một cái, có chút xử lý không kịp đề phòng. Làm sao đột nhiên liền hỏi chính mình rồi? Khó. Đương nhiên khó. Tạ Huyền Y bất đắc dĩ nói ra, nói là thiên hạ hết thảy có 10 cái ghế, nhưng trên thực tế mỗi một thời đại thập hảo thay đổi, cũng liền như vậy một hai cái người mới lên bảng. Muốn từ ngàn vạn người bên trong đưa thân mà ra, trở thành trên đời này cường đại nhất, có quyền thế nhất 10 người, nói nghe thì dễ. Nếu như ngươi thật hiếu kỳ đáp án của vấn đề này, không bằng đi hỏi một chút của ngươi vị kia tiện nghi sư phụ. Đường Phượng Thư là Đường Kim Thiên Hạ trai chủ, Tạ Huyền Y sau khi chết, chính là đúng nghĩa đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ. Cho đến bây giờ đều không có quan hệ gì với thập hảo. Một số thời khắc, chỉ thiếu chút nữa, liền cùng kém ngàn vạn dặm không có khác nhau năm. Trời lạnh như nước, thư lâu dưới ánh nến. Hắc Lân vệ Tang Chính từ nổi giận trong cánh cửa đi ra, đi vào bàn ngọc trước, trình lên hồ sơ vụ án. Thiên sinh, tiểu Tạ Sơn chủ đã nhanh muốn đến, Dự Châu, rồi. Tang Chính thấp giọng nói, từ dãy núi rêu xuất phát, dòng dã ba ngày, thủy trung thái bình. Hoàng Thành Ti cũng không có điều động thiết kỵ chặn giết, nguyên kế mô mấy ngày nay đều tại trong hoàng thành nghe hát thường vui, nhìn qua cũng không có muốn động thủ ý tứ. Ân, ngồi ở bàn trước viết cái gì bệnh gầy nho sinh, khẽ ử Trần Kính Huyền không có ngẩng đầu, đối với cái này cái báo cáo kết quả, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên sinh. Tang Chính nhịn không được mở miệng hỏi, ngài sẽ không lo lắng? Lo lắng cái gì? Trần Kính Huyền nhẹ nhàng cười cười. Phản Âm tự sứ đoàn đã rời đi Trung Châu rồi. Tang Chính nhíu mày nói ra, Khương đại nhân nói, ngài là đang mong đợi Nguyên Kế Mô xuất thủ, nhưng bây giờ cũng không có động tĩnh, Nguyên Kế Mô có thể hay không đã bỏ đi rồi? Nguyên Kế Mô là như thế nào người? Trần Kính Huyền chậm chạp che bút. Tang Chính ngơ ngác một chút. Nguyên Kế Mô là một cái hung tàn, ngang ngược, lãnh khốc, người vô tình. Đây là một cái chân tiểu nhân. Hắn suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, không từ thủ đoạn, có thủ tất báo. Nguyên Kế Mô đạt được Thánh hậu yêu mến, trở thành Hoàng Thành Ti thủ tọa về sau, không biết trêu chọc bao nhiêu kiểu ra. Hắn có thể tại Hoàng Thành sống đến bây giờ, dựa vào là cũng không chỉ là Thánh hậu che chở. Hắn đầy đủ hung ác, thủ đoạn đủ mạnh. Cái này hắn có thể sống rất khá nguyên nhân, cũng là Thánh hậu nguyện ý trọng dụng hắn mấu chốt. Nguyên Kế Mô không lưu cách đem thủ. Trần Kính Huyền từ tốn nói, phàm là trêu chọc hắn, hắn đều sẽ vận dụng cực hình, nghiêm khắc đối đãi. Nhưng là có ngoại lệ. Đối với những cái kia đại thế gia con em quyền quý, Nguyên Kế Mô thường thường lưu lại một đầu hòa giải chi đạo. Bốn bề thọ địch, không trở ngại tám mặt linh lung. Nguyên Kế Mô có rất nhiều địch nhân, cũng có rất nhiều bằng hữu. Bất quá cùng địch nhân khác biệt chính là những người bạn này đều không phải là thực tình bằng hữu. Dù sao hắn là Hoàng Thành Ti thủ tọa, nắm trong tay trong Hoàng Thành quyền sinh sát, lại được cực hạn thanh quyến. Vô luận thế nhân đến cỡ nào chán ghét hắn, luôn có người sẽ nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Tiểu Tạ Sơn chủ cùng hắn ở giữa, tựa hồ cũng không có hòa giải chỗ trống. Tang Chính hồi tưởng đến mấy ngày nay tình báo, chú ý cẩn thận mở miệng. Vâng. Trần Kính Huyền thản nhiên nói, Nguyên Kế Mô từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Tạ Chân làm bằng hữu. Tang Chính trong lòng thất kinh, chậm rãi ngẩng đầu. Đại Tuệ Kiếm Cung Huyền Thủy thi đấu đêm trước, từng đã xảy ra một trận nguyên hỏa bạo tạc. Trần Kính Huyền bình tĩnh nói, nếu như Tạ Chân chỉ là người bình thường, như vậy hắn sẽ chết tại đây trận nguyên hỏa trong lúc nổ tung. Từ lúc kia bắt đầu, Nguyên Kế Mô liền đã không có hòa giải đường sống. Nếu như ta không đoán sai, hắn nhất định thử qua nghị hòa, chỉ tiếc Tạ Chân sẽ không tiếp nhận. Hắn hiểu rất rõ Tạ Huyền Y rồi. Hoàng Thành quen dùng thủ đoạn, cái kia cao cao tại thượng thần hồn khế ước, nhất định bị Tạ Huyền Y xé cái vỡ nát. Thế là, thì có phía sau Hoàng Thành thăm dò, Vĩnh Yên đường phố Vũ Văn. Ý của ngài là? Tang Chính thì thào mở miệng. Nguyên Kế Mô sẽ không ở Hoàng Thành dừng lại quá lâu. Trần Kính Huyền buông xuống mặt mày, chậm rãi nói ra, hắn hiện tại làm hết thảy cũng chỉ là diễn kịch thôi. Hoàng Thành ti mật thám nhất định đã tản mát tứ phương, bắt lấy tất cả cùng Tạ Chân có liên quan tin tức. Từ dãy núi rêu đến Dự Châu chỉ tốn 3 ngày, sứ đoàn đi về phía đông vừa mới bắt đầu, trước mắt tin tức còn chưa đủ lấy đả động Nguyên Kế Mô. Tuyết Chủ, Hoàng Tố, Kỳ Liệt, Trần Kính Huyền, hết thảy mọi người đều tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tang Chính nói, cho nên Nguyên Kế Mô đang chờ. Tiếng nói rơi xuống đất, Tang Chính bên hông nhẹ nhàng run rẩy một chút, một đầu mật lệnh từ như ý lệnh bên trong truyền đến. Hắn cúi đầu xuống, xem xét đầu này tin tức, đem đọc lên. Nửa khắc đồng hồ trước, Nguyên Kế Mô lấy chấp hành nhiệm vụ bí mật làm lý do, mang theo đặc chấp sứ thức khế, đặc chấp sứ Hoa Suối, người bắn nỏ hơn 10, rời đi Hoàng Thành, một đường hướng đông, không biết tung tích. Tang Chính ánh mắt phức tạp, nhịn không được cảm khái, đại nhân, ngài nói đến quả nhiên không sai. Nguyên Kế Mô lúc trước là ở diễn kịch, hắn rời đi Hoàng Thành. Chúng ta muốn phái người đuổi theo a? Không, không cần. Trần Kính Huyền lắc đầu. Muốn trở thành ưu tú thợ săn, đầu tiên phải học được đem mình làm con mồi. Thân xác hắn lạnh nhạt, tiếp tục tại ngọc giản bên trên đặt bút, chậm rãi nói ra, Nguyên Kế Mô là một cái hung tàn, ngang ngược người. Nhưng hắn kỳ thật cũng là một cái lá gan rất nhỏ người. Đi săn trước khi bắt đầu, có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều có thể sẽ dọa chạy hắn. Tang Chính bội phục đầu giảm xuống đất, thi lễ một cái, như vậy lui ra. To như vậy thư lâu, trống rỗng, vắng ngắt. chỉ còn lại nho sinh một người, cùng trên cái bàn cái viên kia ngọc giản. Ngọc giản bên trên liệt lấy 10 cái hiện ra kim quang danh tự, có lẽ là hồn viên nghi ra chỉ nguyên nhân, ngọc giản bên trên giải rác số vẽ mấy cái kia danh tự, lại tản ra để cả tòa thư lâu đều yên tĩnh không linh thần thánh khí tức. Gây yếu thanh sam nho sinh, sở dĩ treo bút không dứt, chính là bởi vì này cái tên thứ 10. Ngọc giản dòng cuối cùng. Nguyên bản viết thư lâu, Nô Tân. Hôm nay đã viết xóa, xóa viết. Viết viết xóa xóa, đi đi tồn tồn. Cuối cùng, kim quang chạy xuôi, bút mực kết thúc. Tiểu Quốc sư suy nghĩ liên tục, cuối cùng tại dòng cuối cùng, chậm rãi vạch tới sư tôn Nôn Tân danh tự. Hắn nhất bút nhất họa, viết xuống tên mới. Không còn là thư lâu, Nô Tân, mà là thư lâu, Trần Kính Huyền. Chương 336, Bảo Thuyền. Chương 336, Bảo Thuyền. Sau đó 3 ngày, như cũng là một đường thái bình. Nhưng tất cả mọi người biết, thái bình chỉ là tạm thời. Tạ Huyền Y liền ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, phần lớn thời gian đều dùng đến lĩnh hội không chọn vẹn sinh chi đạo tác đặng bạch lý chuyên tâm khắc vẽ phù lục, trận văn chi đạo không chỉ có giảng cứu thiên phú, còn giảng cứu khổ công phu. Có lẽ là gặp được tại chân nguyên nhân, mấy ngày nay đặng bạch lý cũng không quấn lấy Quân Sơn tu hành kiếm thuật. Quân Sơn không làm gì liền chạy đi nhánh cuối thùng xe, mượn chăm sóc danh nghĩa, phản âm tự tăng nhân cũng không tốt nói thêm cái gì. Chăm sóc là giả, tìm hiểu tin tức là thật. Năm đó Tiêu Giao Tử thay cầu mong gì khác tới một sợi nhân quả Phật duyên, huyền hoặc khó hiểu, Đàm Loan Thánh Tăng hạ thế về sau, nhân quả Phật duyên ý nghĩa liền chỉ có Tiêu Giao Tử biết được. Nhưng hôm nay thì không đồng dạng, nếu như Mật Vân đã thức tỉnh, Đàm Loan lưu lại ý thức, nói như vậy không chừng bí ẩn này để có thể trực tiếp đạt được giải đáp. Hô, ta sinh chi đạo tắc chỉ ngưng tụ một nửa. Tạ Huyền Y từ nhắm mắt trong trạng thái tỉnh lại, hắn thần niệm lơ lửng ở đan điền vị trí, tử phủ tâm hồ bị bất tử tuyền hơi nước quấn quẩn, gần ngàn sợi thuần trắng hơi nước ngưng tụ thành đan, tỏa chấn động thiên. Ngưng tụ chín thành diệt chi đạo tắc, tại tâm hồ bên trong thắt xuống một màu đen kỳ tú ảnh, mà đổi thành bên ngoài một bên, sinh chi đạo tắc thuần trắng chi sắc lộ ra 10 phần ảm đạm, trắng hay đen, sinh cùng diệt, hai sợi đạo tắc lẫn nhau làm nổi bật, xung kích lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Tạ Huyền Y liền mơ hồ cảm thấy, nếu như mình đem sinh chi đạo tắc tu luyện đến đại thành, như vậy mảnh này tâm hồ, hai màu đen trắng triệt để cân bằng, có lẽ sẽ hiện ra thái cực, hình dạng âm dương hòa hợp, sinh diệt gắn bó. Chỉ là bây giờ, sinh chi đạo tắc lĩnh hội, gặp bình cảnh đại nguyện quốc đốn ngộ, đã tiêu hao hầu như không còn. Một trận tiên nhân trận chiến, một trận dương thần trận chiến. Khoảng cách gần quan sát cái này hai trận đại chiến, để Tạ Huyền Y liền đại được kích lợi. Nếu không có đại nguyện quốc tạo hóa, bây giờ lĩnh hội cái này một nửa đạo tắc, rất có thể cần hao phí mấy lần, thậm chí mấy chục lần tâm huyết. Diệt chi đạo tắc, tùy thời có thể ngoại phóng, ngăn địch. Tạ Huyền Y xuề bàn tay ra, yên lặng cảm thụ được kiếm khí động thiên diệt ý, cũng không phải là bởi vì ta chuyển thế trùng tu nguyên nhân. Ta trời sinh liền cùng diệt kiếm ý phù hợp, cho nên cái này diệt tâm ý, ta thôi động, thuận buồm xuôi gió. Nhưng sinh chi đạo tắc, sử dụng độ khó lại cao hơn bên trên rất nhiều. Tạ Huyền Y có thể thôi động sinh chi đạo tắc, làm người chữa thương. Nhưng kém xa làm đến diệt chi đạo tắc như thế, nhất niệm tức động. Hắn bây giờ mạnh nhất kiếm chiêu, liền đem hai sợi đạo tắc hợp nhất, có sinh chi đạo tắc bù đắp, diệt kiếm ý uy lực tăng lên dòng ra gấp đôi. Kim thân tháp sinh diệt một kiếm, trực tiếp đã phá vỡ diệu chân khí vận kim thân. Tạ Huyền Y liền đáy lòng đoán chừng, một kiếm này đã đủ để đối với âm thần cảnh tạo thành uy hiếp. Nếu như sinh chi đạo tắc đại thành, một kiếm này uy lực sẽ nên đón lần thứ hai lột xác. Bởi vì ta giết quá nhiều người nguyên nhân a. Tạ Huyền Y liên lặng suy tư. Diệt chi đạo tắc, hắn sử dụng tần suất rất cao, mà sinh chi đạo tắc lại là không thế nào dùng. Nghĩ tới đây, hắn rèm xe vén lên, xuề bàn tay ra, tiếp nhận theo gió bay xuống một mảnh lá rụng, đem sinh chi đạo tắc rót vào trong đó, lá khô một lần nữa mọc lên màu xanh biếc, chỉ bất quá rời thân cảnh, nhất định nên đón tàn lụi. Tạ Huyền Y liền lắc đầu, đạo tắc tu hành không phải chuyện một sớm một chiều, hắn thiên tài đi nữa cũng cần thời gian. Hắn chú ý tới bên cạnh mình đặng bạch tỷ, còn đắm chìm trong vẽ phủ quá trình bên trong. Tạ Huyền Y yên lặng ly khai khoang xe, đi vào thiết đồng sau lưng, nhẹ giọng hỏi, chúng ta đến đâu rồi? Tạ đại nhân, đặc chấp sứ thiết đồng đang tại ngựa xe, chúng ta đến Dự Châu khu vực rồi, lại hướng phía trước chính là Cù Giang. Cù Giang? Tạ Huyền Y hơi có chút vô cùng kinh ngạc, đi như thế nào con đường này? Đó là mệnh lệnh của ta. Hắn vừa mới mở miệng, liền có một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Nhánh cuối thùng xe vị trí, cầm nắm kim trượng cao lớn tăng nhân ngồi ở nóc thùng xe, lấy minh sa bảo trượng chống ra một mảnh kim quang trận. Diệu chân thần niệm bao phủ thùng xe phương viên trăm trượng. Hắn chậm rãi nói ra, chúng ta rời đi dãy núi rêu một khắc này, liền bị vô số ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, không chỉ có là ngươi có cửu gia, kỳ thật ta cũng có một chút. Muốn Thái Bình trở về Ly Quốc, cũng không thể đi thẳng Dương Quan đại đạo. Ồ, Tạ Huyền Y thì cười. Hắn hiểu được Diệu chân ý tứ. Trừ quốc, Ly Quốc, tất cả đều tại nhìn chằm chằm. Những người này, núp trong bóng tối, nếu như tất cả đều cùng lúc xuất hiện, như vậy xử lý, có chút khó giải quyết. Như thế nói đến, Cù Giang là một cái nơi tốt. Tạ Huyền Y từ tốn nói, giết người có thể trực tiếp ném bỏ vào trong nước. Tạ huynh có phải hay không có chút sát tâm quá nặng đi? Diệu Chân ung dung cười nói, Vân Tăng sở dĩ lựa chọn nơi đây, chính là bởi vì rất nhiều năm trước, nghe nói Cù Giang phong cảnh tuyệt mỹ, thiên hạ hiếm thấy. Đáng tiếc Vân Tăng sống hai đời, còn chưa tận mắt qua, hôm nay sang sông, không vì giết người, chỉ vì nhìn xem phong cảnh. Tạ Huyền Y liền một trận trầm mặc. Trên đời này tuyệt đại đa số người có tư cách nói mình sát tâm nặng, nhưng Diệu Chân nhất định là không tư cách này số người cực ít. Không đến nửa ngày, sứ đoàn liền tại Cù Giang bờ sông dừng lại. Nhánh cuối thùng xe kim quang trận ánh vàng tán đi. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tạ Huyền Y lần thứ nhất nhìn thấy Mật Vân khai ngộ về sau bộ dáng. Dung hợp Đàm Loan Phật cốt tiểu sa di, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất sinh một trận bệnh nặng, cả người toàn thân trên dưới đều tản ra ôm yếu buồn bã chốc tức. Nhưng tới đối mặt, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn phảng phất trở nên kiên cố hơn kiên quyết rồi. Mật Vân cắt đứt hai chân của hắn. Hắn bây giờ chỉ có thể ngồi ở chất gỗ ở trên xe lăn, bị sứ đoàn tăng nhân đẩy tiến lên. "Sư thúc, mấy ngày nay ngươi khổ cực rồi." Hắn ly khai khoang xe, cái thứ nhất đối với Diệu Chân hành lễ. "Mấy ngày nay tu hành, sư thúc một mực ngồi ở thùng xe bên trên làm hộ pháp cho hắn, đây là cực kỳ gian nan một đoạn thời gian, trong sứ đoàn đồng môn chỉ coi hắn tại tu hành, thần tốc thông, lại không biết hắn cũng ở đây dung hợp Phật cốt, linh hội, nhân quả đạo ẩn." Sau đó, hắn đối với Tạ Huyền Y liễu chào hỏi, "Ân nhân, cũng đa tạ ngài. Mấy ngày nay thái bình vô sự, ngươi không cần cảm ơn ta." Tạ Huyền Y liễu lắc đầu, đi vào Mật Vân trước người, có chút ngồi xổm người xuống, hắn cầm Mật Vân bàn tay, đem một sợi sinh chi đạo tác, yên lặng đưa ra ngoài. "Đây là..." Mật Vân sửng sốt một chút, tâm hồ cảm thấy một trận ấm áp. "Thu cất đi, có lẽ sẽ dễ chịu chút." Tạ Huyền Y liễu bất thiện ngôn từ, hắn xưa nay nói không nên lời cái gì lời an ủi, đành phải vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu vai. Hắn chú ý tới, Quân Sơn cũng đi theo Mật Vân rời đi thùng xe. Chỉ bất quá lao tiểu tử này thần sắc phiền muộn, xem bộ dáng là không hỏi ra vật mình muốn. Quân Sơn tiền bối. Đúng lúc này, Mật Vân thanh âm cực nhỏ mà xin lỗi nói, ta đích xác chưa nghe nói qua cái gì, nhân quả phận duyên. Nếu ta ngày sau biết, nhất định vì ngài giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Không ngại. Quân Sơn khoát tay áo, cười khổ nói, chiếu cố thật tốt thân thể, đừng đem chuyện này để trong lòng. Hắn biết, Mật Vân mấy ngày nay tình trạng cơ thể cực kém, không nên cực khổ nghĩ, lại càng không nên bị quấy rầy. Chính là bởi vì mấy ngày trước đây đóng lửa chỉnh đốn một đêm kia, hắn đáp ứng cùng Diệu Chân liên thủ, cái sau mới có thể thả hắn tiến vào thùng xe. Cùng Phật môn nhân quả Phật duyên, một mực là Quân Sơn trong lòng mê. Chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng biết, bí ẩn này, trong thời gian ngắn, là không cởi được đạo bảo hài đồng hít sâu một hơi, trôi nổi đi vào cao lớn tăng nhân bên cạnh, trầm trọng nói, "Hoắc, đây không phải cụ Giang a? Làm cho ta cái nào rồi, đây là trừ quốc sao?" Ít đánh rắm. Diệu Chân cau mày nói, "Qua cụ Giang, còn có một giai đoạn mới có thể rời đi trừ quốc." Hai người mặc dù liên thủ, nhưng nhiều năm như vậy tranh chấp, đã sớm thành thói quen, dù là không đánh nhau, ngày bình thường ngôn ngữ nói chuyện với nhau, cũng muốn đối chọi gay gắt, phân cái cao thấp. Chuyển thế Dương Thần, ở trong mắt người khác, là cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bặm thần tiên cao nhân. Nhưng kỳ thật thực sự tiếp xúc, liền sẽ phát hiện, bọn hắn cũng cùng phàm phu tục tử. Thì nộ ai ố, vui cười giận mắng đều không thể thiếu đại giang quần quần bọc nước, bờ sông thủy triều thanh âm, giống như của lôi. Sứ đoàn ở đây dừng lại. Diệu Chân sử lấy to lớn kim trượng, đứng ở thủy triều trước đó, phản âm tự một đám tăng nhân, đứng ở phía sau, tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú lên trước mắt nguy nga hùng vĩ cảnh tượng. Trừ quốc bản đồ so ly quốc phải lớn hơn không ít, thêm ra không ít danh sơn, không ít giang hà, trước mắt cảnh tượng này chính là bọn hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Hắn ngồi ở trên xe lăn Mật Vân, nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút lo âu hỏi, "Sư thúc, chúng ta có thể không có trở ngại sao?" Trước mắt đầu này lại giang, chiều rộng hơn 10 dặm. Liếc nhìn lại, mênh mông sương mù. Mật Vân biết, vượt sông đối với sư thúc mà nói, không tính là gì. Nếu như chỉ có một người, dẫm lên nước sông liền có thể vượt qua. Nhưng hôm nay muốn vượt sông đấy, chính là toàn bộ sứ đoàn, có xe, có ngựa, còn có một dương kinh văn. Diệu Chân chỉ là cười cười, cũng không có vội vã trả lời. Liền tại lúc này, Tạ Huyền Y gì chậm rãi meo cặp mắt lại đứng ở Diệu Chân bên cạnh đạo bảo hài đồng, cũng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Chỉ thấy đại giang sương mù chậm rãi phá vỡ, loan thoáng có thể thấy được một đạo hơi có cảm giác gáp bách to lớn hình dáng. Sau một lúc lâu, bảo thuyền lái tới gần, cột buồm chỗ đại kỳ phiêu diêu, mặt cờ khắc lấy một viên ngoài tròn trong vuông màu xanh đồng tiền. Người cái này con lựa chọn, ngược lại là có ba phần xảo nghĩ. Quân Sơn ngăn không được cười nói, đây là dùng tiền mướn Phương Viên Phường tử thanh bảo thuyền. Mấy năm này, Phương Viên Phường sinh ý càng làm càng lớn. Hai vị đại phường chủ ẩn vào phía sau màn, khống chế toàn cục, sai người bán tiếng. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, tại Phương Viên Phường có thể mua được hết thảy. Muốn nhìn cù giang phong cảnh, cũng nên có một chiếc thuyền. Diệu Chân lạnh nhạt nói ra, Vân Tăng cũng không thể trông cậy vào ngươi ngự kiếm, đem kinh văn đưa đến bờ bên kia. A, biết liền tốt. Quân Sơn cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hoang mang hỏi, chờ một chút. Phật môn tử đệ không phải người xuất gia à? Của ngươi túi hẳn là so mặt còn sạch sẽ mới đúng, từ chỗ nào bỏ tiền ra tài, có thể thuê nổi như thế một cái đại gia hỏa. A Di Đà Phật. Diệu Chân tụng một tiếng Phật hiệu, thành khẩn nói ra, Quân Sơn, ngươi có biết tiền sư vì sao chỉ sống một thế, lại so hai ngươi thế chung vào một chỗ, còn muốn dáng dấp rất nhiều. Quân Sơn chân nhân ngơ ngác một chút, càng cốt hoặc, vì sao? Bởi vì tiền sư từ trước tới giờ không xen vào việc của người khác. Diệu Chân cười nhạo một tiếng, phất tay áo hướng về bảo thuyền đi đến. 3. Quân Sơn sắc mặt khó coi, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn hướng một bên thiếu niên mặc áo đen ném đi cầu trợ ánh mắt. Tạ Huyền Y thì cười lắc đầu, đi theo Diệu Chân cùng nhau leo lên bảo thuyền. Cột buồm đại kỳ phía dưới, một vị áo bào xanh trung niên nho sĩ đứng chắp tay, nho sĩ ống tay áo cổ áo, tất cả đều văn khắc lấy phương viên đồng tiền đồ án. Hai vị, ta họ Tiền, gọi ta Tiền Tam là được rồi. Cái này trung niên nho sĩ cung kính mở miệng, vái chào thi lễ. Tạ Huyền Y thì chú ý tới, cái này trung niên nho sĩ làm được lễ, cùng trừ quốc hơi có khác biệt. Đây là một cái rời người. Thú vị. Rời người chạy tới trừ quốc khu vực, này cũng không trái với chuẩn mực. Những năm này trừ ly thái bình chung sống, hai nước lẫn nhau mậu dịch, thường thường có chỗ vắng lai, chỉ là Phương Viên Phường trưởng quỹ từ trước đến nay ẩn cư phía sau màn. Đây là Tạ Huyền Y lần thứ nhất nhìn thấy đi ra ngoài bên ngoài trưởng quỹ nhân vật. Tạ Huyền Y mở miệng cười, tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một chút, thuê như thế một chiếc bảo thuyền vượt sông, cần tiêu bao nhiêu đồng tiền? Lần này vượt sông, không thu đồng tiền. Thiên Tam thái độ khiêm tốn. Phương Viên Phường không thu đồng tiền. Tạ Huyền Y nhíu mày, đây thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Phương Viên Phường làm sinh ý, không chỉ là đồng tiền sinh ý. Diệu Chân mỉm cười, còn nhớ rõ sứ đoàn Tây Độ trước đó, ta đi Nam Cương, trượt giết một vị âm sơn âm thần a. Tạ Huyền Y Lìa đương nhiên nhớ kỹ, có một vị ly quốc quý nhân tại Phương Viên Phường dán ra treo lệnh, muốn giết vị này âm sơn tà tu. Ta giết hắn, không chỉ có vì Mật Vân xả giận, cũng coi là thay vị kia quý nhân khó hiểu ưu sầu. Diệu Chân nói, vị kia quý nhân toàn thân trên dưới nhiều đều là tài bảo, hắn đưa ra muốn hậu thưởng một bút, bị ta cự tuyệt, ngược lại thiếu ba người tình. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Tạ Huyền Y Lìa nghe vậy cười, trên đời khó trả nhất đúng là nợ nhân tình. Hắn cũng là làm như vậy. Kim Thân Tháp một trận chiến, Diệu Chân bây giờ còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Thuê chiếc này từ Thanh Bảo thuyền vượt sông, chính là hắn chủ động đưa ra, nói xem như trả nửa cái ân tình. Diệu Chân nói, kỳ thật chiếc này bảo thuyền, người bình thường tốn hao vàng bạc cũng rất khó thuê đến, bất quá vị kia quý nhân, thân phận đặc thù, đối với hắn mà nói, chỉ cần dùng nhiều một chút năng lượng, liền có thể bãi bình việc này. Cái này nửa cái ân tình, vẫn phải rất nhẹ nhõm. Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, kỳ thật nếu như ngươi sớm đi cùng ta mở miệng, Cù Giang bảo thuyền sự tình, ta cũng có thể giải quyết. Vàng bạc tụ vật, Phật môn không có. Nhưng hắn từ trước đến nay không thiếu đại phổ độ tự một trận chiến, thiên tiêu bảng đang đỉnh, đúng vậy chính là tìm tiểu hoàng đế yêu cầu ban thưởng thời cơ tốt. Tạ Huyền Y chỉ cần một chút bảo khí, phụ lục, vật liệu, ngược lại lọt ngân lượng. Nếu là biết Diệu Chân muốn thuê như thế một chiếc bảo thuyền, hắn liền vừa vặn giúp Trần Kính Huyền làm một đơn xin ý thuê bảo thuyền muốn phí tổn, đều từ hoàng thành ti thủ tọa nơi đó ra. Dù sao là nguyên kế mô bỏ tiền. Vậy cũng không cần, ta còn thiếu ngươi nhân tình đâu. Diệu Chân cười cười. Hắn ngược lại đối mặt tiền trưởng quỹ, thi lễ một cái, chuyến này còn muốn phiền phức tiền huynh rồi. Khách khí, xin ý mà thôi. Thiền Tam nhìn qua cách đó không xa bờ sông sứ đoàn. Phạn Âm tự sứ đoàn tuổi trẻ tam nhân, bắt đầu tháo dỡ thùng xe, vận chuyển kinh văn, Phật môn đệ tử vốn là đều là luyện thể giả, lực lớn vô cùng, lại thêm có Đặng Bạch Y như thế một vị trận phù thầy tồn tại, những này cậu thả sống việc cực trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Thần sát hắn bình tĩnh, chậm rãi nói ra, chư vị như thu thập xong, cần lái thuyền, một mực nói lên một tiếng. Một chuyến này muốn đi nơi nào, muốn khi nào ngừng, tùy thời mở miệng. Chỉ bất quá có một chút, cần sớm nói rõ ràng. Phương Viên Phường chỉ đưa người, không đánh nhau. Chương 337. Dình mò. Chương 337, dình mò. Phương Viên Phường, làm người trong thiên hạ sinh ý chỉ cần cho bạc đủ tuổi hai, thỏa mãn điều kiện. Phương Viên Phường cái gì cũng có thể làm đến. Chỉ đưa người, không đánh nhau. Chẳng biết lúc nào tung bay lướt lên thuyền Quân Sơn chân nhân, hai tay vòng cánh tay, tại tiền trưởng quỹ phía sau mở miệng yếu ớt nói, Phương Viên Phường không phải danh xưng, cái gì mua bán đều làm a. Phương Viên Phường cái gì sinh ý đều làm. Tiền trưởng quỹ quay đầu, mỉm cười nói, nhưng dù sao vẫn cần sớm thông báo một tiếng. Vị kia, quý nhân, mở ra giá cả, chỉ có thể để tím xanh bảo thuyền đưa chư vị sang sông. Còn đánh nhau, đó là mặt khác giá cả. Sách, con buôn. Quân Sơn nhếch miệng. Tiền trưởng quỹ cũng không tức giận, chỉ là bật cười lớn, đạo hữu còn xin thông cảm một hai. Không có quý củ, không thành phương viên. Tại Đặng Bạch Tý phụ lục ra chỉ phía dưới. Không đến nửa canh giờ, sứ đoàn liền hoàn thành vận chuyển, xe ngựa, kinh văn, đều na di đến nơi này chiếc tím xanh bảo thuyền phía trên. Rầm rầm. Tiền trưởng quỹ giơ tay lên một cái đại buồm giơ lên. Chỉ thấy bảo thuyền hai bên giấy lên nhàn nhạt thanh mang, trong tiếng nổ vang, hướng về Cù Giang hạ du chậm rãi chạy tới. Phương Viên Phường chiếc thuyền lớn này, dựa vào trận văn khu động, cho dù Cù Giang sóng lớn, vẫn như cũ bình ổn tiến lên, chỉ bất quá trận văn cần tiêu hao lớn lượng nguyên thạch, cho nên thuê giá cả cực cao. Lần này hành trình, ước chừng 3 cách giờ. Tiền trưởng quỹ thi lễ một cái, ôn nhu cười nói, "Chư vị, nếu không có chuyện khác, tiền mỗi liền lui xuống." Dứt lời, hắn liền thản nhiên rời đi, đi trong khoang thuyền, chiếc này tím xanh bảo thuyền lưu lại không ít phòng khách, bởi vì, quý nhân, cho bạc đủ tuổi hai nguyên nhân, những này phòng khách đều đã quét sạch sẽ, tùy thời có thể ngủ lại và ở, chỉ bất quá có chút tính thất cũng là bị trận văn khóa lại. Tiền Tam khép lại cửa phòng, trận văn thanh mang sáng lên, hắn đúng là hồn nhiên mặc kệ lên thuyền khách nhân, như vậy tiến nhập bế quan trong trạng thái. Gia hỏa này thật là quái nhân. Quân Sơn chân nhân không nhịn được ô, sẽ không sợ cái này bảo thuyền bị người này rồi. Phương Viên Phường suy nghĩ, cực ít lỗ vốn. Tạ Huyền Y Lìa đứng ở trước lan can, nhìn về phía trước sông sương ngủ, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Quân Sơn chân nhân nheo cặp mắt lại. Bởi vì Phương Viên Phường hai vị đại phường chủ quá có thủ đoạn. Tạ Huyền Y Lìa bộ dạng phục tùng cười cười, ai đập chiếc thuyền này, ai liền muốn bồi đối ứng tiền. Tiền Tam không nguyện ý đánh nhau, bởi vì hắn chỉ muốn làm một cuộc làm ăn, không muốn đem tính mạng dựng vào đi. Có ý tứ. Quân Sơn chân nhân cũng thấp giọng nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn cười cũng không phải là Phương Viên Phường, mà là giờ phút này sông sương mù đối diện những thân ảnh kia, sương mù cuối cùng đã có thể trông thấy cực kỳ mỏng manh mấy đạo cái bóng, sóng gió lăn lộn, ẩn ẩn có giòn minh thanh âm thông qua gió sông lướt đến. Không ai so Quân Sơn cùng Tạ Huyền Y gì quen thuộc hơn cái này, kiếm minh, thanh âm. Chỉ có 12 người a. Quân Sơn chân nhân hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung, hắn hai cái bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên lan can, chưa từng phát lực, nhưng cả người sắc mặt lại là âm trầm xuống. Từ trước đến nay mang theo ý cười hai mắt, giờ phút này một mảnh lạnh lẽo, tràn đầy uy nghiêm. Hắn phảng phất khôi phục chuyển thế dương thần uy nghi, rất là không vui mà nói, "Trúc cơ, ngự khí." Cứ như vậy một hai vị động tiên cảnh, nếu như muốn chặn giết sứ đoàn, có phải hay không có chút quá xem thường người? Hai vị đạo huynh, thương lượng sự kiện. Tạ Huyền Y Lìa nhẹ giọng mở miệng. Cầm nắm kim trượng cao lớn tăng nhân, có chút quay đầu, đã đoán được Tạ Huyền Y Lìa muốn nói gì. Những này bẻ lũ xu định, chỉ cần một người xuất thủ liền có thể chấm dứt. Tạ Huyền Y Lìa bình tĩnh nói, vừa vặn Tạ Mỗ đạo tắc, còn cần một chút ma luyện. Không bằng hai vị liền đem cơ hội này tặng cho Tạ Mỗ. Chính hợp ý ta. Diệu Chân thản nhiên nói, bần tăng chỉ muốn nhìn cái này Cù Giang phong quang, không muốn mọc lan tràn không phải là. Những người này, không xứng bản tọa xuất kiếm. Quân Sơn chân nhân cười nhạo một tiếng, họ Tạ đấy, ngươi thật đúng là không chọn, nếu như thế, liền vừa vặn từ ngươi đi đi. Ta cũng nhìn xem Cổ Giang phong cảnh. Quân Sơn đạo huynh. Tạ Huyền Ý trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, lần này, ngươi chỉ sợ đến thoáng tránh một chút. Ồ. Quân Sơn chân nhân nhíu mày năm. Sông sương mù tràn ngập, 12 thanh phi kiếm lơ lửng tại trên mặt sông. Tuyên ô, thấy rõ a. Người cầm đầu là một vị đỏ bảo trung niên tu sĩ, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc không vui, trầm thấp mở miệng. Khi hắn bên cạnh, còn có một vị tuổi trẻ động thiên kiếm tu, chính cầm nắm một viên lọ thuốc hít, thông qua sương mù, quan sát đến phương xa giang cảnh. Sư tôn, hôm nay sương mù thực sự quá lớn, mặc dù có nguyên thủ tòa ban thượng pháp khí, nhưng đệ tử vô luận như thế nào, đều không thể nhìn thấu cái kia chiếc bảo thuyền đại trận. Tuyên ô sắc mặt có chút khó coi. Hắn hút một miệng lớn sương mù, hai con ngươi trở nên một mảnh trong trẻo, đồng tử thậm chí có kim quang tràn ra. Nhưng làm sao đi xem? Cái kia thuyền lớn đều bị một mảnh kim sán chi sắc bao khỏa. Chờ một chút, ta tựa hồ thấy được. Tuyên Ô bỗng nhiên thần tình kích động, sương mù tiêu tán, cái kia bảo thuyền chậm rãi lai tới, kim sán đại trận cuối cùng, hắn nhìn đã đến ba đạo bóng dáng, đứng ở mũi tàu vị trí, sư tôn, có ba người. Ba người? Tu sĩ áo bào đỏ nhíu mày, liền vội vàng hỏi, kia tam cái, có từng thấy rõ? Có phải hay không một cái cao lớn tăng nhân, một cái thiếu niên mặc áo đen, còn có một đạo bào hài đồng? Cái này, Tuyên Ô thần sắc lại do dự, ta xem không rõ, chỉ có thể nhìn rõ ba đạo thân ảnh mơ hồ. Phế vật. Tu sĩ áo bào đỏ đoạt lấy lọ thuốc hít, hít một hơi thật sâu hơi khói. Hắn tập trung tinh thần, nhìn về phía thuyền lớn. Oanh long long long, tím xanh bảo thuyền cùng sông sóng va chạm, hắn thần niệm trong nháy mắt liền tới đã đến đại trận biên giới. Chỉ bất quá, hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, cùng Tuyên Ô nói tới khác biệt. Ba người, ta rõ ràng chỉ thấy hai người. Tu sĩ áo bào đỏ lạnh lùng nói, một cái tăng nhân, một cái thiếu niên mặc áo đen. Sau một khắc, tu sĩ áo bào đỏ sợ hãi mà kinh, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn vận chuyển thị lực chỗ đã thấy cảnh tượng phát sinh biến hóa, quyền kia cùng cao lớn tăng nhân cùng nhau đứng ở trước lan can thiếu niên mặc áo đen, đúng là đưa ánh mắt về phía mình vị trí. Ngay sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn. Kết trận, kết trận. Tu sĩ áo bào đỏ cao giọng hét lớn, vội vàng tập trung ý chí, 11 vị tọa hạ đệ tử dựa theo tu vi cảnh giới, theo thứ tự tản ra, giẫm đạp phi kiếm, có 2 vị trúc cơ kỳ đệ tử bởi vì tu vi bất ổn, dựa vào phù lục chi đạo mới cố mà làm đi vào trên sông, giờ phút này càng là lung la lung lay, bù đắp tọa kiếm trận này biên giới bỏ sót. 12 người, 12 đạo kiếm khí, hoặc trang kiện, hoặc tinh tế. Trong khoảnh khắc, tạo thành một đầu đỏ thấm đại mãng. Tu sĩ áo bào đỏ cầm đầu, Tuyên Ô đứng ở một bên, hai vị này động thiên cảnh tu sĩ hợp thành cả tòa kiếm trận, mãng thủ, hơi có chút khí thế bàng bạc ý vị, sau đó đầu kia mãng xà thân thể, bởi vì chấn thủ người cảnh giới thấp, thực sự có vẻ hơi thô ráp buồn cười. Ông, một đạo kiếm minh từ sông sương mù bên kia điểm phá. Tạ Huyền Y Lìa giẫm lên phi kiếm, chớp mắt liền đến, hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt trước mặt kiếm trận, không nói hai lời, trực tiếp một chỉ điểm ra. Diệt chi đạo tắc, ngưng tụ ba thành. Một đầu đen kịt trường tiên, nối liền trời đất, ầm vang rơi đập. Oanh. Tu sĩ áo bào đỏ ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mặt trời bỗng nhiên đen. Hắn vội vàng nâng lên hai tay, đem trọn tòa kiếm trận thay đổi phương hướng, lấy toàn thịnh tư thái, tới đón tiếp cái này động thiên viên mãn tiện tay một kích. Nước sông nổ tung, từ 12 người tạo thành kiếm trận, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lốp bốp nổ vang thanh âm nổ tung, kiếm trận vỡ vụn, kiếm khí cũng theo đó vỡ vụn. Nhìn qua còn có 3 phần bộ dáng, mãng thủ, 2 người gánh vác một kích này. Nhưng dư 10 người thì là nhao nhao rơi vào trong nước sông, hai vị kia trúc cơ tu sĩ thảm đạm nhất, không cách nào ngự khí rời đi mặt sông, trực tiếp bị cù giang thủy triều cuốn vào trong nước. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tại mặt sông quanh quẩn ra. Tạ Huyền Ý liền mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Hắn chú ý tới tu sĩ áo bào đỏ trong tay lọ thuốc hít. Các ngươi là nguyên kế mô phái tới hay sao? Tạ Huyền Ý chắp hai tay sau lưng, đứng ở mặt sông thủy triều phía trên, tím xanh bảo thuyền cũng không có hướng cái phương hướng này chạy, thoáng né tránh một chút góc độ, cái này mặt sông phương viên 30 trượng, đều bị Tạ Huyền Ý kiếm khí bao phủ, thanh âm truyền không đi ra, thần niệm cũng vô pháp đưa ra. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Nguyên kế mô là ai? Chúng ta không biết. Tu sĩ áo bào đỏ bên cạnh đệ tử trẻ tuổi Tuyên Ô, giờ phút này cắn chặt hàm răng, âm trầm mở miệng. A. Tạ Huyền Ý liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn mỉa mai mở miệng, nếu các ngươi không có quan hệ gì với Nguyên Kế Mô, trực tiếp phủ nhận chính là, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thiên hạ này còn có không biết Nguyên Kế Mô kém tên tu sĩ. Lời vừa nói ra, tu sĩ áo bào đỏ cùng Tuyên Ô sắc mặt đều là biến đổi. Ta biết, các ngươi cảnh giới thấp, bản sự thường thường, chuyến này đi vào Cổ Giang, cũng không phải đến đoạn thuyền đấy. Tạ Huyền Ý liền bình tĩnh nói, một cái động thiên sơ cảnh, một cái động thiên thất cảnh. Nguyên Kế Mô coi như mắt bị mù, cũng sẽ không phái các ngươi tới chặn giết sứ đoàn. Câu nói này có chút đả thương người, nhưng là lời nói thật. Tạ Huyền Ý thì biết, những người này là Nguyên Kế Mô phái tới rình mò sứ đoàn động tĩnh đấy đoạn đường này hành tẩu, lộ tuyến quỷ dị, mỗi lần dừng lại chỉnh đốn, sứ đoàn đều sẽ thiết hạ trận văn phù lục, bảo đảm giọt nước không lọt. Tạ Huyền Ý thì tốt lắm giấu ở rồi, Quân Sơn. Nhưng vị này đạo môn chuyển thế chân nhân tin tức, tóm lại là giấu giếm không qua ở, Nguyên Kế Mô nhất định trong lòng sinh nghi, những người này 89/10 chính là đến xác nhận Quân Sơn tồn tại. Vị đạo hữu này, đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Tu sĩ áo bào đỏ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, cái này Cổ Giang chính là người trong thiên hạ tổng cộng có. Đạo hữu làm việc vì sao như thế ngang ngược, chẳng lẽ lại bởi vì ta các loại nhìn qua, liền muốn trực tiếp đánh giết. Gió sông gào thét, mặt sông nên đón ngắn ngủi yên tĩnh. Ta đến từ Đại Tuệ Kiếm Cung. Ta họ Tạ. Tạ Huyền Ý nhẹ nhàng mở miệng, nói ra thân phận của mình. Hai câu này, đủ để cho rất nhiều người nhớ tới làm người sợ hãi quá khứ. Ngươi, trung niên tu sĩ áo bào đỏ thần sắc có chút luống cuống, Đại Tuệ Kiếm Cung cùng họ Tạ liền cùng một chỗ, thực sự không khỏi để cho người ta nghĩ đến 10 năm trước Bắc Hải. Hắn nghĩ tới năm đó đại khai sát giới Tạ Huyền Ý một lời không hợp, trực tiếp đánh giết. Đây chính là vị kia sát phôi có thể làm ra sự tình. Phụng đại trừ hoàng chiếu, Tạ Mỗ hộ tống phản âm tự sứ đoàn về cách. Đoạn đường này có bất kỳ ngăn cản, Tạ Mỗ đều có thể tiền trạm hậu tấu, đây là hoàng quyền đặc cách. Tạ Huyền Ý gì trên mặt ngoạn vị ý cười dần dần biến mất, cuối cùng ngữ khí lạnh lạnh, chỉ còn lạnh lùng, lúc trước sở dĩ cùng các ngươi nhiều lời vài câu, chỉ là hào hứng tốt. Nếu như các ngươi không nguyện ý phối hợp, nhiều nhất 10 hơi, ta đều đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Dứt lời, Tạ Huyền Ý gì phóng xuất ra chính mình thần niệm ầm ầm. Còn tại lăn lộn nước sông, khoảng cách đóng băng như băng. Còn tại mặt sông rẽ rủa mấy vị kia đệ tử, cũng theo đó ngưng kết, hơn nửa bên thân thể đều bị băng lãnh kiếm ý nơi bao bọc. Sư tôn, Tuyên Ô giờ phút này thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy, tại mãnh liệt uy áp phía dưới, ngay cả đầy đủ đều nói không ra ngoài. Tu sĩ áo bào đỏ cũng không có gì, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Ta hỏi, người đáp, đừng ép ta siêu hồn. Tạ Huyền Y liền mặt không chút thay đổi nói, nguyên kế mô phái ngươi tới làm cái gì? Ta, tu sĩ áo bào đỏ gian nan vùng vẫy một lát, hắn thần niệm rất nhanh liền triệt để sụp đổ. Nguyên thủ tòa phái chúng ta tới rình mò bảo thuyền. Bất quá, ta không có cái gì nhìn thấy. Gặp Tạ Chân không có trả lời. Vừa mới lời nói, câu câu là thật, chưa dám có chút lừa gạt. Tu sĩ áo bào đỏ lệ rơi đầy mặt, chống rông quỳ xuống, tiếng buồn bã khẩn cầu nói, Tạ đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng. Tạ Huyền Y thì chú ý tới tu sĩ áo bào đỏ lần này ngôn từ thú vị chỗ. Hắn mỉa mai cười nói, tha cho ngươi một mạng, chưa chắc không thể. Bất quá đệ tử khác đâu, bọn hắn thế nhưng là tùy ngươi cùng nhau tới Cổ Giang. Bọn hắn? Bọn họ cùng ta có liên can gì? Tu sĩ áo bào đỏ không chút do dự, hắn quả quyết thay đổi một bộ hèn mọn khuôn mặt tươi cười, Tạ đại nhân như vui vẻ, đều giết là được. Tuyên Ô kinh ngạc lên người. Những cái kia bị kiếm ý đông kết ngưng kết ở trên sông đệ tử, cũng tận số ngơ ngẩn. Những người này, dù sao cũng là tùy ngươi cùng nhau vào sinh ra tử. Tạ Huyền Y liễu nhẹ nhàng nói ra, ngươi cũng là thật vô tình. Chắc không được nguyên kế mô biết dùng ngươi. Sau một khắc, tu sĩ áo bào đỏ nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Tạ Huyền Y liễu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào tu sĩ áo bào đỏ chỗ mi tâm ông. Một sợi diệt chi đạo tắc trực tiếp lướt vào đối phương hồn hải bên trong. Gặp cái này tu sĩ áo bào đỏ xấu xí sắc mặt phía trên, Tạ Huyền Y liễu cũng không có tin tưởng đối phương nói tới lời nói, trực tiếp lấy siêu hồn phương thức cưỡng ép vơ vét mình muốn ký ức. Người này tên là Hoắc Khúc, tại Cù Giang khu vực có một tòa thuộc về mình bè phái nhỏ, thu mấy vị đệ tử, dựa vào hoàng thành ti trong non mới có thể khai sơn lập tông. Hoắc Khúc hoàn toàn chính xác không có nói láo, hắn chỉ là nguyên kế mô dưới trướng một viên không có ý nghĩa quân cờ. Lần này bị sai phái tới đến Cù Giang đều chỉ là vì nhìn xem tím xanh trên bảo thuyền động tĩnh. Phương Biên Vương đại trận 10 phần cao minh, Hoắc Khúc thần hồn cảnh giới cũng không có thấy cái gì tình báo hữu dụng, liền bị Tạ Huyền Y quân sơn cùng Diệu Chân thần niệm phát hiện. Giang giác giang giác, Tạ Huyền Y thu hồi đụng vào mi tâm ngón tay, kiếm ý bắn ra. Cái kia quỷ gối giữa không trung tu sĩ áo bào đỏ, thân thể như đồ sứ vỡ vụn, Hoắc Khúc trước khi chết, trên mặt còn tràn đầy định nọt nụ cười, mấy tức về sau, gió sông thổi qua, thân thể của hắn tựa như vỡ toang như đồ sứ từng mảnh vỡ vụn, vẩy xuống đại giang phía trên. Rầm rầm. Tạ Huyền Y lìa giải khai kiếm y giang cấm áp chế, phương viên 30 trượng nước sông lần nữa khôi phục cuộn. Những người này cũng lần nữa khôi phục tự do. Sư tôn. Tuyên Ô kinh ngạc nhìn xem trước mặt cho bụi, cả người cũng sụp đổ quỳ xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là bi thương. Chương 338. Hoàng tước. Chương 338, Hoàng tước. Rầm rầm. Nước sông cuồn cuộn, dùng mình nghiêm nghị, diệt chi đạo tắc ngưng tụ kiếm quang cấp về Tạ Huyền Ý liền ngạch trong nội tâm. Hoắc Khúc thân tử đạo tiêu, thân thể hóa thành cho tàn, trên không trung tung bay. Trên sông tràn đầy kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, tha cho chúng ta một mạng đi. Tạ Huyền Ý liền nhìn xuống những đệ tử này, hắn lục soát Hoắc Khúc hồn phách, biết được những người này vô tội. Bọn hắn đi vào Cù Giang, ngay cả sư tôn muốn làm gì cũng không biết. Hoắc Khúc tham sống sợ chết, đem bọn hắn mang theo trên người, chỉ là vì thuận tiện kết trận. Một đạo than nhẹ từ bảo thuyền chỗ truyền đến. Tạ huynh, ngươi muốn xử lý như thế nào bọn hắn? Đứng ở thuyền thủ cao lớn tăng nhân yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Diệu Chân cũng không có truyền âm, mà là trầm giọng hỏi, cái này tuổi trẻ tu sĩ, ngươi muốn tất cả đều giết ta? Thanh âm này xuyên thấu qua do sông quanh quẩn tại trên mặt sông, để cho người ta cảm thấy tâm hồ phát lạnh. Hoắc Khúc những đệ tử này thần sắc tái nhợt, kêu rên cầu xin tha thứ, thanh âm càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn biết chính mình bây giờ là chết hay sống, chỉ ở cái này họ Tạ thiếu niên một ý niệm. Tạ Huyền Y thì thu hồi kiếm ý dựa theo hắn di vãng tác phòng, tự nhiên là tất cả đều giết. Hoắc Khúc không phải đồ tốt, những đệ tử này lại sao là người tốt? Thượng tiên có đức yêu sinh. Diệu Chân tụng một tiếng Phật hiệu, thương xót mở miệng, những người này là không nổi sóng lớn, không bằng như vậy thả đi. Tạ Huyền Y thì trầm mặc mấy tức, hắn nhìn về phía bảo thuyền, cùng cao lớn tăng nhân ánh mắt đối mặt một sát về sau, hắn ánh mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Cút nhanh lên. Tạ Huyền Y thì xoay đầu lại, khôi phục mặt không biểu tình, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Đi, mau trốn. Trên mặt sông lướt lên mấy đạo lưu quang, những này ngự khí cảnh đệ tử nhao nhao thoát đi Cù Giang, hướng về sương mù ở xa, tan tác như chim ong. Hoắc Khúc chết rồi, tình nghĩa đồng môn tự nhiên cũng không còn tồn tại, bây giờ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đạo mệnh trọng yếu nhất. Không ngoài sở liệu, Hoắc Khúc dạng này trời sinh tính lương bạc người, chỉ có thể nuôi sinh ra tính lương bạc đệ tử. Tạ Huyền Y gầy một câu, không đến 10 hơi, trên mặt sông đám người liền tán đến sạch sẽ, buồn cười chính là, hai vị kia kiếm khí vỡ vụn trúc cơ đệ tử, không ai cứu, chỉ có thể liều mạng hướng bờ sông bên kia bơi đi. bất quá có một chút để cho người ta ra ngoài ý định. Những người này, có một người chưa trốn. Tuyết Ô còn quỳ gối bên trong hư không, thần sắc bi ai mà nhìn xem sư tôn cho tàn. Tạ Huyền Y thì còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngu xuẩn như vậy. Hắn nhìn rất rõ ràng. Hoắc Khúc khi chết, Tuyết Ô trong mắt lóe lên bi thống, vô tình như vậy vô nghĩa ác nhân, lại còn có đệ tử vì hắn chết rơi lệ. Ngươi không trốn. Tạ Huyền Y thì cười nhạo nói. Trốn? Có thể bỏ chạy đây. Tuyết Ô thấp giọng cười cười, ngươi giết ta đi, chết ở ngươi dưới kiếm, tốt hơn chết ở Hoàng Thành Ti trong tay. Tạ Huyền Y lại lần nữa nhìn về phía bảo thuyền. Diệu Chân lần nữa lắc đầu. Tạ Huyền Y than nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi năm. Ý của ngươi là, Tạ Chân giết Hoắc Khúc, nhưng là lưu lại tính mạng các ngươi. Cù Giang bờ bên kia, sương mù chỗ sâu, một vị hất lên áo khoác thon gầy thanh niên, ngồi ở sắt tòa phía trên, lòng bàn tay vướt vướt ba cái hạch đảo, phát ra lộc cộc cồn lôi thanh vang. Đặc chấp sứ đại nhân, Thiên Chân vạn sắc. Một vị toàn thân ở mức lộc ngự khí đệ tử, lễ bái trên mặt đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Thú vị. Khi, làm, bản tọa là kẻ ngu a. Thon gầy thanh niên mặt âm trầm mở miệng, Tạ Huyền Y liền năm đó giết người như ngóe, đệ tử của hắn như thế nào là nhân từ hạng người, hắn đã một kiếm giết Hoắc Khúc, liền cái kia đem bọn ngươi đều giết. Hoang Khê Minh, tiêu tiêu hỏa khí. Sắt tòa một bên, còn treo lấy một vị áo bào đen hài đồng. Cái này hài đồng khuôn mặt bị đại bào che lấp, rất là thần bí, nói tới nói lui lại là ấm giọng thì thầm, cực kỳ nhu hòa. Nguyên thủ tòa chỉ là điều động chúng ta xem xét cụ Giang nước uống, nhìn xem cái kia chiếc tím xanh bảo thuyền tình huống. Hài đồng cười cười, nói, Hoắc Khúc dưới tay đều là một đám ô hợp chi chúng, đo không ra Tạ Chân sâu cạn, không công mà lui, cũng là trong dự liệu, làm gì tức giận. Ô Minh. Hoang Khê đặc chấp sứ nhẹ nhàng hít vào một hơi, cau mày nói, ý của ngươi như nào xử lý? Đơn giản. Hài đồng cười cười, Huyền không đi vào vị kia quỳ lạy đệ tử trước người, ôn thanh nói, đừng lo lắng, ta hỏi hai vấn đề, ngẩng đầu lên, xem thật kỹ ta. Thanh âm này lọt vào hai cực nhu đệ tử kia hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hài đồng dưới hắc bào khuôn mặt. Hoắc Khúc chết rồi, cái kia lúc trước ban thưởng ra cựu phẩm bảo khí, cháy khói ngọn, hiện tại nơi nào? Đây là hài đồng thứ nhất hỏi đệ tử ngơ ngác một chút, phản phất tại hồi ức mặt sông cảnh tượng, chậm rãi nói ra, cháy khói ngọn. Giống như tại Tuyên Ô sư huynh trong tay. Tuyên Ô. Hoàng Khê nheo cặp mắt lại. Hoắc Khúc sơn môn cũng không lớn, hết thảy cứ như vậy hơn 10 vị đệ tử, đại bộ phận đều là luyện khí sĩ. Gia hỏa này ngày thường không tu thiện quả, hết lần này tới lần khác gặp được tốt đệ tử. Tuyên Ô tu hành Hoắc Khúc bất nhập lưu công pháp, ngạnh sinh sinh phá cảnh đi tới động thiên chi cảnh, chỉ tiếc cụ Giang phong thủy quá kém, gia hỏa này nếu như có thể bái nhập danh môn chính phái, có lẽ có cơ hội dòm ngó thiên tiêu bảng phong cảnh. Tuyên Ô người đang nơi nào? Hoàng Khê nhịn không được đánh gãy, trầm giọng mở miệng. Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia trốn đấy, tất cả đều chạy trốn. Giống như liền Tuyên Ô không trở về. Hoàng Khê có chút ngồi không yên, hắn đứng người lên, thần sắc nôn nóng nhìn về phía cụ Giang bờ bên kia. Bảo Tuyên bên kia, lúc ấy là cái gì cảnh tượng? Các ngươi thấy rõ sao? Hai đồng xuề bàn tay ra, ra hiệu vị này đặc chấp sứ không nên gấp gáp, hắn ôn nhu ném ra thứ hai hỏi, còn nhớ rõ, trên bảo thuyền có mấy người? Hai cái. Đệ tử này thành khẩn nói ra, ngoại trừ Tạ Chân, còn có một rất cao lớn tăng nhân. Dạng này a, đạt được cái này đáp lại, hai đồng thoáng có chút thất vọng. Ô Minh, cho dù Quân Sơn chân nhân thật tại trong sứ đoàn, cũng không có gì. Hoàng Khê truyền âm nói, thủ tọa đại nhân chỉ là muốn sớm nhìn xem Tạ Chân át chủ bài. Lần này đã đối, với Tam Đại Tông truyền ra tin tức lệnh, chính là vô luận như thế nào, đều sẽ áp dụng hành động. Ta tất nhiên là biết được đạo lý này. Áo bào đen hài đồng mở miệng yếu ớt, chỉ là tín nhiệm loại vật này, chịu không được quá nhiều khảo nghiệm. Hoàng Thành Ti cùng Tam Đại Tông những năm này thành lập tín nhiệm, tại dãy núi rêu đêm hôm ấy, bị phá hủy một nửa. Còn dư lại cái này một nửa, nhưng chịu không được quá nhiều khó khăn chắc trở. Lần này chặn giết, đối với chúng ta mà nói, phong hiểm cực lớn, nếu như trên bảo thuyền còn có một vị đạo môn chuyển thế chân nhân, Tam Đại Tông cũng không dám loạn cùng làm việc xấu. Đó là tự nhiên. Hoàng Khê thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, thủ tọa đại nhân nói rồi, các ngươi đại khái có thể đi đầu quan sát, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, suy nghĩ thêm ra mặt. Nếu như thế, hai đồng nhẹ giọng cười một tiếng, cái kia ô nào đó liền chờ một chút nhìn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi không xa vang lên. Không biết đạo hữu muốn xem thứ gì? Thanh âm này xuất hiện không hề có điểm báo trước, giống như một đạo kinh lôi, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ai, áo bào đen hài đồng trái tim bỗng nhiên ngừng đập, bỗng nhiên ngẩng đầu đã thấy một đạo cầm nắm kim sử cao lớn bóng dáng từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Diệu Chân. Hoàng Khê thần sắc đại biến, ngươi làm sao lại tìm tới cái này? Sau một khắc, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc tức giận nhìn về phía những này quỳ lạy trên mặt đất, run lẩy bẩy Hoắc Khúc đệ tử năm. Họ Tạ đấy, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tím xanh bảo thuyền, trong phòng khách. Quân Sơn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi mở mắt, nhìn qua đẩy cửa vào áo bào đen thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng khịt khịt mũi, trêu tức cười nói, không có gì mùi máu tươi a, xem ra ngươi cũng không có giết bao nhiêu người. Giết một vị. Tạ Huyền Y thì thản nhiên nói, cản đường chỉ là Hoàng Thành Ti phái ra nhãn tuyến, ta vốn định đều giết, bất quá Diệu Chân ngăn cản một tay. A. Quân Sơn cười nhạo nói, làm sao chuyển thế trung tu, còn biến thành Bồ Tát sống? Hắn ở đâu? Bồ Tát sống ba chữ, để Tạ Huyền Y trầm mặc một lát. Hắn đi ra. Tạ Huyền Y thở dài, ngươi chỉ sợ lý giải sai rồi, không cho ta giết những người này, cũng không phải hắn thiện tâm phát tác. Ồ. Quân Sơn ngơ ngác một chút, rất nhanh liền minh bạch Tạ Chân theo như lời nói ý, cả người hắn thần sắc đều trở nên đặc sắc, thấp giọng ôi ôi nở nụ cười, không tệ không tệ, cái này mới là ta biết, Diệu Chân. Nam. Tạ Huyền Y chuẩn bị tế ra kiếm ý, đem Hoắc Khúc cùng những đệ tử này đều chém giết thời điểm. Diệu Chân ở trước mặt tất cả mọi người, mở miệng ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, Diệu Chân còn đối với Tạ Huyền Y truyền đi một đạo hồn âm, những người này tạm thời giữ lại, bần tăng thay thí chủ chạm thảo trừ căn. Đây cũng là Tạ Huyền Y ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới, Diệu Chân gia hỏa này muốn động lên tay, so với chính mình còn hung ác. Tại Diệu Chân can thiệp dưới, Tạ Huyền Y thả đi Hoắc Khúc đệ tử, những người này bởi vì phân môn, khoan dung, cảm thấy may mắn, vội vàng đảm mệnh, nhưng thật tình không biết chính mình động tĩnh, lại đều tại Diệu Chân, Thiên Nhi Thông lắng nghe bên trong. Vị này nhìn như một lòng ngắm cảnh Phật môn tăng nhân, yên lặng đã trở thành cù giang hoàng tước. Phản Âm tự từ trước tới giờ không nuốt lời, hắn lúc trước lôi kéo Tạ Huyền Y lìa nhập bọn, cấp ra cộng đồng ngăn địch, hứa hẹn, bây giờ bảo thuyền xuất hành, liền đúng vậy chính là khi thực hiện lời hứa. Ông ngong ngong, sương mù bị kim quang đâm tán. Diệu Chân cầm nắm minh sa trượng, chấn vỡ bốn phía tầng tầng ảm ai. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt, nếu như nhớ không lầm, vị này là Hoàng Thành Ti đặc chất sứ Hoang Khê. Ta từng nghe qua tôn hạ đại danh. Hoang Khê thần sắc khó coi tới cực điểm. Vị này cảnh giới không tầm thường, động tiên viên mãn, đạo tắc cũng tiếp cận viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo âm thần. Trừ cái đó ra, các hạ trên thân tản ra tà khí, gõ hồn phiên, khí tức nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Diệu Chân chậm rãi quay đầu, nếu như bần tăng không có đoán sai, ngươi hẳn là Âm Sơn Đỏ Tiên tọa hạ đệ tử Sơn Phách chân nhân. Đáng chết. Áo bào đen Hải Đồng bị nhìn thấu thân phận, hắn mặt tâm trầm nhìn về phía Hoang Khê, cùng Hoàng Thành Ti làm việc thật quá mẹ suối quậy. Dãy núi rêu đêm hôm ấy, tam đại tông sứ đoàn bị tàn sát hầu như không còn. Hoàng Thành Ti sai lầm, khiến cho tam đại tông cao tầng đều tức giận. Chỉ là trở ngại thánh hậu uy nghiêm, phần này lửa giận cuối cùng không cách nào phát tác. Vây quét chỉ nhân đạo chính là đại nghiệp, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể liên hợp đại trừ, cùng nhau tiêu sát đạo chủ. Tam đại tông muốn tiếp tục cùng đại trừ hoàng tộc liên thủ, chỉ có thể đem phần này khuất nhục nuốt vào trong bụng. Lúc đầu cả hai tín nhiệm, liền cũng không nhiều. Lần này, Nguyên Kế Mô nói thật dễ nghe, chỉ là đến củ giang dò xét một phen. Kết quả trực tiếp đem Phản Âm tự Phật tử đưa tới. Ta đây liền bẩm báo thủ tọa đại nhân. Hoang Khê cắn răng, vội vàng lấy ra lệnh bài, đem bóp nát, nhưng đỉnh núi chỉ là đãng xuất một đạo chấn minh, tin tức căn bản là không có cách truyền ra. Diệu Chân thi triển thần tốc thông, tiến lặng bám đuôi mà đến. Tại lộ diện trước đó, hắn liền đem bốn phía hư không đều phong tỏa. Bẩm báo cái rắm. Sơn Phách chân nhân gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh, hắn xoay chuyển cổ tay, đem cái kia cán, gõ hồn phiên, tế đi ra. Phương viên trong trượng, âm phong phẫn nộ gào thét. Trong lúc nhất thời, thiên địa lờ mờ, mù mịt phồng lên, vô số người đầu u hồn tại đỉnh núi cấp đãng, Hoắc Khúc Sơn môn những đệ tử này, luyện khí cảnh đấy, trúc cơ cảnh đấy, căn bản không kịp phản kháng, trong nháy mắt liền bị gõ hồn phiên tăng dã, áo quần rách nát, huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp biến thành cờ giữa bầu trời một thành viên. Những cái kia ngự khí cảnh đấy, cũng chỉ là tốt hơn một chút, lung la lung lay, ánh mắt trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Từ đầu đến cuối, Sơn Phách chân nhân không có ý định buông tha những người này, đừng nói Hoắc Khúc chết rồi, coi như Hoắc Khúc còn sống, này tòa đỉnh núi tu sĩ cũng phải bị gõ hồn phiên luyện, tính cả Hoắc Khúc cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, đại phiên rơi xuống đất, bầu trời lờ mờ, ngay cả mặt trời đều bị nhuộm thành sơn sắc. Cái này con lửa chọc đã đưa tới cửa, hôm nay chính là sinh tử chi tranh. Sơn Phách chân nhân lạnh lùng mở miệng, Hoang Khê, người ta liên thủ, cùng nhau giết hắn. Hô. Hoang Khê hít sâu một hơi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thủ đoạn. Đỏ Tiên, Bạch Quỷ, Thanh Tiêu Tịnh Xương Âm Sơn Tam Thánh, ba vị này tà tu tổ sư vung trồng đệ tử, thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Gõ hồn phiên tổng cộng có thập phẩm. Đúng lúc này đỉnh núi bên kia, âm phong cuối cùng vang lên hùng hậu lạnh nhạt thanh âm. Nghe nói, Đỏ Tiên, gõ hồn phiên, luyện hóa mấy vạn sinh linh, trong đó có mấy vị âm thần viên mãn, chính là đã vượt qua thập phẩm tồn tại. Người cái này gõ hồn phiên, hẳn là chỉ là bát phẩm. Âm phong bên trong có vô số ác quỷ lệ gào. Cái này gào âm thanh lại ngăn không được hùng hậu thanh âm truyền vang. Tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo thương xót, nếu như lại để cho ngươi giết hơn ngàn trăm vô tội sinh linh, nhờ vào đó tấn thăng âm thần, nói không chừng cái này tà khí liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó bao phủ đấy liền không chỉ là một cái ngọn núi đơn giản như vậy. Chỗ nào cần khoảnh khắc ga nhiều người. Sơn Phách chân nhân cười lạnh nói, giết ngươi một cái liền là đủ, dạng này tốt nhất. Tuổi trẻ tăng nhân cười cười, không bằng hôm nay ngươi liền thử một chút, có thể hay không giết được ta. Tiếng nói rơi xuống đất, tiếng kim loại lập tức đại tác. Tuổi trẻ Phật tử bước ra một bước, ở sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên một tôn nguy nga Phật quốc. Hoang Khê cả người ngơ ngẩn, ngàn vạn hào quang rủ xuống đem tòa này hoang vu núi gắt gao ngăn chặn vạn trượng mù mịt, trong nháy mắt phá tán. Minh Sa bảo trượng chân luôn hóa thành một mai mai nóng hổi kim dương, lơ lửng ở trên. Thiêng liêng Phật quốc thay thế bị gõ hồn phiên nhuộm dần mặt trời, thật cao treo lên, vô số xí quang như thác nước chiếu nghiêng xuống. A! Áo bào đen Hải Đồng hét lên một tiếng, đại bào trong khoảnh khắc liền bị quang hoa xé nát, hắn rơi ầm ầm trên mặt đất. Cái kia cán cắm vào đỉnh núi đại phiên, trong nháy mắt vỡ vụn, bị Phật quốc chấn áp đến không thể động đậy. Hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt tăng nhân, kim quang sáng chói. Phật tử mỗi đi một bước, giống như đều thay đổi cao một trượng, cuối cùng phảng phất có mấy trăm trượng cao. Diệu Chân đối trước mắt áo bào đen tà tu, chậm rãi xuề bàn tay ra. Hắn phảng phất muốn đem cái này cả toàn núi đều đặt vào trong lòng bàn tay. Một đạo cực nhẹ thương xót thanh âm, truyền khắp phương viên vài dặm, đây là một tiếng tự hỏi, cũng là một tiếng tiếc nuối. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chương 339, chặn giết. Chương 339, chặn giết. Âm phong phẫn nộ gào thét, u hồn gào thét. Cái kia cán cắm vào đỉnh núi to lớn sao hồn viên, bị Phật quang cọ rửa, phá thành mảnh nhỏ. Mặt trời xua tan mù mịt, Phật quốc treo thật cao. Ở trong mắt Sơn Phách chân nhân, cao có trăm trượng tăng nhân, kỳ thật cũng không có làm thật cất cao thân thể, hóa thành sơn nhạc đây hết thảy bất quá là huyễn tượng. Chỉ bất quá, thật làm giả thì giả cũng thật. Không, không. Sơn Phách chân nhân ngã ngồi trên mặt đất, dùng cả tay chân, bối rối hướng về sau bỏ đi, hắn đã không để ý tới thể diện, mặt trời bao phủ xuống một khắc này, hắn liền biết, một trận chiến này căn bản cùng mình suy nghĩ khác biệt. Cái này Phạn Âm tự Phật tử tu vi cảnh giới, tuyệt không phải động thiên cảnh có thể địch. Hoang Khê, mau ra tay. Sơn Phách chân nhân âm thanh kêu sợ hãi, đối cách đó không xa đặc chấp sứ mở miệng. Hoang Khê ngơ ngơ ngắc ngác, cả người đều đắm chìm trong Phật quang phổ chiếu ấm áp phía dưới. Ngươi không phải muốn giết ta tế tự, sao hồn phiên? A. Diệu chân nhẹ giọng mở miệng, bây giờ đúng vậy chính là thời điểm tốt. Hắn nhìn xuống trước mặt Âm U Bỏ Sơn Phách chân nhân, đối phương lui lại một bước, hắn liền tiến lên một bước. Ta sai rồi. Sơn Phách chân nhân sợ vỡ mật, cuối cùng lui không thể lui. Hắn nhìn lên trước mặt Thanh Sam tăng nhân, thân thể một chút xíu cất cao, cuối cùng cao hơn núi, thậm chí vượt trên trời. Diệu chân đưa bàn tay ra. Bàn tay kia càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ thế giới. Giang giác. Một đạo giòn vang. Sơn Phách chân nhân cái cổ như vậy đứt gãy. Diệu chân túi đầu yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh gầy nhỏ, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, áo bào đen bị đốt thành kim tẫn, Sơn Phách chân nhân hai gò má thống khổ và mẹo, đồng tử lồi ra, trước khi chết phảng phất gặp được ghê gớm kinh khủng chẳng cảnh. A. Phật tử thấp giọng cười cười, cảm thấy có chút trầm trọng. Kỳ thật hắn tại vặn gãy Sơn Phách chân nhân cái cổ trước đó, đối phương tâm hải cũng đã rách nát rồi. Nói đúng ra, gia hỏa này là bị hù chết đấy. Tốt. Hiện tại, đến phiên ngươi. Diệu chân xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa bị Phật quang bao phủ đặc chấp sứ Hoa Khê. Phật quốc bao phủ phía dưới, hắn hóa thân đã trở thành phương thiên địa này chủ nhân. Sở dĩ có thể tại Nam Cương lấy động thiên thân, đánh giết âm thần, chính là có cái này, Phật quốc gia trì. Diệu chân lần nữa vươn tay. Chỉ bất quá lần này, thân sắc của hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Chỉ thấy vô số quang hoa rủ xuống chỗ, cái kia vốn là xa vào tại huyễn tượng bên trong đặc chấp sứ Hoa Khê, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong ngây ngô quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là thanh minh và bình tĩnh. Phản âm tự một thế này chuyển thế là ma, quả nhiên không tầm thường. Sơn Phách bát phẩm sao hồn thiên, mà ngay cả ngăn cản một sát đều không thể làm đến. Bội phục, bội phục. Hoang Khê cười nhẹ mở miệng, giờ phút này quanh quần đỉnh núi thanh âm, rất là phong khinh vân đạm, không có bối rối chút nào. Hắn một lần nữa ngồi về sát tòa phía trên. Tuổi trẻ đặc chấp sứ duỗi ra một cái tay, chống đỡ cằm, nhẹ giọng nói ra, xem ra nguyên kế mô nói không sai, chỉ cần triển lộ ra một chút sát ý, các ngươi liền sẽ mắc câu. Ngươi không phải, Hoang Khê. Diệu chân nhíu mày. Hắn chú ý tới, giờ phút này Hoang Khê đồng tử nhiều hơn một vòng màu đỏ hồng. Từ đầu đến cuối, đối diện vị này đặc chấp sứ khuôn mặt cũng chưa từng phát sinh biến hóa, nhưng màu mắt cải biến lại làm cho Diệu chân cảm nhận được nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Hoang Khê, chết rồi. Phật tử nhíu nhíu mày, tại Phật quốc gia trì phía dưới, hắn có thể cảm nhận được, Hoang Khê thần niệm lấy một loại thật nhanh tốc độ tan biến, mà cái kia nguy hiểm thần hồn khí tức thì là đang chậm rãi xâm chiếm thân thể này. A. Ngồi ở sát chỗ ngồi người trẻ tuổi, duy trì chống cằm tư thế, nhìn xuống cái này hừng hực mặt trời, cảm thụ được thác nước vung đốt ánh sáng. Ta đương nhiên không phải Hoang Khê. Hắn cười cười, nói, muốn giết chết các ngươi, chỉ là hai vị đầu tiên. Chỗ nào có thể làm đến? Đỉnh núi phá thành mảnh nhỏ sao hồn thiên, tại thời khắc này một lần nữa chắp vá. Vô số vỡ vụn vải trong gió tung bay. Trung cổ thanh âm chấn động. Lần này, không còn là thần thánh trang nghiêm nổ vang, mà là sinh linh dễ gì. Cái này đại phiên, so Sơn Phách chân nhân càng lớn, nếu như nói Phật quốc là một vòng treo cao ở trên trời mặt trời. Như vậy cái này sao hồn thiên, chính là thẳng đến bầu trời đại thương. Dài nhỏ đen kịt cơ cán, đứng sừng sững ở sát tòa bên cạnh, chỉ cần thoáng đưa tay liền có thể đem nắm chặt. Xích tiên. Diệu chân nhìn chăm chú lên đối phương đồng tử dần dần làm sâu sắc màu đỏ, đống nhiên minh bạch đỉnh núi phát sinh hết thảy, Âm Sơn Tam Thánh riêng phần mình có ba môn độc đáo bản lĩnh, bởi vậy luyện chế ba đạo pháp khí, phân biệt tên là Phệ Hồn Thiên, Sao Hồn Thiên, Chiêu Hồn Thiên. Xích tiên giới trướng đệ tử luyện chế, Sao Hồn Thiên có thể đánh thần niệm, từ đó đoạt xá, nếu như sắp chết đến nơi, liền có thể đem vứt bỏ nguyên bản thân thể, đem thần niệm đặt vào đại phiên bên trong, chỉ cần Sao Hồn Thiên tại, như vậy liền có lần nữa tới qua cơ hội. Đây cũng là Diệu chân tự mình diện sát Sơn Phách chân nhân nguyên nhân, hắn muốn bảo đảm đối phương thân tử đạo tiêu, ngay cả thần niệm cũng không còn tồn tại. Chỉ bất quá, hắn không để ý đến một sự kiện. Cái kia chính là Sơn Phách chân nhân, Sao Hồn Thiên đã mở ra, vào lúc đó, xích tiên giấu ở trong đó một sợi thần niệm, liền lướt vào đặc chấp sứ Hoang Khê trong tâm hải. Bởi vì Phật quốc giáng lâm, Hoang Khê, Ngây Ngô đã trở thành một kiện chuyện thuận lý thành trương. Diệu chân thánh tăng, hồi lâu không thấy, bản tọa cái kia nói một tiếng, chúc mừng. Nhìn cái này Phật quốc nguy nga khí tượng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi một thế này sẽ chỉ so giáp trước đó càng thêm cường đại. Xích tiên mỉm cười mở miệng. Những năm gần đây, Nam Cương bị Phật môn ép tới không ngóc đầu lên được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn dừng lại một chút dưới, nhẹ giọng cảm khái nói ra, bây giờ ngươi là chuyển thế chi thân, chỉ có động thiên chi cảnh, bản tọa cũng là hồn nhập thân, thần thông có hạn. Không bằng tỉ thí một chút, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Từ trước đến nay dễ giết Diệu Trần, giờ phút này thần sắc băng lãnh. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Cửu Giang phương hướng. Tím xanh bảo thuyền đã chạy được một khoảng cách, sông sương mù rất lớn, có thể che lấp ánh mắt, lại không cách nào ngăn cản Thiên Nhĩ Thông lắng nghe. Hắn đã nghe được phương xa không cầm được sóng dữ lăn lộn thanh âm. Chiều cương đã tới, sóng gió sắp nổi. Các ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến. Diệu Chân dùng sức nắm chặt Minh Sa bảo trượng, lạnh giọng nói ra, tòa này núi hoang chính là chuyên môn vì ta bố trí nhà tù. Hoắc Khúc những ngày lâu la, chỉ là mồi nhử. Trên thực tế, Sơn Phách chân nhân cùng đặc chấp sứ Hoa Khê cũng là mồi nhử. Chỉ bất quá cùng Hoắc Khúc bọn người khác biệt, hai vị này động thiên cảnh cao thủ trước khi chết cũng không biết, bọn hắn tại trong kế hoạch lại chỉ là đưa đến câu dẫn Diệu Chân hiện thân tác dụng ý không ở trong lời. Từ đầu đến cuối, nguyên kế mô mục tiêu chân chính đều là tím xanh bảo thuyền. Không hổ là thánh tăng, nói chuyện thật có trình độ. Xích Tiên cười làm lành nói, chỉ tiếc bản tọa chưa từng đọc sách, không hiểu ngươi nói ít thấy chữ, nhà tù là có ý gì?
Vâng.
Minh Sa bảo trượng dung ra một vòng ánh vàng. Diệu Chân bay lên một bước, đại lực đem kim sử ném ra. Ngồi ở sắc chỗ ngồi Xích Tiên, thu liệm ý cười, ngồi nghiêm chỉnh, trong nháy mắt xuề bàn tay ra, nắm lấy Minh Sa bảo trượng mũi nhọn, Phật quốc thiếu đốt, mặt trời sôi trào, thường hực nổi giận tại Xích Tiên lòng bàn tay giấy lên, cái sau phảng phất chưa phát giác đau đớn, chỉ là gắt gao nắm chặt bảo trượng một mặt. Mặt trời gay gắt đốt tâm, thật là cực hình. Xích Tiên thăm thẳm nhìn chăm chú lên chính mình thiêu đốt huyết nục, mang theo cảm khái ý vị mở miệng nói ra, nếu là đặt ở năm đó, chỉ sợ cái này một trượng, liền có thể để cho ta hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Người chuyển thế trùng tu, đã không còn là năm đó cao cao tại thượng dương thần, mà bản tọa cũng đã quen cái này mặt trời gay gắt chiếu đốt kịch liệt đau nhức. Nam, đại giang phá vỡ, bọt nước lan lộn. Tím xanh bảo thuyền bình ổn đi thuyền, sứ đoàn mọi người tại riêng phần mình trụ sở bên trong tĩnh tu. Trên thuyền một mảnh tĩnh mịch, thái bình. Mật Vân một thân một mình đẩy xe lăn, trên bong thuyền tiến lên, hắn xuyên qua hành lang, đi tới Quân Sơn cửa phòng trước đó, còn chưa gõ cửa, liền có một vị cô gái trẻ tuổi vì đó mở cửa. Rốt cuộc đã đến, mời đến. Đặng Bạch Y Lìa đem Mật Vân nên vào trong nhà. Phòng nhỏ không lớn, nhưng lại đã có bốn người. Trừ Đặng Bạch Y Lìa bên ngoài, còn có Tạ Chân, Quân Sơn, cùng Nguyên Hoàng Thành Ti đặc chấp sứ Thiết Đồng. Tấn công. Mật Vân vào nhà liền hỏi, sư thúc còn chưa có trở lại a? Hắn cùng với Diệu Chân Tâm Hải tương liên, hai người từ nơi sâu xa liền có cảm ứng. Sư thúc rời đi bảo thuyền, đi cụ giang bên ngoài giải quyết một chút phiền toái. Những chuyện này, Mật Vân đều biết. Trong phòng ngắn ngủi yên lặng một sát. Tạ Huyền Y Lìa nhẹ gật đầu, nheo cặp mắt lại, nói, ngươi cũng cảm thấy không đúng. Diệu Chân tiến đến tập giết Hoắc Khúc đệ tử, cùng bố trí đầu này ám tuyến kẻ sau màn ấn lý mà nói, nhiều nhất chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể hoàn thành đây hết thảy. Cho dù gặp được ngoài ý muốn, có chút khó khăn chắc trở, cũng nên chuyển đầu tin tức trở về. Nhưng hôm nay, nửa canh giờ trôi qua, Diệu Chân cách truyền về sau, tin tức hoàn toàn không có. Giết mấy vị đầu tiên, cần tốn hao lâu như vậy sao? Tạ Huyền Y như thế nhưng là được chứng kiến Diệu Chân bản lĩnh đấy, dãy núi rêu những cái kia động tiên tà tu, Diệu Chân chỉ phí hết không đến trăm hơi thở, liền đem đều giết sạch sành sanh, đây là có chút thu tay lại tình huống, nếu như gia hỏa này toàn lực xuất thủ, thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Ngay tại vừa rồi, ta cùng với sư thúc Tâm Hải liên hệ bỗng nhiên bị cắt đứt. Ngồi ở trên xe lăn Mật Vân, buông xuống đầu lâu, yên lặng cảm thụ được tâm hồ phản ứng. Hắn nhíu mày nghiêm túc nói, sư thúc có thể là gặp được phiền phức gì? Tâm Hải đoạn liên trước đó, ta cảm nhận được, Phật quốc, khí tức, sư thúc vận dụng, Phật quốc vẫn còn không cách nào thoát khốn. Siêu việt động thiên cảnh cường giả xuất thủ. Quân Sơn chân nhân khoanh chân ngồi ở trên giường. Thần sắc hắn bình tĩnh, hơi hờn nói, điều này nói rõ Nguyên Kế Mô không phải người ngu, biết được Diệu Chân thực lực, còn đần độn phái mấy cái lâu la. Nếu như ta không đoán sai, Diệu Chân cùng ngươi thành lập Tâm Hải liên hệ, là muốn mượn này tu hành Phật môn, Tha Tâm Thông. À. Mật Vân ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Tha Tâm Thông môn thần thông này, huyền hoặc khó hiểu, chính là Phật môn thần thông bên trong, khó khăn nhất tu hành một đạo. Nếu như tu hành đại thành, cho dù cách hồn hải, cũng có thể rình mò người khác suy nghĩ. Chỉ bất quá cái này thần thông lại nhận thần hồn cảnh giới ảnh hưởng. Diệu Chân tại chuyển thế trước đó, liền cùng Mật Vân đã thành lập nên thân mật khăng khít quan hệ, cho dù đã thức tỉnh thần niệm, hắn cũng không có tàng tư, chỉ để đem tâm hải rộng mở. Bởi vậy hai người có thể lẫn nhau cảm giác đối phương trạng thái. Cái này cũng là thiền sư chỉ dẫn, Tha Tâm Thông, phương pháp tu hành. Quân Sơn hỏi, Tâm Hải đoạn liên trước, ngươi có thấy hay không cái gì? Ta giống như thấy được một vòng màu đỏ tươi. Mật Vân nuốt nuốt mi tâm, thì thào mở miệng, tựa như là một cây cờ thường, xé rách tâm hải, chặt đứt ta cùng với sư thúc liên hệ. Âm Sơn, Xích Tiên. Âm Sơn, Xích Tiên. Hai âm thanh, trăm miệng một lời, tại trong tĩnh thất đáng xuất. Tạ Huyền Y gì cùng Quân Sơn không hẹn mà cùng mở miệng, báo ra phù hợp cái này màu đỏ tươi dị tượng cường giả. Xích Tiên. Đặng Bạch Y liền vẻ mặt nghiêm túc, nàng nghe nói qua Âm Sơn Tam Thánh danh hiệu, chỉ bất quá Nam Cương khoảng cách Bắc quận quá xa, nàng đối với cái này Tam Thánh thực lực cũng không phải là hiểu rất rõ. Không phải là cái gì nhân vật lợi hại, ngươi có thể lý giải thành kiến không được sạch Ngụy Dương Thần. Quân Sơn cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ngụy Dương Thần. Đặng Bạch Y thì sắc mặt trở nên khó coi. Quân Sơn là chuyển thế Dương Thần, xem thường Nam Cương tà tu. Nhưng Dương Thần hai chữ này đối với phần lớn người tu hành mà nói thực sự quá nặng nề, dù là dính, ngụy, chữ, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Yên tâm, cho Xích Tiên 100 cái lá gan, cũng không dám chân thân tới đây. Quân Sơn chân nhân meo cặp mắt lại, Nạp Lan Huyền Sách cùng Trần Dung cũng không dám minh giết Diệu Chân, sợ trêu chọc thiền sư tội diệt nhân quả. Nếu như ta không đoán sai, Xích Tiên nên là tàn hồn thân thể, nhốt chặt Diệu Chân, gia hỏa này là sứ đoàn bên ngoài chiến lược mạnh nhất, nếu như hạn chế lại Diệu Chân, tiếp xuống động thủ lần nữa, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, vang một tiếng vang thật lớn, đống nhiên tại thuyền bên ngoài nổ tung. Tại cù giang mặt sông cân bằng đi thuyền tím xanh bảo thuyền, đống nhiên bị vang kích dưới, thân thuyền hướng về một bên nứt lên, sóng nước lan lộn, vùng nhỏ trên tàu mất trọng lượng. Kịch liệt quán tính khiến cho trong phòng đám người thân thể nghiêng. Địch tập, ta đi lên chiến. Thiết Đồng sắc mặt đại biến, liền muốn xông ra cửa phòng. Sau một khắc, Tạ Huyền Y liền một cái tay đem đè lại, khiến cho không cách nào rời đi. Tạ đại nhân. Thiết Đồng thần sắc không hiểu. Tạ Huyền Y liền một cái tay đè lại Thiết Đồng, cái tay còn lại đỡ lấy Mật Vân xe lăn, hắn đối với Đặng Bạch Y thì thử một cái ánh mắt, cái sau ngầm hiểu. Đặng Bạch Y thì hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu vẽ phù lục. Thuyền lớn lay động một cái, rất nhanh khôi phục bình ổn. Chỉ bất quá tiếp theo phát oanh kích theo nhau mà tới. Lần này, đám người đã sớm chuẩn bị, kịch liệt mất trọng lượng cảm giác lần nữa đột kích, nhưng cũng không có lúc trước như vậy bối rối. khoang thuyền nội bộ, một mảnh tiếng gọi ầm ĩ phản âm tự sứ đoàn các tăng nhân nhao nhao rời phòng, phát hiện Phật tử đã mất đi tung tích, bong thuyền phía trên lập tức loạn cả một đoàn. Vừa mới cái kia hai lần đánh kích, cũng không tính cái gì. Tím xanh bảo thuyền bản thân tự mang một tòa cực kỳ vững chắc đại trận, nhưng đại trận nguyên thạch lại tại hai lần đánh kích bên trong, tiêu hao hầu như không còn, trước kia bảo trì bình ổn đi thuyền lớn. Giờ phút này cũng dần dần chậm lại tốc độ, đứng tại lòng sông. Sông sương mù dần dần tan đi. Cái kia hai phát đánh người khởi sướng, chậm rãi từ che lấp bên trong hiện hiện thân hình. Tạ Huyền Y dị thần sắc căm trầm, ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu, bong thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm che lấp cuối cùng. Nơi đó treo lấy một bộ tung bay đại bảo người, chân đạp hư không, cầm trong tay một cây phệ hồn phiên. Phệ hồn phiên theo gió phiêu diêu, vô số xương khô, tiêu rên, theo gió sông phồng lên. Quân Sơn chân nhân cũng nhìn về phía che lấp chỗ phương hướng, hắn cười như không cười mở miệng. Họ Tạ đấy, cái này tựa như là chạy ngươi tới a. Chương 340. Dương Nưu. Chương 340. Dương Nưu. Phệ hồn phiên đại kỳ phiêu diêu, đãng xuất từng trận âm phong, đây là âm sơn bạch quỷ chiêu bài bảo khí, cùng sao hồn phiên khác biệt, cái này phệ hồn phiên luyện hóa sinh linh mệnh hồn, không chỉ có thể gọi ra đối địch, đồng thời còn có thể cô động khí cụ bản thân. Nói cách khác, cái này đại phiên chính là một cây trường thương. Cầm nắm phệ hồn phiên tu sĩ, dáng người thon gầy, áo đen phiêu diêu, cả người thân hình đều tại sông sương mù bao phủ bên trong sáng tắt chợt trợn. Nghe nói bạch quỷ những năm này thu vị thiên tư thật tốt đệ tử, 30 mấy tuổi liền tấn thăng âm thần. Quân Sơn chân nhân trêu tức nói ra, trên thân giá hỏa này khí tức không quá giống là động tiên cảnh a. Tiên bối nói thế nhưng là Tiêu Du chân nhân. Mật Vân thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, Bạch Quỷ tọa hạ người thứ 12 đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tu hành tốc độ lại là nhanh nhất. Âm thần đệ tứ cảnh. Quân Sơn chân nhân nâng lên hai tay, khoác lên sau đầu. Hắn thần niệm tản mắt ra, xa xa đã tập trung vào đại giang bên trên lơ lửng đạo thân ảnh kia, còn kém nhất cảnh, liền có thể cô động pháp tướng. Xem ra Tiêu Du chân nhân tư chất cũng không có tốt như vậy, tấn thăng âm thần đã nhiều năm rồi, còn tại sơ cảnh dừng lại. Giá hỏa này điên rồi. Thiết Đồng cắn chặt răng, lạnh lùng nói ra, dám đến chặn giết sứ đoàn. Nam Cương Tà Tu, cái nào là người bình thường? Quân Sơn buồn bã nói, hắn đã dám đến, liền có lực lượng. Nhìn bộ dạng này, nếu là chúng ta co đầu rút cổ không ra, gia hỏa này liền muốn đem chọn chiếc tím xanh bảo thuyền lật tung. Ta đi. Thiết Đồng lần nữa tiến lên. Ngươi đi. Hữu dụng a. Tạ Huyền Y Lì cũng không buông tay, vị này động thiên viên mãn cảnh đặc chấp sứ bị ngạnh sinh sinh đặt ở tại chỗ, không thể động đậy. Tím xanh bảo thuyền là phương viên phường sản nghiệp, không phải vạn bất đắc dĩ, những người này không dám loạn động. Tạ Huyền Y Lì thản nhiên nói, lúc trước cái kia hai lần đánh kích, là khiêu khích, cũng là cảnh cáo. Mục tiêu của bọn hắn là ta. 10 năm trước, Bắc Hải thảm án trực tiếp thôi động người, đúng vậy chính là Bạch Quỷ. Tạ Huyền Y gì cùng Bạch Quỷ thù hận xấu nhất, cho dù hắn bây giờ rút đi, Tạ Huyền Y gì, áo ngoài, lấy, tạ chân, tên hành đầu, cũng vô pháp tiêu mất phần này oán khí. Nguyên kế mô phái ra Bạch Quỷ đệ tử đắc ý nhất, Tiêu Du chân nhân, Đoàn Thuyền, chính là Trần Chuỷ tuyên chiến. Năm đó thủ cũ chưa tiêu tán, nếu như tạ chân có cốt khí, có đảm lượng, liền cái kia đứng ra. Cho nên, ngươi chuẩn bị ra ngoài nên chiến a. Quân Sơn chân nhân hơi có chút bàng quan ý vị, cười tủm tỉm mở miệng, đối phương thế nhưng là âm thần. Nam. Đại giang phía trên, đen sóng ngập trời, chứng khí mọc lan tràn. Vốn là lăn lộn sóng dữ cũ giang, tại phệ hồn thiên dẫn động phía dưới, lộ ra càng thêm nguy hiểm. Tím xanh bảo thuyền tại kịch liệt lay động phía dưới chậm rãi khôi phục cân bằng, đại trận bị vanh đến tiếp cận vỡ vụn, chỉ còn tầng một cực kỳ nhạt nhẽo ánh vàng bao phủ, có chút ít còn hơn không. Tiêu Du chân nhân huyền lập bầu trời, phệ hồn thiên bay phất phới âm hồn cuộn cuộn, cả chiếc tím xanh bảo thuyền, thậm chí phương viên trăm trượng một đoạn cũ giang đều bao phủ tại mù mịt chướng khí bên trong. Trên bảo thuyền hỗn loạn, cũng không có tiếp tục bao lâu. Diệu chân mặc dù không có ở đây. Nhưng lần này tùy hành sứ đoàn chư vị tăng nhân đều là phản âm tự tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó nhân tài kiệt xuất đám người rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Từng đạo tụng kinh thanh âm vang lên, chứng khí tràn ngập bảo thuyền bong thuyền phía trên, sáng lên từng đạo Phật quang, những này các tăng nhân nhao nhao tại chỗ nhập định, lấy Phật môn pháp thuật, một lần nữa kết trận, ý đồ đem chướng khí khu trục ra. Chỉ tiếc, chủ trưởng cái này phệ hồn phiên tu sĩ đã tiến vào, âm thần, chi cảnh, mặc dù chỉ có một người, nhưng tà bảo vì thế, lại không phải sứ đoàn chư tăng kết trận có khả năng chống cự. Mù mịt bên trong, chúng tăng ngồi xếp bằng, mi tâm sáng lên một sợi lại một sợi nổi giận. Nhưng tụng kinh thanh âm khu không tiêu tan hắc ám, mi tâm nổi giận chỉ có thể che chở tự thân. Phệ hồn phiên bên trong thả ra oan hồn, dù đang tại tím xanh bảo thuyền các nơi, bởi vì cờ chủ cũng không hạ lệnh công kích, cho nên nơi đây chỉ là một mảnh oán sôi thanh âm, chưa biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Thí chủ làm gì như thế? Một đạo non nớt than nhẹ vang lên. Bảo thuyền hành lang cuối cùng chậm rãi đi ra một bóng người. Mật Vân ngồi ở trên xe lăn, bị người chậm rãi đẩy ra. Hắn mang theo thương xót tâm ý mở miệng, chặn giết sứ đoàn chính là trọng tội. Thừa dịp hiện tại chưa tạo sát nghiệt, thí chủ thu tay lại còn kịp. Dung hợp Phật cốt về sau, Mật Vân thần hồn đã so sứ đoàn chư tăng nhân đều cường đại hơn, chỉ bất quá hắn tận lực thu liễm phần này hồn niệm, cũng không vận dụng nhân quả đạo tác, nhóm lửa mi tâm nổi giận, đến vì chính mình cung cấp che chở. Hắn bưng lấy một ngọn đèn dầu. Cái này chén đèn dầu chính là phản âm tự chuyên môn khắc chế tà ma bảo khí. Ngọn đèn nổi giận lờ mờ, miễn cưỡng có thể xua tan một thức phạm vi mù mịt. Từng Huyền Lập bầu trời Tiêu Du chân nhân kinh ngạc nheo cặp mắt lại. Hấp dẫn hắn chú ý, cũng không phải là cái này chén đèn dầu, mà là đứng ở nơi này tiểu sa di xe lăn phía sau áo bảo đen thiếu niên. Hắn thần niệm lướt về phía đối phương, lại bị một đạo vô hình hàng rào ngăn trở. Thú vị. Tiêu Du chân nhân cười nhạo một tiếng, trông thấy cái này phệ hồn phiên, ngươi còn cảm thấy ta sẽ thu tay lại. Bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Mật Vân nhẹ nhàng nói, thí chủ như nguyện ý đem thả xuống hồn phiên, tiếp nhận Phật môn độ hóa, hết thảy đều có quay lại cơ hội. Hoang đường. Tiêu Du chân nhân hờ hững nói, Phật môn bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn độ người. Dứt lời, hắn cách không một chỉ. Du đang tại tím xanh bảo thuyền các nơi mấy trăm u hồn, lập tức thu được mệnh lệnh, nhao nhao hướng về Mật Vân dũng mãnh lao tới. Rầm rầm. Mật Vân thần sắc tái nhợt ba phần, vô ý thức siết chặt trong lòng bàn tay ngọn đèn. Bấc đèn nổi giận chợt trợn. Sau một khắc, thanh thúy xé vải thanh âm, trên không trung vang lên, một sợi vô hình kiếm chọc tức lấy cực nhanh tốc độ tóe mở, tràn ra một vòng gợn sóng, phương viên mười trượng oan hồn ác quỷ, bị kiếm khí chạm đến, nhao nhao nổ bể ra đến, ẩn vào xe lăn về sau thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi thu hồi đặt tại mi tâm ngón tay. Một kiếm này quá nhanh, cho tới kiếm khí về cước, đều không người thấy rõ. Kiếm khí khai bình. Tiêu Du chân nhân lộ ra nụ cười hài lòng, hắn ấm giọng mở miệng, hồi lâu chưa từng nhìn thấy đại tuệ kiếm cung kiếm thuật rồi. Ngươi chính là trong truyền thuyết Tạ Huyền Y Lìa đệ tử. Áo bào đen thiếu niên im lặng không nói, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua treo cao bầu trời Tiêu Du chân nhân. Gió lớn thổi qua, mù mịt không tiêu tan áo bào đen bao phủ mặt mũi của thiếu niên, thấy không rõ hắn ngũ quan, bất quá kiếm ý nghiêm nghị, lại là tại tím xanh bảo thuyền bốn phía cướp đi, phệ hồn viên bên trong chảnh quỷ bị kiếm khí quét sạch, những cái kia lung lay sắp đổ Phật quang, tại kiếm khí trợ giúp phía dưới, có thể bình ổn tiêu đốt. Tạ chân, nghe nói ngươi khí vận không sai, đoạt lấy thiên tiêu đứng đầu. Tiêu Du chân nhân quan sát bảo thuyền, chậm rãi ngồi xếp bằng bên trong hư không mặc cho đại phiên tự hành tung bay treo. Hai tay của hắn đặt tại trên đầu gối, chậm rãi mở miệng, đều nói sư phụ ngươi là ngàn năm khó gặp kiếm tiên bại hoại, chỉ tiếc sinh không gặp thời, năm đó ta tu hành thời điểm, Tạ Huyền Ý Liễu đã thân tử đạo tiêu. Không bằng ngươi tới diễn hóa một cái kiếm đạo của hắn, đến để bản tọa kiến thức một chút. A. Bảo thuyền phía trên, vang lên một đạo cực kỳ khinh miệt mỉa mai tiếng cười. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng Tiêu Du chân nhân lại nghe được rất rõ ràng. Hắn cũng cười cười, nếu ngươi nguyện ý bồi bản tọa tìm niềm vui, bản tọa có thể tha trên thuyền này tu sĩ khác. Tấn công. Mật Vân thanh âm khẩn trương mở miệng, hắn nhìn qua trước mặt địa ngục thảm đạm chẳng cảnh. Một sợi kiếm khí khai bình cất tán, nhưng mặc cho kiếm minh quanh quẩn trên bảo thuyền du hồn, lại là giết tới không hết. Cái kia cán phệ hồn phiên treo cao bầu trời, không ngừng phóng xuất ra màu đỏ tươi huyết quang, áo bào đen thiếu niên nhẹ nhàng vô vô xe lăn, không có đạt được đáp lại. Tiêu Du chân nhân trên mặt ý cười dần dần thu liễm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đưa tay một chỉ, từ phệ hồn phiên bên trong tân sinh oán quỷ lại lần nữa lướt về phía xe lăn vị trí chỗ ở đại chiến như vậy bộc phát. Áo bào đen thiếu niên gión mũi chân hướng về thuyền lớn đuôi thuyền phương hướng lao đi, số chi không rõ oán quỷ đi theo phía sau. Trước kia tản mát bảo thuyền các nơi kiếm khí, không còn bốn phía khuấy động, mà là lấy cực nhanh tốc độ chạy trở về, ngưng tụ tại áo bào đen thiếu niên lòng bàn chân, hóa thành một đem lưu quang sáng chói phi kiếm. Cái này sợi kiếm khí, tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn một sát, liền lướt đi trăm trượng, hướng về Cù Giang bờ bên kia bay vút lên trời. Muốn chạy. Tiêu Du chân nhân nghe răng cười một tiếng, thu hồi lại phiên, giẫm đạp lưu quang, đuổi theo mà đi. Mấy tức về sau, trước kia hồn thiên hắc địa Cù Giang mà sông, một lần nữa trở nên thanh minh. Tiêu Du chân nhân mang theo phệ hồn phiên, dẫn dắt vô số dã quỷ, hướng bờ sông lao đi, đuổi theo cái kia một điểm kiếm khí, thời gian qua một lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên bảo thuyền chúng tăng, thần sắc tái nhợt. Những cái kia bán quỷ, dù chưa đối bọn hắn trực tiếp ra tay, nhưng lướt qua chỗ, vẫn là lưu lại không ít hắc sát chi khí. Tà tông phương pháp luyện khí, cực kỳ âm thúy. Những cái kia bị kéo vào phệ hồn phiên bên trong sinh linh, vô luận khi còn sống cỡ nào thiện lương, sau khi chết đều sẽ trở nên cực kỳ tàn bạo. Bởi vì bọn hắn không được vãng sinh, không vào luân hồi, tại mọi thời khắc chịu đủ tra tấn, một khi bị cờ chủ phóng thích mà ra, liền muốn hành hạ đến chết tất cả còn sống sinh linh, đem kéo vào đại phiên bên trong, cùng mình cùng nhau tiếp nhận tra tấn. Rất nhiều thanh niên trai tráng tăng nhân, vẹn vẹn bị oán quỷ quấn quanh đụng vào, đầu vai nhiều hơn màu đỏ tươi vết thương xẻo ấn. Tụng kinh thanh âm dần dần yếu ớt. Trên bảo thuyền khí tượng thảm đạm, ngồi ở trên xe lăn Mật Vân, nhìn qua kiếm khí rời đi phương hướng, thanh âm cực nhẹ thì thảo. Tấn công. Giang giác. Hành lang cuối cùng, cửa gỗ mở ra. Tạ Huyền Y thì chậm rãi đi ra, hắn đi vào xe lăn về sau, đem Mật Vân đẩy lên bông thuyền. Nhìn xem bởi vậy cướp chịu khổ gặp nạn sư huynh đệ, tiểu sa di khắp khuôn mặt là áy náy. Những người này bởi vì ta gặp nạn. Tạ Huyền Y thì nói khẽ, đừng lo lắng. Thương thế của bọn hắn, ta sẽ chữa cho tốt. Hắn yên lặng đi vào một vị khoanh chân tăng nhân trước mặt, hai ngón tay tại mi tâm điểm rơi, sinh chi đạo tác hóa thành ánh nhuận thanh mang, lướt vào cái sau trong tâm hải. Vị kia thần sắc tái nhợt thanh niên trai tráng tăng nhân, hổ khu chấn động, không dám tin mở hai mắt ra, chỉ thấy thanh mang từng chút tan rã. Cái kia bán quỷ lưu lại vết sẹo, lại là từng chút tiêu tán theo đau khổ hoàn toàn không có. Cái này, thanh niên trai tráng tăng nhân thần sắc rung động, thì thào nói ra, nghe nói Tạ thí chủ tìm hiểu sinh chi đạo tác, hôm nay gặp mặt, thật là thần tiên thủ đoạn. Tạ Huyền Y lìa lắc đầu, không nói gì, tiếp tục đi hướng vị kế tiếp. Kỳ thật chỉ bằng vào sinh chi đạo tắc cũng có thể làm dịu đau đớn, bất quá liền không có như thế hiệu quả nhanh chóng thần hiệu rồi. Hắn tại mỗi một sợi đạo tắc bên trong, cực kỳ nhỏ tăng thêm một ít sợi bất tử tuyển hơi nước. Chính mình trong đan điền bất tử tuyển, lúc cần phải thường vận dụng mới có thể trở thành nước chảy. Những này hơi nước, số lượng chỉ có không quan trọng một sợi, lại là cực lớn trình độ đây đà sinh chi đạo tắc, như thế vận dụng, cho dù là cảnh giới cao thâm đại tu hành giả, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Cuối cùng, Tạ Huyền Y liền về tới Mật Vân bên cạnh, trên bảo thuyền thảm đạm cảnh tượng, giờ phút này đã bị quét sạch. Những này tăng nhân, nhiều nhất chỉ là thần sắc có chút tiêu tụy. Tấn công, quân sơn tiền bối cùng Tiêu Du chân nhân một trận chiến, sẽ không xảy ra chuyện a? Mật Vân rất là lo lắng. Hắn biết, quân sơn chân nhân chính là cùng tự mình sư thúc nổi danh, dương thần chuyển thế, mà dù sao bây giờ chỉ là động thiên thân, không cần phải lo lắng hắn. Tạ Huyền Y thì lắc đầu. Hắn sở dĩ muốn kéo quân sơn chân nhân tiến vào sứ đoàn, chính là nhìn chúng vị này chuyển thế chân nhân viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lực cường hãn. Tiêu Du chân nhân bây giờ chỉ là âm thần đệ tứ cảnh, chưa ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù có phệ hồn phiên gia trì, tối đa cũng chỉ là sơ cảnh đỉnh phong thực lực. Thực lực này, muốn giết Quân Sơn, không có cái gì cơ hội. Diệu Chân tại Kim Thân Tháp khiêu chiến đại trừ quần hùng thời điểm, Quân Sơn thế nhưng là ông, thực sự không được đã đột phá âm thần, suy nghĩ, cái gọi là đầu tiên, chi cảnh, đối với hắn mà nói, chẳng qua là tầng một giấy cửa sổ, chỉ cần nhất niệm, liền có thể xuyên phá. Vị này chuyển thế chân nhân có thủ đoạn, vượt xa thế nhân dự đoán. Cùng Tiêu Du lịch một trận chiến, không tính là gì. Các loại Tiêu Du chân nhân đuổi tới sơn cùng thủy tận chỗ, Quân Sơn liền sẽ triển lộ chân thân, tới chiến đấu. Nếu như vị này Tiêu Du chân nhân bất động sát nghiệm, như vậy mọi người liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tranh đấu 300 hiệp, việc này như vậy coi như thôi. Nếu như Tiêu Du lịch đánh ra chân hỏa, động sát tâm. Như vậy hôm nay, chỉ có một người sẽ chết, người kia tuyệt sẽ không là Quân Sơn. Hô. Mặc dù nguy cơ hóa giải, nhưng Mật Vân khuôn mặt nhỏ thần sắc vẫn như cũ căng cứng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem trước mặt lần nữa khôi phục thanh minh mặt sông, nhịn không được lo lắng mở miệng, "Ân công, trong lòng ta bất an không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng đậm hơn rồi." "Ừm." Tạ Huyền Y liễu nhẹ nhàng lên tiếng. Tìm hiểu nhân quả đạo tắc Mật Vân, tâm hồ cảm ứng rất chuẩn. Hắn biết đây hết thảy còn không có nên đón kết thúc. Hoắc Khúc là một cái quân cờ, con cờ này lôi kéo điểm cuối cùng là Xích Tiên bố trí lồng lao. Tiêu Du chân nhân sao lại không phải một con cờ khác? Mặt ngoài đến xem, nguyên kế mô chỉ là điều động Tiêu Du chân nhân đến đây chặn giết bảo thuyền. Trên thực tế, cái này nước cờ tác dụng có lẽ chỉ là vì xác minh một cái ý niệm trong đầu. Tại đi về phía đông trong sứ đoàn, còn có một vị cùng Diệu Chân nổi danh tồn tại. Chiêu thứ nhất xem như âm mưu, chiêu thứ hai chính là triệt triệt để dương mưu. Bây giờ cái này hai tay cờ đều thành công có hiệu quả, tiếp đó mới thật sự là sát chiêu. Tiền trưởng quỹ Tạ Huyền Y thì chậm rãi đi vào đóng chặt phòng khách trước đó, gõ nhẹ hai lần, hắn thấp giọng mở miệng, có một việc Tạ Mộ muốn cùng ngươi thương lượng. Lúc trước phệ hồn phiên dưới quân ma quân vũ bảo thuyền một mảnh thảm đạm cảnh tượng, căn phòng này gắt gao khép kín, không có chút điểm động tĩnh. Làm bảo thuyền người cầm lái, Tiền Tam phản phất chết đồng dạng, bên ngoài cũng nhanh đem bảo thuyền lật ngược, lại vẫn không có động tĩnh chút nào. Thật có lỗi. Tạ Huyền Y lìa vừa mới mở miệng, cửa phòng bên kia liền truyền đến đáp lại. Tiền Tam thanh âm lạnh lùng mở miệng, lái thuyền trước đó Tiền Mô đã nói qua, một chuyến này chỉ đưa người, không đánh nhau.